Chương 685, thật không tiện nụ cười. Chương 685, thật không tiện nụ cười. Thật không tiện a, lão hương. Ta đã lâu đều chưa từng thấy người, không ngừng được địa liền còn nói xa. Trong phòng, gió lạnh xuyên thấu qua cửa phòng một bên khe hở, vẫn như cũ hướng về trong phòng xuyên. Quân nhân trẻ tuổi nói chuyện, quay đầu trở lại, đầu tiên là sờ sờ ngồi xổm ở bên cạnh hắn quân quyển, quay đầu lại đến, quay về Liêm ca, có chút thật không tiện nói rằng. Liêm ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, khẽ lắc đầu một cái, lão ca nói là được. Quân nhân trẻ tuổi nghe tiếng, cười cợt. Lại nhìn mắt quân nhân trẻ tuổi, Liêm ca lại quay lại ánh mắt, nhìn phía ngoài phòng. Lão ca, ngươi còn nhớ, ngươi là làm sao? Lão hương. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn hỏi ta là chết như thế nào đi, cũng không cái gì không thể nói. Quân nhân trẻ tuổi tiếp nhận nói, cười đáp lời, theo sát, trên mặt lộ ra chút thật không tiện vẻ mặt. Ta đến dưới chân núi, cách có mấy chục dặm trong địa điểm cắm trại năm thứ 8 thời điểm, ta cũng là lão binh, làm tăng ca trưởng, đầu về tới qua đi, hàng năm ta đều có tới, chậm rãi thật giống cũng có chút quen thuộc. Năm ấy cũng là mùa đông thời điểm, đến phiên lớp chúng ta tới cái này tiểu điểm phiên trực, lớp chúng ta trên vừa vặn có cái năm thứ 2 linh mới, đó là hắn đầu về tới, ta là hắn tiểu đội trưởng, hãy cùng hắn cùng tiến lên đến rồi. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi lại ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái kia mơ hồ pha lê, nhìn ngoài phòng, có chút xuất thần, dừng lại, nói tiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta nhìn hắn, hắn hãy cùng ta cũng như thế, nhìn này đầy khắp núi đồi, đâu đâu cũng có tuyết rằng rớp, rất vui vẻ, còn có chút hưng phấn. Sau đó chờ hưng phấn sức mạnh quá khứ, một hồi liền yên. Năm ấy tuyết rơi đến đặc biệt lớn, so với ta trước mấy năm tới thời điểm, thật giống cũng phải lớn hơn rất nhiều. Hắn hưng phấn sức mạnh quá khứ qua đi, vừa vặn gặp gỡ dưới bao tuyết, chúng ta chỉ có thể liền ở lại trong phòng này, ra cửa không được, không có cách nào đi ra ngoài tuần tra, cũng làm không được những chuyện khác. Tuyết một hồi chính là rơi xuống chừng mấy ngày, liền với mấy ngày đều không làm sao thấy tiểu, hay cùng lạc không sống tự. Chúng ta cũng chỉ có thể mỗi ngày ở lại trong phòng này, mỗi ngày nhìn này ngoài phòng diện tuyết rơi. Người lính mới kia, hắn là cái rất bí bách người, ở dưới đây trong địa điểm cắm trại thời điểm, liền không thế nào yêu thích nói chuyện. Tới qua đi, liền dẫn theo vài cuốn sách, ở cái kia xem, bắt đầu hưng phấn sức lực ở thời điểm cũng còn tốt, sau đó bị tuyết lớn chặn ở này trong phòng mấy ngày qua đi, ta liền nhìn hắn tâm tình từ từ có gì đó không đúng. Đừng biết dùng người lúc này đều hận không thể hai người có thể vẫn nói chuyện, vẫn lôi đông lôi tây. Hắn muốn là không thế nào yêu thích nói chuyện, đến mặt sau thời điểm, thì càng không nói lời nào, ta với hắn nói chuyện, hắn phản ứng cũng như là chậm một nhịp, mang đến thư hắn cũng không ngã, mỗi ngày an vị tại đây bàn bên cạnh trên, thẳng tắp địa phát thần. Đến mặt sau tuyết lớn lại rơi xuống mấy ngày thời điểm, ta ngược lại thật ra cũng còn tốt, tới quá mấy lần, đã có chút kinh nghiệm, nhưng nhìn hắn tâm tình càng ngày càng không đúng, ta nói chuyện với hắn một số thời khắc đều không đáp lại, liền sững sờ ngồi ở đằng kia. Có lúc ta ngày thứ hai lúc tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy hắn thẳng tắp ngồi chỗ ấy. Ta thử nghiệm theo, ấn trong địa điểm cắm trại bác sĩ tâm lý nói tới, cho hắn làm quyết tâm lý giải quyết, phát hiện chưa từng dùng sau, ta mau mau thừa dịp tuyết rơi đến hơi nhỏ điểm một lúc, cho trong địa điểm cắm trại liên lạc với, khiến người ta bắt hắn cho nhận xuống. Hắn mới xuống qua đi cũng không lâu lắm, tuyết liền lại dưới lớn hơn, phía trên này liền còn lại ta cùng hắn, chính là tiểu hổ. Tiểu hổ cũng là một tân binh, đầu về tới cái này chẳng gác. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi cúi đầu, lại nhìn xem bên cạnh quân quyển cũng ngẩng đầu, nhìn ngó hắn, lại sửa sửa hắn ống quần. Ta trong lớp người lính mới kia xuống qua đi, ta nghĩ, cách lần này phiên trực xong một tháng, cũng là còn lại không tới thời gian 10 ngày, thêm vào ta cũng tới đã tới mấy lần, ta cảm giác mình cũng có chút quen thuộc, một người canh giữ ở mặt trên cũng không có gì, liền cứ gọi điện thoại về nơi đóng quân, cho người phía dưới nói, để không cần lại phái người tới, ta một người thủ xong một tháng, chờ hoàn thành nhiệm vụ, lại phái người lại đây bình thường nhận ca là được. Nghe điện thoại chính là ta lão thủ trưởng, nghe được ta này nói, trực tiếp liền nói ta ở thả giam chó. Hắn sẽ phái người đi lên nữa, còn để ta mỗi ngày đều cho dưới đáy gọi điện thoại, nếu như ta muốn nói, trực tiếp cho ta tha cái binh lại đây, canh giữ ở điện thoại trước mặt theo ta nói. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, lại nhìn ngoài phòng, trên mặt lộ ra chút đủ cười. Có điều, ta trong lớp người lính mới kia xuống qua đi, phía trên này tuyết rơi đến so với trước càng to lớn hơn, không riêng ta không ra được cái môn này, liền với mấy ngày báo tuyết còn phong sơn. Rơi xuống lớn như vậy tuyết, cũng rất dễ dàng ngay ở trong tuyết lạc đường. Dưới đây cũng chỉ có thể qua cái mấy ngày lại phái người tới. Ta rồi cùng tiểu hổ, ở lại này trong phòng, tiểu hổ mỗi ngày ngay ở này trong phòng điểm ấy địa phương qua lại loanh quanh, còn ngẩng đầu, hướng về phía bên ngoài cửa sổ gọi cái vài tiếng, ta ngay ở này trong phòng luyện tập, sau đó hát, sướng quốc ca, cho tiểu hổ nói ta khi còn bé sự tình, ta thân thích sự tình, ta chiến hữu sự tình. Đến ngày thứ hai thời điểm, ta cùng dưới chân núi điện thoại đứt đoạn mất. Khả năng bên ngoài dưới như vậy tuyết, ảnh hưởng chỗ nào, điện thoại trục trặc, ta cùng dưới chân núi liên hệ đứt đoạn mất. Sau đó, ta liền tiếp theo lại này trong phòng xoay quanh, xem phía bên ngoài cửa sổ tuyết rơi, sau đó đem bài ca nhiều lần, lan qua lộn lại sướng, sau đó cho tiểu hổ kể chuyện, cho mình kể chuyện, trước tiên chính mình biên, chính mình biên qua đi lại cùng chính mình nói. Tiểu hổ liền ở đây trong phòng qua lại chuyện. Sau đó, liền như vậy quá 2 đến 3 ngày đi, hoặc là càng lâu điểm. Buổi tối ngày hôm ấy, vẫn là tại hạ tuyết, dưới bao tuyết, hoa tuyết không ngừng mà hướng về trên đất lạc, trên đất tuyết tích một tầng lại một tầng. Ta đẩy cửa ra, đi bên cạnh môn, muốn đi bên cạnh nhà bếp, bắt diêm. Trong phòng ngọn đến tắt. Ta mới vừa mở cửa, lúc này, tiểu hổ hay cùng như là phát điên, hướng về ngoài phòng diện chạy ra ngoài, chạy vào bên trong tuyết. Rất nhanh sẽ thoán đến không gặp. Ta mau mau liền theo, cũng chạy ra ngoài. Đuổi theo hắn, một bên truy, một bên gọi. Sau đó đâu đâu cũng có ngoại trừ đen thui bóng đêm, chính là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, ta ở trong tuyết đi rồi rất lâu, đều không tìm được tiểu hổ. Sau đó từ từ, ta càng ngày càng cảm giác lạnh. Sau đó chờ ta ý thức được, phản ứng lại thời điểm, ta đã ở trong tuyết lạc đường. Lại sau đó, chờ ta lúc lại tỉnh lại, liền thành như bây giờ. Thi thể của ta ngay ở bên cạnh, tiểu hổ cũng canh giữ ở bên cạnh ta, vòng quanh bên cạnh ta. Quân nhân trẻ tuổi nói chuyện, thấp hơn phía dưới, nhìn ngó cái kia quân quyển tựa hồ nghe đã hiểu quân nhân trẻ tuổi lời nói, trong miệng phát sinh chút khét đều, nhìn ngó quân nhân trẻ tuổi, lại sửa sửa quân nhân trẻ tuổi ống quần. Không có chuyện gì, không trách ngươi, khi đó ngươi cũng là một tân binh đây, ta đến thăm chính mình điều tiết tâm lý, đã quên cho ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi đưa tay vỗ vỗ quân quyển trên cổ da lông, cười, lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó này trong phòng, lại nhìn về phía ngoài phòng. Lại sau đó, ta liền mang theo tiểu hổ trở về nơi này, tiếp theo chỉ thủ cái này tiếu điểm. Lại sau đó, cái này tiếu điểm vị trí di chuyển, cái này tiếu điểm liền hoang phế, có điều cũng giữ lại, không có phá. Thật giống là để cho ta cùng tiểu hổ. Chúng ta liền vẫn ở chỗ này, khả năng là có chút không bỏ xuống được, muốn giúp nhìn, tuần tra, chỉ thủ dưới khu vực này. Nói chuyện, quân nhân trẻ tuổi tựa hổ có hơi thật không tiện, trên mặt lộ ra chút đủ cười. Chương 686, không nhìn thấy chấn nhỏ. Chương 686, không nhìn thấy chấn nhỏ. Thời điểm trước kia, nhìn nơi này cảm thấy chắc tiền, ngoại trừ hai gian phòng, một cái cột cờ, bên ngoài cũng chỉ có tuyết, hai gian phòng bên trong có món đồ gì, trên tường nào có đạo ngân nhắm mắt lại đều có thể mời đến, ở lại mặt trên liền hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều muốn xuống. Sau đó lâu lâu, lại không thể rời bỏ nơi này, không bỏ xuống được. Sau đó thật giống chớp mắt một cái, liền quá lâu như vậy rồi, cũng không lại xuống đi qua. Còn phải trị thủ nơi này đây. Ngoài phòng, gió lạnh gào thét, cuốn lấy từ trong màn đêm bay xuống tuyết, xông tới cũ kỹ cửa phòng. Xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, lọt vào chút gió lạnh. Trong phòng, ngồi ở trên ghế, quân nhân trẻ tuổi trên mắt còn dính chút sương, môi còn đông đến xanh đen trên mặt, có chút thật không tiện cười, nói, bên cạnh, quân khuyển tiểu hổ đứng lên, tựa ở quân nhân trẻ tuổi bên cạnh, thở hổn hển. Quân nhân trẻ tuổi sờ nữa mỏ quân khuyển trên cổ da lông, lại quay đầu trở lại, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua vậy có chút mơ hồ trên cửa pha lê, tựa hồ nhìn ngoài phòng xa xa. Ngoài phòng diện, đi lên trước nữa một điểm, chính là đường biên giới, phía sau, dưới chân núi xuống, cách mấy chục dặm chính là nơi đóng quân đi ra ngoài, lại cách mấy chục dặm, liền có thể nhìn thấy người ta. Nhìn ngoài phòng, quân nhân trẻ tuổi ánh mắt xuất thần một chút, trên mặt lộ ra chút nụ cười, lên tiếng nữa tiếp tục nói. Nhìn thấy người ta qua đi, lại đi qua cực xa đoàn khoảng cách, thì có cái chấn nhỏ. Trước đây còn ở nơi đóng quân thời điểm, ta theo ta lão đại đội trưởng từng đi ra ngoài một lần. Mẫu thân ta tạ thế thời điểm ta trở lại, cũng đi ngang qua nơi đó một lần. Trên chấn nhỏ rất náo nhiệt, mỗi sáng sớm thời điểm, đều sẽ có rất nhiều phụ cận lão hương, đi chỗ đó tập hợp, có chút là chịu trách nhiệm món ăn, nắm bắt dương đi bán, có chút là mang theo hải tử đi tập hợp, cho hải tử mua quần áo thường. Trên chợ, có bán món ăn. Nếu không liền chịu trách nhiệm trọng trách đặt ở bên đường, nếu không tràn lan cái túi ni lông đặt tại trên đất, có bán bữa sáng, ngay ở cửa hàng cửa, bày mấy cái lồng hấp, trưng bánh bao, bánh màn thầu bên cạnh còn nhiệt chút sữa đậu nành, vì hấp trên bốc hơi nóng. Có bán quần áo, liền cầm quần áo, cho vào quán khách mời nói. Có bán bánh hấp, liền một bên nướng bánh hấp, một bên bắt chuyện khách mời. Theo đại nhân đi ra ngoài đứa nhỏ nhìn thấy bán bánh hấp, gánh cái chắt rơm dạ gậy, rơm dạ trên cắm vào từng cây kẹo hồ lô, bán kẹo hồ lô, liền lôi kéo đại nhân ống tay áo, và áo, muốn, đại nhân không cưỡng được hắn, liền cho hắn mua. Để hắn cẩn thận một chút ăn, chớ đem dầu, chớ đem đường nhỏ ở trên người. Sau đó chờ đại nhân mua xong xuôi muốn mua đồ vật, liền mang theo ăn đầy miệng đường, dính đầy miệng dầu đứa nhỏ về nhà. Về đến nhà đại nhân bận việc nấu ăn, đứa nhỏ nếu không đi theo bên cạnh loanh quanh, nếu không liền chạy ở trong sân chơi đùa, chờ trong phòng đại nhân làm tốt cơm, liền lại đi trở về ra ngoài, hướng về đứa nhỏ gọi. Lại như là mẹ ta vẫn còn, ta còn nhỏ hồi đó. Tuy rằng ta không nhìn thấy cái kia chấn nhỏ, cũng không nhìn thấy cái kia trên chấn nhỏ người, liền dưới chân núi chỉ cách mấy chục dặm nơi đóng quân đều không nhìn thấy, nhưng ta biết bọn họ sẽ ở đó nhi. Sẽ ở đó như cách này hai gian phòng, một cái cột cờ, khắp núi đều là tuyết có chút địa phương xa. Quân nhân trẻ tuổi nói, trên mặt lại toát ra chút đủ cười, cười, nhìn ngoài phòng, nói, nghe này tuổi trẻ quân nhân tự thuật, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân, nhìn quân nhân trẻ tuổi dính chút xương trên mặt lộ ra đủ cười, cùng cái kia tuổi trẻ quân nhân bên cạnh, tựa hồ cảm giác được quân nhân trẻ tuổi cao hứng, cũng theo ngoắc ngoắc cái đuôi, thở hổn hển, có chút vui mừng quân khuyển tiểu hổ. Dừng lại ánh mắt, không lên tiếng nói cái gì, Liêm ca quay lại ánh mắt, hơi ngửa đầu, lại nhìn về phía ngoài phòng gió lạnh vẫn như cũ gào thét, bị cuốn, dày đặc hoa tuyết vẫn như cũ lạc, rơi vào dưới bóng đêm khắp nơi hoàn toàn trắng xóa tuyết động trên. Lão ca biết mình cùng tiểu hổ thân thể ở nơi nào sao? Lão ca mượn ta cái tránh tuyết địa phương, ta cũng giúp lão ca ngươi liệm hạ thân thể, coi như cảm ơn lão ca cho ta mượn địa phương tránh tuyết đi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân, lên tiếng nói câu. Biết, ngay ở cách nơi này chỗ không xa, có điều liền không cần, cũng sớm đã bị tuyết cho vùi lấp xuống. Tại đây phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có tuyết địa phương, cũng coi như là mùa yên mà đi. Quân nhân trẻ tuổi nghe tiếng. Đầu tiên là cúi đầu, nhìn bên cạnh quân quyển, đưa tay vỗ vỗ quân quyển trên cổ da lông, lại ngẩng đầu lên, cười lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng, không chắc lại quá mấy chục mấy trăm năm, ta thi thể kia cũng vẫn sẽ không xấu đây, đến thời điểm bị người đào móc ra, còn có thể nhìn thấy dáng dấp của ta đây. Quân nhân trẻ tuổi cười, lên tiếng nói. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này tuổi trẻ quân nhân, nhìn này tuổi trẻ quân nhân mang theo chút xương trên mặt, lộ ra nụ cười, cùng cái kia đồng dạng cả người dính tuyết quân quyển lắc đôi, vui mừng rằng, rớp, một lần nữa đứng lên, Liêm Ca giơ tay lên, điều khiển pháp lực, hướng về cái kia tuổi trẻ quân nhân và cái kia quân khuyển tay nhẹ đi vùng, theo sát, quân nhân trẻ tuổi cả người trên y phục, dính tuyết từ trên y phục, nón vắt trên người lướt xuống, rơi trên mặt đất. Hóa thành âm khí tiêu tan, trên mặt, lông mày trên mắt, dính tầng xương cũng theo sát tan rã, rút đi, tựa hồ bị đông đến xanh đen môi, mặt cũng khôi phục chút người thường rằng rớp. Quân nhân trẻ tuổi bên cạnh, cái kia quân khuyển tiểu hổ, trên người, trên đầu, dính tuyết, dính xương, cũng đồng dạng tan rã, lướt xuống, biến mất. Cảm tạ ngài, lão hương. Quân nhân trẻ tuổi cảm giác được chính mình cả người biến hóa, theo sát cũng đứng lên, đầu tiên là túi đầu nhìn một chút chính mình hồn thể trên biến hóa, lại ngẩng đầu lên, cảm kích, hướng về Liêm Ca nói rằng, cảm giác cả người đều ấm áp chút, không trước đây như vậy lạnh. Cảm tạ, cảm kích, quân nhân trẻ tuổi, lại hướng về phía Liêm Ca nói, bên cạnh, cái kia quân khuyển cũng hướng về phía Liêm Ca ngoắc ngoắc cái đuôi, càng thêm vui mừng nhiều ở bên cạnh, coi như là cảm ơn lão ca ngươi cho ta mượn địa phương tránh tuyết đi. Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, lại chuyển qua tầm mắt, ngắm nhìn ngoài phòng, lại từ đầu ở trên ghế ngồi xuống. Cảm tạ. Trịnh trọng, quân nhân trẻ tuổi lại hướng về Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, mới một lần nữa cũng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lão hương, ngươi có thể hay không lại theo ta nói một chút chính là thủ đô Thăng Quốc kỳ cảnh tượng a. Lại ngồi, quân nhân trẻ tuổi lại quay người sang, do dự, lên tiếng quay về Liêm Ca hỏi, liếc nhìn ngoài phòng, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, gật gật đầu, dừng dưới, Liêm Ca đưa tay ra, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, tìm cái thủ đô Thăng Quốc kỳ video đánh mở, để lên bàn. Đây là cái gì? Có chút ngạc nhiên, quân nhân trẻ tuổi nhìn điện thoại di động, hỏi. Lao ca coi như hắn là tiểu chút TV đi. Hiện tại TV cũng có thể làm đến nhỏ như vậy hả? Còn có màu sắc. Quân nhân trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, nhìn điện thoại di động nói, theo sát, tiếng nói dần dần ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở video hình ảnh trên, si ngốc nhìn, quốc ca thanh từ trong điện thoại di động vang lên, bên cạnh, quân quyển tiểu hổ ngồi xổm, ngẩng đầu lên, không nhúc nhích, nhìn ngoài phòng cái kia quốc kỳ phương hướng. Thật đồ số a. Lẩm bẩm, quân nhân trẻ tuổi lên tiếng nói, nhìn chằm chằm không chớp mắt nói, còn có thể lại nhìn một lần sao? Xem xong một lần, quân nhân trẻ tuổi có chút thật không tiện, ngẩng đầu lên, lại quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Liêm Ca gật gật đầu, lại nhấn xuống phát lại, quân nhân trẻ tuổi lại chìm đắm ở video trong hình. Lão ca sau khi muốn tìm người nói chuyện lời nói, có thể dọc theo đường biên giới đi về phía nam đi chút khoảng cách, theo ấn lão ca hiện tại, nên không tốn bao nhiêu thời gian. Ở cán phía nam cảnh, trong rừng rậm, có chút cùng lão ca gần như người. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía ngoài phòng, lên tiếng nói câu. Trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, quân nhân trẻ tuổi thấp hơn phía dưới, nhìn trong điện thoại di động, cái kia thủ đô Thăng Quốc kỳ lúc hình ảnh. Trong phòng, quân nhân trẻ tuổi một lần lần nhìn thủ đô Thăng Quốc kỳ hình ảnh, quốc ca thanh một lần lần tại đây trong phòng vang. Ngoài phòng, vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời. Chương 687 Tuyết lớn đầy trời chương 687, tuyết lớn đầy trời. Hô, hô. Sáng sớm, ngoài phòng gió lạnh vẫn như cũ gào thét, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, hướng về trong phòng xuyên. Rơi xuống một đêm báo tuyết đã dừng lại, cho tích dày đặc tầng tuyết địa phương nhiều hơn nữa giải ra tầng tuyết động. Sơ thăng chiều dương kéo lên, chui ra tầng mây, hướng về tuyết động trên tùy ý, chiếu rọi, cũng xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, hướng về trong phòng chiếu rọi. Lại mở mắt ra, Liêm Ca từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe ngoài phòng gió lạnh gào thét âm thanh, pha tạp vào tựa hồ là cái kia tuổi trẻ quân nhân sướng quốc ca thanh. Liêm Ca từ ngồi xếp bằng, cái kia không tấm kia trên giường đứng dậy, đi tới cửa phòng một bên, bên cạnh, quân mình ở Liêm Ca chân một bên chuột trắng theo sắt cũng vọt lên thân, lẻn đến Liêm Ca trên vai. Không có lên tiếng quấy rối, cũng không đẩy cửa ra, Liêm Ca hơi ngửa đầu, xuyên thấu qua cái kia dính chút bụi bụi cửa phòng trên pha lê, nhìn đối diện cửa phòng ở ngoài, chính một chút bay lên quốc kỳ, nghe cái kia tuổi trẻ quân nhân xương cái kia quốc ca thanh. Nghỉ. Quốc ca thanh dừng lại, len ken mạnh mẽ địa đạo âm thanh vang lên qua đi, Liêm Ca đưa tay đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng ở ngoài, lại tích một đêm tuyết động, cũng theo bị đẩy ra chút. Lão hương, ngươi tỉnh rồi a? Mới vừa vọt lên thân quân khuyển hướng về phía Liêm Ca ngoắc ngoắc cái đuôi, cái kia tuổi trẻ quân nhân xoay người, nhìn thấy Liêm Ca, cười bắt chuyện thanh, lão hương, tuyết đã ngừng. Trên núi này, ngoại trừ đầy khắp núi đồi, đâu đâu cũng có tuyết, cũng không có gì hay chiêu đãi, ta liền không ở lâu ngươi. Ngươi từ này trên dốc xuống, lại hướng về phương hướng kia đi, mấy chục dặm qua đi, liền có thể nhìn thấy nơi đóng quân con đường phía trước, lại dọc theo đường đi về phía trước, liền có thể đi tới nơi có người ở. Cười, quân nhân trẻ tuổi quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng, cảm tạ. Liếc nhìn cái kia tuổi trẻ quân nhân chỉ đến phương hướng, Liêm Ca quay lại tầm mắt, hướng về cái kia tuổi trẻ quân nhân nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn, muốn tạ cũng là ta nên tạ ngươi a, đã lâu cũng không thấy người, cảm tạ lao hương ngươi theo ta nói rồi lâu như vậy lời nói. Quân nhân trẻ tuổi cười nói, cái kia lao hương, ngươi liền chính mình chậm rãi xuống a, ta trước tiên đi tuần tra, đến sáng sớm tuần tra thời gian. Lao ca tự tiện là tốt rồi. Liêm Ca gật gật đầu, lên tiếng nữa nói câu. Quân nhân trẻ tuổi gật gật đầu, lại quay người sang. Tiểu hổ, đi. Hướng về phía quân khuyển tiểu hổ tiếng hô, quân nhân trẻ tuổi chạy bộ. Quân quyền tiểu hổ đi theo chạy ở bên cạnh người, hướng về pha dưới chạy xa. Nhìn cái kia tuổi trẻ quân nhân và cái kia quân quyền chạy xa, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt bên cạnh người, trong nhà này lại một lần bay lên đến, ở cột cờ đỉnh, chính theo từng trận gió lạnh đồng bền quốc kỳ, này ở núi tuyết điên bay lên quốc kỳ, là cùng tối hôm qua, cái kia thủ đô quốc kỳ bay lên lúc, không giống chấn động. Dừng lại ánh mắt, Liêm Ca thu hồi lại ánh mắt, liếc nhìn bên cạnh người này hai gian đứng thẳng núi tuyết điên cũ kỹ gian nhà, giơ tay lên, Liêm Ca điều động pháp lực, hướng về này hai gian phòng nhẹ đi vùng. Thu hồi lại tay, hai gian phòng tựa hồ không có thay đổi gì, chỉ là chỉ cần cái kia tuổi trẻ quân nhân và cái kia quân khuyển mất còn, này gian nhà thì sẽ không sụp, cũng sẽ không lại tiếp tục rách nát. Lại nhìn mắt này gian nhà, Liêm Ca lại quay người sang. Chít chít, chít chít chi. Ngay vào lúc này, trên bay, đứng thẳng chân trước, nhìn cái kia tuổi trẻ quân nhân và quân khuyển đi xa sau chuột trắng từ Liêm Ca trên vai chạy trốn hạ xuống, lẻn đến trong tuyết, mai phục đầu, tựa hồ ăn hai cái trên đất tuyết động, theo sát, cả người như là cứng xuống, lại ngay lập tức đem ăn vào tuyết lại phun ra ngoài. Một lần nữa thoáng trở về Liêm Ca trên bay, đứng thẳng chân trước, có chút ưu oán mà nhìn cái kia tuổi trẻ quân nhân và quân khuyển đi xa phương hướng, kêu hai tiếng. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười. Lại chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca lại rời đi chân, hướng về núi tuyết dưới đi rồi đi. Phía sau, đứng ở núi tuyết điên hai gian phòng, cái kia bồng bềnh quân cờ, dần dần đi xa. Đi trong huyện, lên xe liền đi. Lên xe liền đi. Đỉnh đầu mặt trời dần kéo lên đến giữa trời, vượt qua mấy cái dần thấp bé chút tương tự tích dày đặc tuyết động sườn núi, Liêm Ca bước lên điều xa lộ, dọc theo xa lộ lại đi đoạn khoảng cách, xa lộ ở ngoài, dần có thể nhìn thấy những người này điên, lác đác qua đường người đi đường, lại đi qua đoạn khoảng cách, duy nhất xa lộ phân nhánh hiện chút cửa ngã ba, lại dọc theo đường, đi về phía trước. Đi đến lại một cái cửa ngã ba, bên đường mấy cái phụ cận người trong thôn, ở ven đường chờ, hoặc là mang theo hải tử, hoặc là cóng lấy ba lô, hoặc là bắt chỉ buộc chân dê con, vừa vặn lúc này, một chiếc có chút cũ kỹ xe công cộng đi ngang qua, ở cửa ngã ba bên dừng lại. Trên xe cái phụ nữ từ cửa sổ xe dò ra thân, quay về ven đường chờ người bắt chuyện, ven đường người nhìn thấy xe đến rồi, đã lần lượt hội tụ quá khứ. Dừng chân lại, liếc nhìn này trên xe buýt, Liêm Ca xoay người, hướng về này trên xe buýt đi đến. Một lao giả đi ở Liêm Ca trước người, chờ phía trước một người lên xe, hắn thắm đầu, hướng về trên xe nhìn nó, lại ngẩng đầu lên, hướng về trên xe thu tiền phụ nhân lên tiếng hỏi. Xe này từ trên trấn qua sao?
Cái gì trấn A?
Phụ nhân thu rồi trước một người hành khách tiền, tìm ra đi linh, quay đầu, đáp một tiếng, hỏi một câu. Chính là cách nơi này quá khứ, một đường quá khứ, sát bên gần nhất cái kia trấn. Lão nhân lên tiếng nữa hỏi, phụ nhân hơi nghi hoặc một chút, hướng về trước xe nhìn nó. Này phía trước nào có cái gì trấn a? Ngươi nói tới là thủ một bên trấn chứ? Bên cạnh cái kia xe công cộng tài xế nghe được nói, quay đầu nói câu. Đều mười mấy 20 năm trước sự tình, ngươi bao lâu không trở về, thủ một bên trấn mười mấy năm trước liền khuếch thành huyện, hiện tại đều là thủ một bên huyện, lên đây đi, lần này xe chính là hướng về trong huyện đi. Là có mười mấy 20 năm không đã trở lại. Đều thành quận lý a. Lão nhân đáp lời, đi tới xe. Nghe phía trước lao nhân này cùng tài xế lời nói, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia xa xa liên miên núi tuyết ngắm nhìn, lại chuyển qua ánh mắt, hướng về xe công cộng hướng về phương hướng liếc nhìn, khẽ cười cười, rời đi chân, Liêm Ca đi tới xe này xe công cộng. "Ba, ngươi cẩn thận một chút, đừng thế. Ta còn không lão lấy đi bất động đường." Liên miên trên núi tuyết, một cái chừng 50 tuổi người trung niên, cùng cái người trẻ tuổi, đi về phía trước. Người trung niên đẩy ra rồi con trai của chính mình nâng tay, lại quay đầu trở lại, hướng về xa xa nhìn, ánh mắt có chút xuất thần. "Đi thôi, liền muốn đến, sẽ ở đó nhi." Sẽ ở đó. Ánh mắt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, người trung niên lại rời đi chân, hướng về trước chết đi đến, đặt ở bên trong tuyết, bước chân lảo đảo lại. "Ba, ngươi cẩn thận một chút." Người trẻ tuổi cũng mau mau đi theo. "Chính là nơi này, chính là nơi này." Tiểu đội trưởng, ta đến xem ngươi, tiểu đội trưởng." Đi tới cái kia tích dày đặc tuyết đáy dốc dưới, nhìn ngọn núi đó điên trên, người trung niên nỉ non, nói, "Lảo đảo, giẫm tuyết động, hướng về trên núi chạy, càng đi trên núi, người trung niên viền mắt dần dần đỏ, ánh mắt thất thần, chỉ là nhìn chằm chằm trước người ngọn núi đó điên trên." Dần hướng về trên, ngọn núi đó điên trên đứng thẳng cột cờ dần dần xuất hiện tại trung niên người trong tầm mắt. Lão đảo, chạy lên sơn, người trung niên nhìn cái kia hai gian phòng, nhìn cái kia đứng thẳng trên cột cờ, còn đồng bệnh quốc kỳ. Tiểu đội trưởng, ở cái cột cờ kia dưới đáy, người trung niên một hồi viền mắt đỏ lên, tan nát cõi lòng, gào khóc lên. Tiểu đội trưởng ta có lỗi với ngươi. Tiểu đội trưởng, theo sát chạy tới người trẻ tuổi thở hổn hển, nhìn mình phụ thân răng rấp, há miệng, cái gì đều không có thể nói đi ra. Có cái gì xin lỗi? Bên cạnh, cái kia tuổi trẻ quân nhân và cái kia quân khuyển đứng ở quốc kỳ, quân nhân trẻ tuổi quay về quỳ trên mặt đất, khóc giống người trung niên nói câu, trên mặt lộ ra chút nụ cười, theo sát, lại quay người sang, hướng về phía cái kia quân khuyển tiếng hô. "Đi rồi, tiểu hổ, đến buổi trưa nên tuần tra thời điểm. Chờ tuần tra xong, chúng ta đi cái kia lão hương nói tới địa phương đi xem." Mang theo cái kia quân khuyển, quân nhân trẻ tuổi cùng cái kia quân khuyển chạy xuống dưới sườn núi, lại một lần nữa bắt đầu rồi tuần tra. Chương 688, Dương chương 688, Dương. Đem găng tay mang được, chớ đem tay đông. "Biết rồi. Lao Trình, này như thế sáng sớm, đội vàng Dương đi đâu a?" "Đi trên chợ cho bán." Một cái bốn lượn, quay quanh ở liên miên dãy núi trên đường, thỉnh thoảng có chút phụ cận người trong thôn, từ con đường trước không xa lối rẽ đường dốc đi tới con đường này, hoặc là mang theo hải tử cha mẹ, hoặc là chọc lấy đòn gánh hai con nhấc theo hai cái rổ, chứa chút rau dưa lào hán, hoặc là cóng lấy ba lô, nắm ăn mặc gà vịt phân túi láo lao thái thái. Hoặc là bước tiến vội vã, mang theo mũ, buộc vào khăn quàng cổ, tránh gió lạnh, túi đầu, hoặc là nhấc theo đồ vật, thỉnh thoảng thả xuống đồ vật, thở mấy hơi thở hổn hển. Ha ra mấy cái sương mù, nghỉ ngơi chân, ha ra sương mù lại bị gió lạnh rất nhanh thổi tan. Từ trên đường đi qua, hướng về các nơi đi. Con đường ra bên ngoài, hai bên là gò núi pha diện, từ con đường một bên, chân núi hướng về trên, pha trên mặt là tầng tầng ruộng bậc thang, nhằm nhị khắp nơi vào ruộng, trong ruộng, gieo chút ứng quý rau dưa, không ít che kín tầng giữ ấm lớp nhựa, lâm thủng lớp nhựa rau dưa, chính theo từng trận gió lạnh chập chờn. Bờ ruộng trên, thỉnh thoảng có chút gánh cái cuốc, nhấp theo ki hốt giáp phụ cận người trong thôn đi qua, hướng về từng người trong ruộng đi, từng khối trong ruộng, cũng không có thiếu người đã đang bận việc. Thỉnh thoảng, có chút bận việc mệt mọi người, đứng nghỉ ngơi, cùng dưới chân núi, cách cũng không xa, trên đường đi qua cùng người trong thôn đáp nói, lúc này, một cái ở trong ruộng bận việc lao nông đứng lên, mở ra ăn mặc thâm hậu xiêm y mấy cái cúc áo, xoa xoa trên trán thấm đi ra mồ hôi, thở hổn hển thở mấy hơi thở hổn hển, lại đứng chậm chân, xoay người, xử cái cuốc, hướng về dưới chân núi nhìn nó, nhìn thấy cái lao hán, đội vàng con dê, từ trên đường đi qua, lao nông lên tiếng hướng về. Dưới chân núi tiếng hô, bắt chuyển thanh. Đội vàng dương lao hán đội vàng dương ngừng lại, hướng về trên núi lao nông đáp một tiếng. Lúc này, vốn là từ trên đường đi qua, thỉnh thoảng hướng về đội cửu lao hán liếc mắt phụ cận người trong thôn, càng trì hoãn chút bước chân, hướng về này nhìn nghiêng lại đây. Lúc trước con dê kia cũng đã gặp thai bạn, ta sợ cái con này đến thời điểm cũng không giữ được, liền vẫn là chạy đi trên trần bán đi, cũng miễn cho chiêu suối quẩy. Đội cửu lao hán dừng một chút, ha mấy cái sương ngủ, lại ngẩng đầu quay về ruộng bậc thang trên lão nông nói tiếp. Chuyện này ta tính lợi hại, lúc trước tìm đến những người cái sư phó cũng không lên tác dụng gì, nên chết con dê kia, dáng dấp kia cũng không dám muốn. Cái con này dương giữ lại, đến thời điểm lại tìm tới phòng ta bên trong đến. Ta vẫn là chạy đi trên trần bán đi. Lão hán nói chuyện, nhìn một chút đội vàng dương, lắc lắc đầu, lại ngẩng đầu lên, quay về ruộng bậc thang trên lão nông lên tiếng nói rằng. Trưởng thôn, ngươi xem vẫn là lại tìm cái sư phó tới xem một chút đi. Chuyện này, thành, ta biết rồi. Đứng ở trên sườn núi, trong ruộng bậc thang lão nông nghe đổi cửu lao hán lời nói, dừng một chút, trầm mặt lại, mới gật gật đầu, đáp lời. Vậy ngươi đi trên trấn đi. Bên dưới ngọn núi, con đường, đổi cửu lao hán gật gật đầu, vội bằng dương, lại hướng phía trước đi đến. Từ trên đường đi qua, lúc trước từng người nói chuyện phụ cận người trong thôn, lần lượt đều ngừng lại thanh, nhìn cái kia dần dần đi xa đổi cửu lao hán. Ruộng bậc thang trên, người lao nông kia cầm cái cuốc, nhìn cái kia đổi cửu lao hán đi xa sau, đứng ở trong ruộng, lại đứng chậm chân, túi người xuống, nhấc lên đặt ở bên chân, còn chứa một nửa chồi rau ki hốt rác, cầm cái cuốc, có chút trầm mặc, từ ruộng bậc thang trên, dọc theo bờ ruộng đi xuống hạ xuống. Lúa lượn sơn đạo bên, nghe theo từng trận gió lạnh, hô tạp chút trên đỉnh núi cây cối cảnh lá lay động sột soạt thanh, ở bên tai vang lời nói thanh, Liêm Ca hơi dậm chân, liếc nhìn cái kia vội vàng dương đi xa lao hán, trên sơn đạo, từng người ngừng lại thanh, chỉ hoãn chân phụ cận người trong thôn, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia từ ruộng bậc thang trên, chờ mặc, chính hướng về dưới sườn núi đi lao nông, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại rời đi bước chân, dọc theo dưới chân con đường. Tiếp theo đi về phía trước, một ngày trước, từ cái kia trên núi tuyết hạ xuống, lại xuyên qua huyện thành kia, lại tùy ý chọn cái phương hướng, xuyên qua chút thành trấn, thôn xóm, đi ngang qua chút núi rừng, vượt qua chút gò núi, đi qua chút con đường, người ta sẽ ở khối núi rừng bên trong ngủ ngoài trời một đêm, đi qua đoạn con đường, Liêm Ca đi tới nơi này. Mụ mụ, bọn họ nói nếu như không dương, liền sẽ đến phía người, có thể hay không? Ven đường, một cái nắm mẹ mình tay đứa nhỏ, có chút sợ sệt, ngẩng đầu lên, hướng về phía mẹ mình hỏi. Đừng nói mỏ. Nói mỏ cái gì đó? Phi phi phi. Cái kia chính hướng về cái kia đổi cửu lao hán đi xa phương hướng nhìn mẫu thân, nghe được chính mình hài tử lời nói, sắc mặt thay đổi dưới, mau mau túi đầu hướng về phía chính mình hài tử mắng thanh, lại hướng bên cạnh nói ra mấy lần nữa bọn. Bị mẹ mình hung lại, đứa nhỏ cúi đầu, không nói nữa. Đi thôi, đi trên trấn mua quần áo cho ngươi. Sau đó mẹ dẫn ngươi đi ngươi gì nhà chơi hai ngày, không được nói lung tung, có biết hay không? Lại hướng về con đường trước nhìn nó, lại quay đầu lại nhìn một chút, đứa bé kia mẫu thân lại đối với mình hài tử nói rồi vài câu, lôi kéo chính mình hài tử, lại bước chân có chút nhanh địa hướng về trước chết đi rồi đi, trên đường. Cái khác chút lúc trước lần lượt ngừng lại thanh dừng chân lại phụ cận người trong thôn, cũng lại đi đọc lên, hướng về các nơi đi tới, chỉ là đều có chút trầm mặc. Nghe theo thanh phong, ở bên tai vang lời nói thanh, Liêm Ca na chân, dọc theo dưới chân con đường đi về phía trước, nhìn ven đường cảnh tượng, người, trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, hướng về nhìn bốn phía. Ai? Chờ chút buổi trưa, ngươi mang theo ba đi hắn bà ngoại trong nhà đợi mấy ngày đi. Thành. Giữa sườn núi ruộng bậc thang trên, một đôi lôi kéo trong đất cỏ dại vợ chồng bên trong, nam nhân ngồi xuống thân, lôi đem cỏ dại còn siết trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn nó. Lại thở dài, quay về nữ nhân bên cạnh nói rằng, nữ nhân dừng dưới, lại gật gật đầu, đáp lại dưới thanh. Từ sân núi càng trên cao ruộng bậc thang trên, dọc theo bờ ruộng đi xuống lao nông, có chút trầm mặc, từ cặp vợ chồng này ở ruộng bậc thang bên đi qua, lại đi qua mấy khối ruộng bậc thang, đi xuống sân núi. Nhìn cái kia nhấc theo ki hốt rác, cầm cái cuốc lao nông trầm mặc đi xuống núi pha, đi tới trước người cách đó không xa. Liêm Ca na chân, theo người lao nông này phía sau, na chân, nghe, nhìn đi về phía trước. Dọc theo dưới sườn núi sơn đạo, đi về phía trước đoạn khoảng cách, đi tới đạo kia đường cửa ngã ba, người lao nông kia hướng về cái kia cửa ngã ba đường dốc đi xuống, Liêm Ca na chân, đi theo phía sau lão nhân, dọc theo cái kia đường dốc đi xuống. Đường dốc đi xuống, là cái bốn bề toàn núi thung lũng, đáy thung lũng, là tọa lạc không ít người nhà làng. Dưới chân đường dốc, bày ra chút đá vụn, vẫn kéo dài tới cửa làng liên tiếp trong thôn thôn nói. Thôn trên đường, thỉnh thoảng có mấy người đi qua, thôn bên đường, sát bên thôn bên đường, một hộ gia đình trong sân, một hộ gia đình, hoặc là bận việc, thu thập, chuẩn bị ra ngoài, hoặc là còn ăn điểm tâm. Hoặc là tốn năm tụ ba chính tụ cùng một khối, nói chút nói. Ai, này đều Tết muốn đến, đang yên đang lành, ra như thế việc sự tình. Chuyện này cũng là tà môn lợi hại, cũng không biết là cái nào mạo phạm, xông tới đến. Ta xem a, chuyện này không chắc a, rồi cùng. Chuyện này nói không chuẩn, vẫn là chớ nói lung tung. Cửa làng, một gia đình sân bên cạnh, mấy cái sát bên, mấy gia đình trong phòng người, chính một bên bưng điểm tâm ăn, vừa nói chuyện. Một vị phụ nhân nhìn một chút trong thôn một cái hướng khác, há mồm muốn nói gì, bên cạnh cái trung niên nam nhân lắc lắc đầu, lên tiếng đánh gãy nàng lời nói. Phụ nhân kia nghe tiếng, há miệng, cũng không nói thêm cái gì, trở nên trầm mặc, bên cạnh, mấy người kia cũng từng người có chút trầm mặc, bưng cơm, ăn, không nói nữa. Chương 689, khởi tử hoàn sinh chương 689, khởi tử hoàn sinh. Trưởng thôn, trưởng thôn. Ngươi đây là xuống đất bên trong tới. Mấy ngày trước ngã xuống chút trồi rau xuống, chết rồi điểm, đi bù đắp dưới. Người lao nông kia cầm cái cuốc, nhấc theo chứa còn sót lại một nửa trồi rau kia hớt rác, đi tới cửa thôn người ta sân một bên, nhìn thấy lao nông qua đường, nói chuyện lúc trước mấy người lần lượt lên tiếng chào hỏi. Lao nông dừng lại chân, gật gật đầu, đáp một tiếng. Trưởng thôn, trong thôn sự tình. Ngày hôm nay có sư phó lại đến đây hỗ trợ nhìn mà, trước xin mời sư phó xem đều không lên tác dụng gì. Đêm qua bên trong, nói là trình thúc trong phòng dương lại gặp xui xẻo. Bên cạnh, bưng cơm cái người trong thôn đem bát ăn cơm hạ thấp chút, nhìn lao nông lên tiếng nói rằng. Không phải là. Sáng nay trên, sáng sớm liền nghe đến bên kia ầm ầm, mới sau một lát, liền nghe đến nói là trình thúc trong phòng dương gặp hai bạn. Bên cạnh một cái khác người trong thôn cũng đem bát hạ thấp chút, tiếp nhận lời nói đạo. Cùng lúc trước mấy hộ trong phòng giống như lúc, đang yên đang lành, dương chết ở vòng bên trong, trên cổ có thêm hai cái động, trên người huyết đều không còn, liền như vậy khô quắt xẹp địa ngã vào vòng bên trong, ngươi nói này tà môn. Lúc trước Trần gia trong phòng dương thời điểm chết, ta đến xem từng tới một hồi, cái kia dương khô quắt xẹp, nhìn ra ta đều cả người sợ hãi. Cũng không biết có phải là xông tới đến, mạo phạm đến cái gì. Mới vừa chúng ta nói tới chuyện này thời điểm, này phía trong lòng vẫn còn có chút sợ. Nay chỉ là dương có chuyện cũng còn tốt, quá mức chính là tổn thất ít tiền. Chỉ sợ này ngày nào đó đến viên trên thân thể người. Nói chuyện người nói, dần ngừng lại thanh, bên cạnh mấy người nghe, cũng có chút trầm mặc. Hẳn là sẽ không. Tuy rằng trong thôn dương là gặp xui xẻo, nhưng cũng không ai gặp gỡ qua, từng thấy, đều là sáng ngày thứ hai, mới nhìn thấy dương xảy ra chuyện gì. Hẳn là sẽ không hại đến trên thân thể người đến. Lao nông nghe đầu tiên là trầm mặc lại, hướng về trong thôn nhìn nó, lại lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng, bên cạnh, nói chuyện lúc trước người cũng gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Phu cận trong thôn, cách gần sư phó đồng ý đến, cũng đã đến trong thôn xem qua, còn lại, nghe người ta nói trong thôn chúng ta sự tình, cũng không muốn lại đây. Lúc trước đã nói, xem qua một chút, buổi trưa, ta đi trên trấn tìm kiếm cái kia mấy cái có tiếng sư phó, xem có thể hay không mời về, đến làm nhìn. Lao nông dừng một chút, lên tiếng nữa nói câu. Thành. Bên cạnh, mấy người nghe, lần lượt gật gật đầu. Người trưởng thôn kia, cái kia đến thời điểm ngươi xem vậy sư phụ muốn thu bao nhiêu tiền, nếu như lúc trước tập hợp đến không đủ lời nói, chúng ta lại tập hợp điểm. Đem chuyện này giải quyết là tốt rồi. Nói chuyện lúc trước người kia lên tiếng nữa nói câu. Lao nông gật gật đầu. Vậy các ngươi trước hết ăn cơm, ta hãy đi về trước. Dọn dẹp một chút nhìn lại trên trấn một chuyến. Lao nông lại nói thanh, lại đứng chạm chân, hướng về trong thôn nhìn nó, lấy thêm cái cuốc, nhấc theo kia hớt rác, có chút trầm mặc, lại hướng về trong thôn đi rồi đi. Nghe theo từng trận gió lạnh ở bên thai vang lời nói thành, Liêm Ca liếc nhìn hướng về trong thôn lại đi đi lao nông, sân một bên cái kia mấy cái nói chuyện lúc trước người, thu hồi ánh mắt, lại rời đi bước chân, Liêm Ca liền đi ở lao nông phía sau không xa, cùng lao nông hướng về trong thôn đi tới. Phía sau, viện kia một bên mấy người nhìn lao nông đi xa, lại nhìn một chút Liêm Ca, từng người lại quay lại ánh mắt, lại ăn một chút cơm, chờ mặc một chút, lại nói rồi lên. Các ngươi nói chuyện này có thể hay không là? Có thể hay không là du lão đầu trong phòng? Bên cạnh cái số tuổi hơi lớn chút phụ nhân bưng bát ăn cơm, nhìn bên cạnh mấy người, nhỏ giọng nói câu, bên cạnh mấy người kích thích cơm, chọc lấy mì sợi đũa lần lượt dừng lại, có chút trầm mặc. Dù sao như thế xảo, dù lão đầu người bạn già kia, ngài lão bà tử, vừa mới ra như vậy việc sự tình. Hồi đó chết cũng đã chết rồi, người cũng đã tắt thở, đi qua hỗ trợ đều nhìn, cũng đã nói phải giúp đem quần áo thay. Lại tỉnh rồi, liền như vậy thẳng tắp địa một lần nữa ngồi dậy. Sau đó ngày hôm sau buổi tối, từ ra trong phòng liền xảy ra chuyện, dương chết ở trong phòng, cả người huyết đều không còn. Các ngươi nói, có thể hay không là có thể hay không là biến thành mới nói chuyện. Cái kia bưng bát ăn cơm phụ nhân ngẩng đầu lên, hướng về trong thôn nhìn nó, trên mặt có chút do dự, dần ngừng lại thanh. Bên cạnh mấy người bưng bát ăn cơm dừng động tắt lại, có chút trầm mặc, nhất thời không một người nói chuyện. Nên không phải du thúc trong phòng hai cái lao già đều là thiện tâm người, trong ngày thường đều giúp chúng ta không ít. Bên cạnh cái người trong thôn trầm mặc lại, lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng. Cái kia nói chuyện phụ nhân nghe tiếng gật gật đầu, không nói nữa. Ai, chuyện này tà tính lợi hại. Nhìn xuống buổi trưa đi trên trấn xin mời vậy sư phụ, có thể hay không đem chuyện này giải quyết? Ai, này đều Tết muốn đến, ra có chuyện như vậy. Bên cạnh mấy người bưng bát ăn cơm, từng người lại ăn lên, nói rồi lên, không ai nhắc lại lúc trước phụ nhân kia nói tới nói. Na bộ, Liêm Ca nghe phía sau theo gió lạnh ở vang lên bên thai lời nói thanh, ở người lao nông kia phía sau, hướng về này trong thôn đi tới, nhìn ven đường cảnh tượng của người. Ở Liêm Ca trước người không xa đi tới lao nông, thỉnh thoảng trì hoãn bước chân, cùng đường một bên, sân một bên người trong thôn nói mấy câu, thỉnh thoảng có người nhắc tới trong thôn sự tình, hỏi lão nông một câu, lại tựa hồ như bởi vì cấm kỵ hoặc là những nguyên nhân khác, một hộ gia đình người trong thôn đều không làm sao nhiều lời. Nghe được người lão nông kia nói rồi xin mời sư phó sự tình sau, lại từng người nói bận việc, không nhiều người hỏi. Lão nông lại trong thôn đi rồi giai đoạn, đi vào ven đường gia đình trong sân. Liêm Ca đi ở lão nông phía sau, tại đây sân một bên dừng bước. Trong sân, một cái lao thái thái đang ngồi ở mái hiên trước mặt, bắt chạm đất trên sưởng trên đất bắp, nhìn thấy lao nông đi trở về, đứng lên. Trở về. Lao thái thái bắt chuyển thành, lao nông gật gật đầu. Không phải đi trộm làm sao, chả còn lại nhiều như vậy miêu trở về. Lao thái thái hướng về lao nông nhấc theo ki hốt rắc bên trong ngắm nhìn, hỏi một tiếng. Trở về dọn dẹp một chút, xem một lúc đi chuyến trên trấn. Lao nông đem ki hốt rắc cái quốc phóng tới dưới mái hiên, đáp một tiếng. Lao thái thái gật gật đầu, không hỏi lại, ngươi phải thay đổi thân xiêm y lời nói, ngay ở tủ quần áo chỗ ấy mang theo. Đúng rồi, vừa nãy lao trần nhà nhi tử lại đây, nói là cũng chuẩn bị đem chính mình trong phòng còn sót lại con dê kia, cho mang đến trên trấn đi bán, hỏi chúng ta có muốn hay không đem trong phòng hai con dương đồng thời dắt đi bán. Lao thái thái vừa nói, một bên một lần nữa ngồi trở lại mái hiên trước mặt trên ghế, cầm lấy cái lột một nửa bắp. Hướng về trong phòng đi tới lao nông dừng lại chân, quay người lại, ngươi như thế nào cùng hắn nói. Ta nói với hắn, chính hắn muốn dắt đi bán, liền dắt đi bán đi. Chúng ta trong phòng hai con dương, hãy cùng ngươi lúc trước nói tới, trước tiên giữ lại. Nếu như lại nhìn tới hắn, ngươi với hắn nói, hắn muốn bán lời nói, liền bán cho ta đi, cũng miễn cho hắn đi trên trấn một chuyến. Lao nông gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên, hướng về trong thôn một bên khác phương hướng nhìn nó, lên tiếng nữa nói rằng. Lao thái thái bắp bắp, gật gật đầu, đáp một tiếng, cũng ngẩng đầu lên, theo lão nông nhìn phía phương hướng nhìn một chút. Lao du nhà trong phòng. Ngài lão bà tử thế nào rồi? Lao thái thái quay đầu trở lại, nói chuyện, dừng lại. Lao nông nghe tiếng, không theo tiếng, lắc lắc đầu, quay người sang, hướng về trong phòng đi vào. Lao thái thái thấy thế, quay đầu lại, lại hướng về lúc trước phương hướng kia nhìn nó, cũng không nói thêm, thở dài. Chương 690, hiển thánh chương 690, hiển thánh. Tiểu tử, ngươi là? Có chuyện gì sao? Đi ở người lao nông kia phía sau không xa, đi đến sân này một bên, nghe theo từng trận gió lạnh ở bên thai vang lời nói thanh, lại nhìn mắt một lần nữa cúi đầu, bắt trong tay bắp lao thái thái, Liêm ca lại rời đi chân, đi vào trong nhà này, lao thái thái tựa hồ mới chú ý tới Liêm ca, đầu tiên là quay đầu trở lại, theo sát thả xuống trong tay lột một nửa bắp, đứng lên, lên tiếng bắt chuyện. Người qua đường. Cười, Liêm ca dừng chân lại, nhìn lao thái thái lên tiếng nói rằng, nghe nói quý trong thôn náo tai họa, cần xin mời người. Ta miễn cưỡng xem như là hiểu chút quỷ quái sự tình, lao thái thái xem ta có được hay không. Cười, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn thôn kia bên trong, Liêm ca lại nhìn lao thái thái lên tiếng nói rằng, tiểu tử ngươi là vị sư phó. Lao thái thái trên dưới đánh giá Liêm ca, trên vai trên chuột trắng trên người nhìn nhiều mấy lần, không khỏi lại hỏi, có thể bắt quỷ sao? Xem như là gặp đi. Liêm ca khẽ cười cười, lại đáp một tiếng. Lao thái thái lại đánh giá Liêm ca, theo sát, lên tiếng nữa nói rằng, tiểu tử ngươi chờ chút đã a, ta đi gọi dưới ta lão giả. Nói chuyện, lao thái thái lại vỗ trên người cho bụi, một bên hướng về nhà chính bên trong đi vào, một bên hướng về phía nhà chính bên trong hô. Lao giả, đi ra dưới, có cái tiên sinh đi ngang qua chúng ta thôn, ngươi mau ra đây theo người nói một chút. Đến rồi vị tiên sinh. Chờ chút, ta chụp lấy nút buộc liền đi ra. Nhà chính bên cạnh trong phòng ngủ vang lên lúc trước lão nông hơi nghi hoặc một chút âm thanh, theo sát lại đáp một tiếng, kéo dài cửa phòng ngủ đi ra. Lão thái thái kiệt nhưng là đi vào nhà chính bên trong, tiếng hô qua đi, theo sát, lại chuyển hai tấm ghế, một lần nữa đi trở về trong sân. Tiểu tử, ngươi ngồi xuống trước, lão già theo ngựa trên liền đi ra. Đem trong đó cái ghế đặt tại Liêm ca bên cạnh, lão thái thái lại bắt chuyện Liêm ca lên tiếng nói câu, lại hướng về nhà chính bên trong đi vào. Liêm ca gật gật đầu, cũng không làm sao khách khí, tùy ý ở trên ghế ngồi xuống. Lúc này, buộc chặt áo khoác nút buộc lão nông cũng từ nhà chính bên trong đi tới trong sân, nhìn Liêm ca, có chút vẫn đục đấy mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, lại chuyển động ánh mắt, đánh giá Liêm ca, cũng ở Liêm ca trên vai chuột trắng trên người nhiều dừng lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì, hướng về Liêm ca này chết đi tới. Tiểu tử, ngươi là vị tiên sinh? Có chút do dự, ở Liêm ca trước người dừng chân lại, lão nông hỏi lại cú, xem như là hiểu chút chuyện quỷ quái đi. Liêm ca khẽ cười, lại đáp một tiếng. Lão nông lại đánh giá Liêm ca, ở trước đó lao thái thái từ trong nhà chuyển ra khắc một tấm trên ghế ngồi xuống. Tiểu tử, ta cũng không dối gạt ngươi nói, trong thôn chúng ta, chuyện gần nhất tà môn có chút lợi hại, hiện tại mặc dù là còn không hại đến trên thân thể người, nhưng trong thôn không ít xúc vật đều gặp tai vạ, chết cũng rất tà môn. Lúc trước đã xin mời quá không ít sư phó, không ít sư phó cũng là dọa cho phát sợ. Lão nông ngồi ở trên ghế, nhìn Liêm ca, lên tiếng nữa nói rằng, làm đến trên đường, đã nghe nói. Liêm ca gật gật đầu, đáp một tiếng. Lão nông cũng lại gật gật đầu. Đến, tiểu tử, uống trà. Lúc này, đi vào nhà chính bên trong lão thái thái bưng hai chén trà nước, lại đi ra, bắt chuyện. Đem bên trong ly trước tiên đưa cho Liêm ca. Cảm tạ. Tiếp nhận nước trà, Liêm ca nói tiếng cảm ơn. Tiểu tử khách khí. Lão thái thái cười khách khí thanh, lại đem trong tay khắc một chén nước trà đưa cho lão nông, đứng chạm chân, một lần nữa đi trở về lúc trước mái hiên trước trên ghế ngồi xuống. Tiểu tử kia, ngươi đây là làm sao thu chi phí? Lão nông tiếp nhận lão thái thái đưa qua cái kia chén nước trà, lại nhìn xem Liêm ca, không đón thêm nói cái gì, mà là trực tiếp hỏi. Liêm ca nghe tiếng, nhìn lão nhân cười cợt, liền thu lão nhân ra một bữa cơm đi. Cười, Liêm ca nói, cái kia thành vậy ta để ta lão bà tử trước tiên đi làm, tiểu tử ngươi ăn trước xong cơm, ta lại cùng ngươi nói một chút tình huống đi. Lão nông gật gật đầu, đáp một tiếng, lại từ đầu đứng lên, hướng về bên cạnh lão thái thái lên tiếng nữa hô. Lão bà tử, ngươi đi đem nhà bếp trên nóc nhà mang theo thịt khô, làm xưởng lấy xuống điểm nấu chút, lại xào chút món ăn đến đây đi. Trước hết để cho tiểu tử lại trong phòng ăn cơm trưa, ta lại mang hắn tới nhìn. Bên cạnh, lão thái thái nghe tiếng, đứng lên, hướng về nhìn bên này xem, gật gật đầu. Thành, ta vậy thì đi. Lão thái thái đáp một tiếng, lại phủi xuống lại trên người dính chút cho bụi, cùng làm bất cần, hướng về trong phòng đi vào. Lão nông lại xoay người, nhìn về phía Liêm ca, tiểu tử, vào nhà ngồi đi, cũng có thể giá trẻ gió. Nhìn người lão nông này, Liêm ca cười, cũng không nhiều lời cái gì, cùng lão nhân này hướng về nhà chính bên trong đi vào. Tiểu tử ngồi, làm cơm còn muốn chút thời gian, tiểu tử ngài ngồi trước một chút. Đi vào nhà chính bên trong, lão nông na cái ghế đặt ở Liêm ca bên cạnh, bắt chuyện, Liêm ca cười, gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, đang ngồi hạ xuống. Lão nông bắt chuyện thanh qua đi, theo, cũng ngồi vào bên cạnh. Nhà chính sau, trong phòng bếp, lão thái thái đã bận việc lên, thỉnh thoảng vang lên chút vòi nước dưới tiếp nước âm thanh, bếp gas thiếu đốt, nhiên cháy âm thanh, cùng thái dao động tĩnh. Liêm ca trên vai, chuột trắng đứng lên chân trước, chuyển động đầu, hướng về nhà chính sau, cái kia trong phòng bếp thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Tiểu tử ngươi này bạch con chuột rất có linh tính. Lão nông ở trên ghế ngồi xuống, quay đầu, nhìn thấy Liêm ca trên vai chuột trắng, cười ha ha lên tiếng nói câu. Liêm ca cười cợt, cũng không nhiều lời cái gì. Tiểu tử ngươi là từ đâu một bên tới được a? Quay đầu lại, lão nông đáp nói, lên tiếng nữa hỏi, Liêm ca cười, cũng không nhiều lời cái gì, tùy ý đáp lời. Lão nông cũng không nhắc lại trong thôn sự tình, chỉ là cùng Liêm ca nói đơn giản nói. Trong phòng không chuẩn bị món gì, liền những thứ này thì khô, lạp xưởng, đơn giản xào vài món thức ăn, tiểu tử ngươi đừng ghét bỏ. Bưng cái thang từ trong phòng bếp đi ra, lão thái thái đem thang để lên bàn, cười ha ha bắt chuyện Liêm ca lên tiếng nói rằng, tiểu tử ngươi trước tiên nếm thử mùi vị, xem có hợp khẩu vị hay không, ta chỉ sợ này thịt khô những này có chút mặt. Lão thái thái lại nói thanh, cũng lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh bàn, Liêm ca cầm đũa lên, cười, gắp đũa món ăn, nếm trải khẩu, lại gắp mảnh thịt khô, đưa cho trên vai trông mà thèm, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bàn trong cái mâm món ăn chuột trắng. Mùi vị rất tốt. Cười, Liêm ca lên tiếng nói câu. Trên vai, chuột trắng nâng cái kia mảnh thịt khô, cũng tái chiến bắt đầu đấu. Mùi vị thích hợp là tốt rồi, mùi vị thích hợp là tốt rồi. Lão thái thái cầm đũa, cười ha ha đáp lời. Tiểu tử, thôn của chúng ta sự tình, thực sự là có chút tà môn. Lúc trước xin mời quá những người cái sư phó sang đây xem, cũng đều. Tiểu tử ngươi nếu như. Bên cạnh, lão nông cũng ngồi ở bên cạnh bàn, cầm đũa, nhìn Liêm ca, lên tiếng nữa nói câu. Liêm ca nghe, khẽ cười. Tựa hồ là coi hắn là thành hết ăn lại uống thần côn, lão nông lúc trước vẫn không làm sao nhắc lại trong thôn sự tình. Có điều nhưng, vẫn là cho làm đốn coi như không tệ cơm. Khẽ cười cười, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, lại gấp đũa món ăn, tiếp tục ăn. Trên vai, chuột trắng cái bụng đã ăn được tròn vo, trên đầu, trên móng đuốt dính chút dầu, Liêm ca lại gấp đũa thịt khô, ăn khẩu, vung đũa xuống, vung tay lên, Liêm ca đối với mình cùng chuột trắng gây cái phất trần thuật. Chuột trắng trên người dính dầu theo sát như bụi giống như lướt xuống. Cơm cũng ăn qua, thù lao cũng coi như là thu rồi, lão nhân ra cho ta nói một chút, trong thôn sự tình đi. Chuyển qua tầm mắt, khẽ cười, Liêm ca lên tiếng nói rằng, bên cạnh, lão nông nhìn một chút Liêm ca trên vai chuột trắng, lại nhìn xem Liêm ca, đầu tiên là ngừng lại động tác, lại há miệng. Chương 691, Dương Thi chương 691, Dương Thi. Tiểu tử. Tiên sinh. Được, tiên sinh ta cho ngài nói một chút trong thôn tình huống. Tiên sinh ngươi còn lại ăn điểm sao, ta lại để lão bà tử lại xào chút món ăn lại đây, ngài vừa ăn, ta một bên cho ngài nói một chút trong thôn sự tình. Lại dừng dưới động tác, lão nông mau mau lên tiếng đáp, lại cuốn quýt hỏi. Không cần, đã đầy đủ, lão nhân ra nói tiếp đi. Liếc nhìn trên vai cái bụng đã tròn cuộn cuộn còn nhìn chằm chằm trên bàn mấy cái mâm, trông mà thèm chuột trắng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lão nông, lắc lắc đầu, lên tiếng nói câu. Cái kia thành, có một số việc, tiên sinh ngươi nên làm đến thời điểm đã nghe được có trong thôn người đang giảng. Ngay ở mấy ngày trước thời điểm, trong thôn đột nhiên liền không đúng lên, bắt đầu ra chút tà môn sự tình. Lão nông gật gật đầu, đáp một tiếng, mau mau nói tiếp lên, bên cạnh, lão thái thái nhìn, đứng lên, hướng về bên cạnh máy lọc nước bên đi tới, rót trà nước. Mấy ngày trước, sáng sớm thời điểm, ta cùng lão bà tử mới vừa rời giường, nàng đi làm việc chuẩn bị điểm tâm, ta liền nói cầm cái chổi đi đem trong sân cho quét quét, mới vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy trong thôn có người hoảng cuốn quýt bận bịu hướng về phòng ta tử bên này chạy tới, là trong thôn, từ ra trong phòng người, nói là trong phòng xảy ra chuyện, Dương chết rồi, để ta mau chóng tới nhìn. Hồi đó, ta còn chưa biết chuyện gì, xem từ ra trong phòng người sốt ruột, hay cùng lão bà tử bắt chuyện thanh, liền đi qua. Lão nông dừng lại, nói tiếp lên. Bên cạnh, lão thái thái tiếp theo hai chén trà nước, một lần nữa đi trở về, cũng không lên tiếng đánh gãy, đầu tiên là đem chén nước trà phóng tới Liêm ca trước người trên bàn, lại đem khắc một ly phóng tới lão nhân trước người, ở một bên một lần nữa ngồi xuống. Đến từ ra trong phòng, liền nhìn thấy từ ra trong phòng người đều đã lên, liền đứng ở cửa phòng ở ngoài, bên cạnh mấy gia đình cũng vây quanh ở trong sân, nhìn thấy ta đến thì nói nhanh lên để ta đi trong chuồng dê nhìn. Lão nông nói tiếp, ta nhìn bọn họ sắc mặt, dáng dấp đều không thế nào đúng, liền mau chóng tới từ ra nhà sau trong chuồng dê nhìn một chút, liền nhìn thấy trong chuồng dê con dê kia, liền như vậy quyền, ngã vào cái kia rơm dạ trên, cả người đều khô sẹp sẹp, mắt vẫn mở hạt trâu, lại như là ở chừng chừng nhìn tiến vào chuồng cựu người, trên cổ còn có hai cái sâu sắc hổng, như là bị món đồ gì cho cắn, cả người một điểm huyết đều không còn, nhìn ra làm cho người ta sợ hãi. Bắt đầu còn có người nói, có phải là cái gì cậu a, trên núi cái gì xuất sinh xông vào vòng bên trong, đem Dương cho cắn chết, nhưng là muốn liền cảm thấy không đúng, nào có cái gì xuất sinh, đem Dương cắn chết cũng không ăn, liền đem máu dê cho uống cạn, đem cái kia Dương cho hấp đến cả người đều khô sẹp sẹp. Cái kia Dương nên chết tả môn, người xem đều sợ hãi. Trong thôn đều cảm thấy đến quỷ quái lợi hại, làm cho trong thôn mọi người có mấy người tâm hoảng sợ, đặc biệt trong phòng cũng có Dương, cũng sợ sệt. Sợ sệt trêu chọc tới cái gì? Hai họa, thứ không sạch sẽ. Xế chiều hôm đó thời điểm, liền đi làng bên cạnh bên trong, một cái trong ngày thường liền lo liệu việc hiếu hỷ sư phó lại đây, hỗ trợ nhìn. Kết quả vậy sư phụ nhìn thấy, cũng sợ đến không được. Không nói gì, liền hoảng cuốn quýt bận bịu liền đi. Sau đó liền lại quá một buổi tối, sống yên ổn một buổi tối, trong thôn, Trần gia trong phòng lại xảy ra chuyện, cũng là Dương, cùng Từ gia trong phòng giống như lúc, Dương sẽ chết ở vòng bên trong, thì ta gia át đều vẫn còn, chính là cả người đều khô xẹp xẹp, trên cổ có hai cái khổng, như là bị món đồ gì cho cắn được. Sau đó, từ cái kia qua đi, mỗi cách cái một hai ngày, trong thôn nuôi cửu nhân ra bên trong, đều là có người trong phòng xảy ra chuyện. Cái kia Dương đều chết tà môn. Mời không ít sư phó lại đây, đều không tạo tác dụng. Trong thôn nuôi dê nhân ra trong phòng đều sợ hãi, không ít trong phòng đều muốn suy nghĩ đem Dương cầm bán. Miễn cho trêu chọc tới cái gì thứ không sạch sẽ. Chỉ là Dương gặp xui xẻo cũng còn tốt, chỉ sợ. Chỉ sợ ngày nào đó đến phiên trên thân thể người đến. Chuyện này thực sự là tà môn. Toàn bộ người trong thôn, đều có chút lòng người bàng hoàng. Tiên sinh, ngươi xem. Nói chuyện, lão nông lại nhìn về phía Liêm ca. Lão nhân gia có thể mang ta đi nhìn cái kia chết rồi Dương địa phương sao? Liêm ca bưng lên trước người nước trà trên bàn, nhấp một hớp, thả xuống ly giấy, lên tiếng nữa nói câu. Được, tốt. Tiên sinh, ta vậy thì mang ngươi tới. Lão nông mau mau đứng lên, dẫn đường, hướng về ngoài phòng đi rồi đi. Bên cạnh, lão thái thái cũng đi theo thân. Liêm ca đứng dậy, liếc nhìn lão nông, cũng không nhiều lời cái gì, rời đi chân, cùng lão nông hướng về ngoài phòng đi tới. Tiên sinh, bên này, lão nông dẫn đường, ở Liêm ca bên cạnh người đi tới, bắt chuyện. Liêm ca na chân, cùng lão nông đi tới, dọc theo thôn đạo, hướng về làng một bên khác đi đến. Lão Trình nhà trong phòng tối hôm qua chết rồi dê đầu đàn, còn không dám thu thập, sợ trêu chọc tới món đồ gì. Còn ở trong chuồng dê, tiên sinh ta dẫn ngươi đi lão Trình nhà trong phòng xem một chút đi. Lão nông một bên dẫn đường, vừa nói, tiên sinh, chính là nơi này. Dọc theo thôn đạo, lão nông dẫn đường, Liêm ca cùng lão nông đi tới, lại đi chợ, ở gia đình sân trước dừng lại. Sân một bên, sát bên khác một gia đình sân này chết, đang đứng mấy cái người trong thôn, từng người nói chuyện, thỉnh thoảng có người chuyển qua tầm mắt, hướng về viện kia sau gian nhà nhìn xung quanh mắt, lại quay đầu trở lại. Trưởng thôn, trưởng thôn. Nhìn thấy lão nông, mấy cái người trong thôn lần lượt bắt chuyện. Lão nông gật gật đầu, lại nhìn về phía mấy người bên trong cái lao thái thái, lên tiếng lại nói đạo. Mời cái sư phó tới xem một chút, Trình gia nàng dâu ngươi cho mang đến đường. Cái kia Trình gia lão thái thái nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, nhìn ngó lão nông bên cạnh Liêm ca, đánh giá, hơi nghi hoặc một chút, lại không nói cái gì. Được, trưởng thôn. Sư phó, bên này, nhà ta chuồng cừu ở nhà sau. Dẫn đường, Trình gia lão thái thái hướng về trong sân hậu đường trong phòng đi vào. Tiên sinh, mời tới bên này. Lão nông mau mau, cũng bắt chuyển thanh. Liêm ca na chân, cùng lão nông, theo cái kia Trình gia lão thái thái, đi vào nhà chính bên trong. Vậy thì là chuồng cừu, con dê kia còn ở cái kia vòng bên trong. Không dám đi động. Trình gia lão thái thái mang theo đường, Liêm ca cùng lão nông xuyên qua cái kia nhà chính, đi vào nhà này hậu viện, nhà này trong hậu viện, dựa vào tường vây một bên khác, là mấy gian sau nhà, tường viện trên, còn có đạo hậu môn. Hậu môn một bên, sát bên bên cạnh tường viện nhà ngói bên trong, gạch thế vây quanh cái chuồng cừu. Trình gia lão thái thái dẫn đường, đi tới trong hậu viện, cái kia chuồng cừu sau cửa, không khỏi dừng bước lại. Nhìn cái kia trong chuồng dê, tựa hồ có hơi sợ hãi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn trong chuồng dê bày ra chút rơm rạ. Như lão nông nói tới như thế, con kia chết rồi Dương, liền quần mình, đổ nghiêng rơm rạ trên, cả người đã khô gắt, tựa hồ huyết dịch cũng đã bị hút khô, chỉ còn dư lại da thịt xương, hướng lên trên con kia con mắt còn trừng mắt, dưới cổ có hai cái khổng, khổng một bên thịt ở ngoài lật lên, dính chút đã khô cạn dòng máu, trên đất bày ra rơm rạ trên, chuồng cừu bên cạnh trên tường, còn linh tinh, dính chút tung tóe dòng máu. Toàn bộ trong chuồng dê đều có vẻ hơi quỷ dị, tà môn, làm người sợ hãi. Tối hôm qua còn rất tốt, sáng sớm hôm nay lên liền cảm giác cái nào không đúng, đến vòng bên trong vừa nhìn liền nhìn thấy như vậy. Bên cạnh cái kia Trình gia lão thái thái lại lóc chân hướng về trong chuồng dê nhìn nó, có chút sợ hãi, lên tiếng nói. Chương 692 cái gì đều không có. Lão Trình nắm còn lại dê đầu đàn đi tới trên trấn, muốn bán, miễn cho lại trêu chọc tới cái gì. Này vòng bên trong cũng còn không dám thu thập. Sư phó, ngươi xem đây là không phải cái gì thứ không sạch sẽ cho cắn được. Chuồng cừu bên, cái kia Trình gia lão thái thái nhìn ngó cái kia trong chuồng dê, lại mau mau xoay người, nhìn về phía Liêm ca. Nghe người ta nói a, có chút thứ không sạch sẽ cắn, chính là dáng dấp kia. Có chút do dự, Trình gia lão thái thái lại đi gần rồi chút, cẩn thận nói, không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về ngoài phòng nhìn nó, theo sát lại quay đầu lại, nhìn về phía Liêm ca. Bên cạnh, người lão nông kia hướng về vòng bên trong nhìn nó, cũng quay đầu lại, nhìn về phía Liêm ca. Sư phó, ngươi xem chuyện này, có hay không nhìn ra chút gì? Có chút sốt sắng, lão nông đứng ở Liêm ca bên cạnh người, lên tiếng hỏi. Liếc nhìn người lão nông này cùng cái kia Trình gia lão thái thái, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia trong chuồng dê, cái kia khô gắt, ngã vào chuồng cừu trên đất rơm rạ trên giường, không có âm khí, không nhìn thấy quỷ khí. Nhìn cái kia trong chuồng dê, ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, lão nông cùng cái kia Trình gia lão thái thái cả người động tác đều dừng dưới. Cái kia tiên sinh, có khác biệt sao? Dừng một chút, lão nông lên tiếng nữa hỏi. Bên cạnh, Trình gia lão thái thái nhưng là trên mặt sắc mặt có chút biến hóa, đầu tiên là lại nhìn ngó cái kia trong chuồng dê, không khỏi lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngoài phòng, lại quay đầu trở lại, nhìn cái kia trong chuồng dê, dần lại có chút trở nên trầm mặc. Liếc nhìn lão nông, lại nhìn mắt vậy có chút trầm mặc Trình gia lão thái thái, Liêm ca lắc lắc đầu, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia trong chuồng dê khô quắt Dương Thi. Thiên nhãn bên dưới, Dương Thi thể trên, cái kia hai cái khổng trên vết thương không nhìn thấy âm khí, càng không nhìn thấy cái quỷ gì khí quấn quanh. Cái kia tiên sinh, vậy ta lại dẫn ngươi đi nơi khác xem một chút đi, nhìn tình huống. Thấy Liêm ca lắc đầu, lão nông trầm mặc lại, dừng một chút chân, mới lên tiếng nữa nói rằng, quay lại tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn lão nông, gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Trình gia nàng dâu, vậy ta trước hết cùng tiên sinh đi đường đến địa phương lại nhìn một cái. Dê này chờ lão Trình trở về, xem vẫn là thu thập đi, xem là chôn vẫn là làm sao, vẫn đặt tại này vòng bên trong cũng không giống sự. Lão nông nói, lắc lắc đầu. Cái kia Trình gia lão thái thái nghe tiếng, gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Cái kia tiên sinh, ta dẫn ngươi đi nơi khác nhìn lại một chút đi. Lão nông nói chuyện, dẫn đường, hướng về chuồng cừu ngoài phòng đi ra ngoài, liếc nhìn lão nông, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, lại rời đi chân, cùng lão nông đi ra trong phòng. Trình gia lão thái thái đi ở cuối cùng, lại đứng chậm chân, cũng đi theo ra ngoài, mang tới cái kia chuồng cừu trong phòng môn. Đi đến gia đình này trong hậu viện, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt hậu viện trên tường, liền sát bên chuồng cừu trong phòng cửa hậu viện. Trên cửa, không khóa lại, cũng không trên xuyên, chỉ là cầm cái ghế khép hở, miễn cưỡng chống đỡ sau này trong viện thổi phong. Không nhiều lời cái gì, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, cùng lão nông hướng về trước nhà đi đến, xét qua nhà chính, lại đi ra gia đình này trong phòng, bước lên thôn trên đường. Tiên sinh, ta dẫn ngươi đi từ ra trong phòng nhìn, từ ra trong phòng là đầu cái xảy ra chuyện. Nói chuyện, lão nông dẫn đường, hướng về trong thôn một bên khác đi tới, Liêm ca na chân, cùng lão nông dọc theo thôn đạo, đi về phía trước. Phía sau, lúc trước cái kia Trình ra trong phòng, Trình ra lão thái thái một lần nữa đi ra đến trong sân, sân bên cạnh, còn không tản đi mấy cái người trong thôn, thấy Trình ra lão thái thái đi ra, lại lần lượt lên tiếng hỏi, nói rồi lên. Trình gì, thế nào rồi a? Người sư phụ kia nói như thế nào, nhìn ra chút gì không có. Cái kia Trình ra lão thái thái có chút trầm mặc, chỉ là lắc lắc đầu, không trả lời. Ai, cũng không biết là mạo phạm cái gì, này đều do ăn tết, gặp phải như thế chuyện này. Bên cạnh cái người trong thôn thở dài. Có thể hay không là? Như vậy sao? Liền. Cách thiên buổi tối. Bên cạnh, một cái khác trong thôn phụ nhân cẩn thận, lên tiếng nói rằng. Chuyện như vậy không biết cái gì cái tình huống, vẫn là chớ nói lung tung. Trình ra lão thái thái lên tiếng nói câu. Lúc trước cái kia trong thôn phụ nhân gật gật đầu, trở nên trầm mặc, không lên tiếng nữa nói cái gì. Bên cạnh, còn lại mấy cái người trong thôn cũng từng người có chút trầm mặc. Cùng lão nông dọc theo thôn đạo đi về phía trước, nghe theo từng trận gió lạnh ở lần quần bên thai lời nói thanh, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn ven đường cảnh tượng, cũng không lên tiếng nói thêm cái gì. Tiên sinh, lão nông dẫn đường, dọc theo thôn đạo đi về phía trước, đi rồi trận, tựa hồ còn chưa tới địa phương, lão nông nhiều lần trì hoãn mấy lần qua đi, ở ven đường dừng bước, lại đứng chạm chân qua đi, lão nông mới quay đầu, nhìn về phía Liêm ca lên tiếng nói rằng: "Tiên sinh, ta dẫn ngươi đi khác một gia đình trong phòng xem một chút đi." Nói chuyện, lão nông ngẩng đầu lên, hướng về trong thôn một bên khác nhìn nó, lại trầm mặt lại, mới lại quay đầu trở lại, lên tiếng nói rằng: "Tiên sinh ngươi cho nhìn, nhìn tình huống." Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nông, lại nhìn mắt lão nông lúc trước nhìn ra làng ở chính giữa cái kia một bên, Liêm ca cũng không nói gì, gật gật đầu. "Tiên sinh, gia đình kia sẽ ở bên kia." Lão nông quay người sang, lại dẫn đường, hướng về trong thôn một bên đi đến, Liêm ca lại rời đi chân, cùng lão nông hướng về trong thôn cái kia chết đi tới. "Tiên sinh, chính là nơi này." Lại đi trận, lão nông dẫn đường ở một gia đình sân trước mặt dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía Liêm ca lên tiếng nói rằng. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn gia đình này, sát bên thôn bên đường, là gia đình này sân, sân là nện vững chắc bùn đất, trên mặt đất lạc linh tinh vài miếng khô vàng lá rụng. Sân quá khứ, là mấy gian nhà ngói, trên đỉnh mái ngói hướng về trong sân kéo dài ra chút, miếng cương che chắn ra cái mái hiên. Mái hiên bên cạnh vài miếng mái ngói đã có chút nô lên lệch lạc, tựa hồ ra cố quá, đinh mấy cái ngăn bằng gỗ. Dưới mái hiên, đối diện sân bên này tường ngoài trên, hai bên mở ra hai phiến cửa sổ bằng gỗ, tựa hồ là hai gian phòng, cửa sổ bằng gỗ đã hỏng nát rồi chút, bên trong chết hồ chút cũ kỹ báo chí, miếng cương che chắn ngoài phòng gió lạnh. Chính giữa là nhà chính môn, tất hồng tất trên cửa gỗ, tất sắc đã rút đi, lộ ra ra chút mục chút bề ngoài, có vẻ hơi loang lổ. Vào lúc này, nhà chính môn chính đóng chặt, viện một bên cũng không người nào. Dẫn đường, lão nông cùng Liêm ca đi vào trong nhà này, đi tới mái hiên dưới đáy. Thùng thùng, tùng tùng tùng. Lại cái kia loang lổ cửa gỗ chạm kế tiếp chạm chân, lão nông mới giơ tay lên, gõ gõ cửa, "Lão Du." Hơi hơi chờ chút. Trong phòng vang lên cái lão nhân đồng thành, theo sát là loạt tiếng bước chân. "Lão Nghiêm, ngươi vào lúc này lại đây là?" Nhà chính môn đánh mở, một lão già xuất hiện ở cửa, nhìn lão nông, một bên hỏi, một bên lại đem nhà chính môn lại mở ra chút. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn cái môn này sau lão nhân lọn vào eo, chính na chân, đem cửa kéo dài, hướng về bên cạnh tránh ra, làn da đã lỏng lẻo địa trên mặt mang theo vẻ bại, vận đục đáy mắt hôn tạp chút tơ máu, trên đỉnh đầu đã hoa dâm tóc cũng có vẻ hơi hỗn độn, y phục trên người quần cũng có vẻ hơi phát chiếu. Mời cái sư phó trò trong thôn nhìn, thuận tiện đến nơi này nhìn. Lão nông nhìn lão nhân, trầm mặt lại, vẫn là lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, lão nhân động tác dừng lại. "Vào nhà trước đi." Lọn vào eo, hạ thấp xuống chút đầu, lão nhân gật gật đầu, đem nhà chính môn lại kéo dài chút, tránh ra chút thân. Chương 693, khởi tử hoàn sinh chương 693, khởi tử hoàn sinh. Các ngươi ngồi trước, ta đi cho các ngươi rót chén trà. Lão nông cùng Liêm Ca đi vào nhà chính bên trong, lão nhân một lần nữa tướng môn khép hờ trên, chặn lại rồi ngoài phòng gió lạnh, lại na quá hai tấm bên cạnh bàn ghế lại đây, bắt chuyện Liêm Ca cùng lão nông ngồi xuống qua đi, lại có thêm chút lọn cổ eo, có chút túi đầu, hướng về sau nhà trong phòng bếp đi rồi đi. Ở trên ghế ngồi xuống, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này nhà chính bên trong có vẻ hơi trống rỗng, chỉ là sát bên sau cửa bày đặt chút tạp vật, dựa vào sau nhà cạnh cửa, bày cái bàn, vài tờ ghế, trên đỉnh chế cái liền với dây điện đèn chân không, trên tường dán vào chương ố vàng tranh dán tường, vài tờ báo chí cũ, cùng chương vẫn tính tân lịch ngày, sát bên nhà chính hai bên là hai gian phòng môn đều đóng chặt. Lao Du trước hắn là trong thôn trưởng thôn. Chờ lão nhân đi vào sau nhà bên trong, lão nông lại đứng chạm chân, cũng ở bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, lên tiếng nữa nói rằng: mấy năm trước, hắn bạn già thân thể không thế nào được rồi, vì chăm nom bạn già, mới để ta làm trong thôn trưởng thôn. Lão nông nhìn ngó này nhà chính bên trong, trầm mặt lại, mới tiếp theo lên tiếng nói rằng: hắn a, là cái thiện tâm người. Trong thôn ai có chuyện này cần hỗ trợ, hắn cũng có hỗ trợ. Trong thôn a, có cái chuyện gì, cũng yêu thích tìm hắn. Hắn a, cũng là trong thôn người tâm phúc. Trước đây a, lại có thêm chuyện gì, có hắn ở, trong thôn người cũng sẽ không hoảng rồi, rối loạn. Lão nông lại nói cũ qua đi, dần lại có chút trở nên trầm mặc, không đón thêm nói tiếp. Liêm ca nghe, nhìn này có chút trống rỗng nhà chính bên trong, cũng không nhiều lời cái gì. Đến, lão nghiêm, vị sư phó này, các ngươi uống trà. Cầm hai cái ly đi ra, nói ra ấm nước nóng, hướng về trong ly ngã chút nước qua đi, đem hai chén trà lượng nước đừng đưa cho lão nông cùng Liêm ca. Cảm tạ. Đưa tay tiếp nhận, Liêm ca nói tiếng cảm ơn. Lão Du, ngươi cũng ngồi xuống đi. Lão nông tiếp nhận nước trà, lại quay về lão nhân lên tiếng nói rằng, lão nhân gật gật đầu, lại đứng chạm, từ đáy bàn dưới na ra cái ghế đến, ngồi vào bên cạnh. Lão Du. Lão nông bưng nước trà ở trong tay, không thả xuống, nhìn lão nhân, lên tiếng nữa tiếng gọi, há miệng, muốn nói gì, lại dừng lại. Tối hôm qua lão Trình trong nhà lại gặp hai bạn, trong phòng dương chết rồi một con. Lão Trình sáng sớm, liền đem một con khác cừu đuổi đi trên trấn chuẩn bị bán. Sợ lại trêu chọc tới cái gì? Ta mới vừa cùng vị tiên sinh này đi lão Trình nhà nhìn một chút. Vị tiên sinh này là vị có bản lãnh thật sự có đạo chân tu. Đi trở về thời điểm, đi ngang qua ngươi nơi này, thuận tiện đến ngươi nơi này nhìn. Lão nông nhìn lão nhân, lên tiếng nói, lại dừng lại. Lão nhân ngồi ở trên ghế, không người eo, gật gật đầu, không lên tiếng. Liêm ca liếc nhìn lão nhân này, quay lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Thùng thùng, tùng tùng tùng. Du thúc ở trong phòng sao? Ngay vào lúc này, khép hở nhà chính ngoài cửa, vang lên nữa tiếng gõ cửa, nghe được âm thanh, lão nhân từ trên ghế đứng lên, không người eo, na chân, hướng về cạnh cửa đi rồi đi, cửa phòng ở ngoài, là cái 30, 40 tuổi người trung niên, một cái tay trên còn cầm lấy chỉ gà trống, chờ cửa phòng mở ra, người trung niên hướng về trong phòng nhìn một chút, nhìn thấy nhà chính bên trong lão nông. Nghiêm thúc, ngươi cũng ở a? Hướng về phía lão nông lên tiếng chào hỏi, lão nông gật gật đầu, đáp một tiếng, người trung niên lại quay đầu lại, nhìn về phía cửa lão nhân. Du thúc, cái này ngươi cầm. Nói chuyện, người trung niên cầm trong tay con kia buộc chân gà trống hướng về lão nhân đưa tới. Ngải Di không phải khoảng thời gian này thân thể không tốt sao, mẹ ta để ta đem cái con này gà trống nắm bắt lại đây, cho Ngải Di bồi bổ thân thể. Này cái nào hành? Lão nhân nhìn, khoát tay áo một cái. Nhà của ngươi cũng là mấy cái người, còn có hải tử, giữ lại cho hải tử ăn đi. Trong phòng còn có vài con đây, ăn tiết lượng tịch gà đều lượng tốt hơn một chút, cũng ăn không hết. Cái con này Du thúc ngươi liền cầm đi, ta này đều nắm bắt lại đây, Du thúc ngươi không thể để cho ta lấy thêm trở về đi thôi. Người trung niên lên tiếng nữa nói, lại thắng đầu, hướng về trong phòng nhìn nó. Du thúc, mấy ngày nay Ngải Di thân thể thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Lão nhân nghe tiếng, đầu tiên là trầm mặt lại, lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Người trung niên thấy thế, cũng không hỏi lại. Gà ta liền đặt ở nơi này à? Du thúc ngươi nhớ tới nắm vào nhà bên trong à? Đừng một lúc trốn thoát. Nói chuyện, người trung niên đem gà phóng tới cạnh cửa trên đất, liền muốn rời đi. Người chờ một chút. Lão nhân đưa tay bắt chuyển thành, gọi lại người trẻ tuổi, đưa tay ra, ở trong túi tìm đòi, từ khâu ở bên trong túi quần, lấy ra một sấp tiền mặt, chỉ có một tấm có chút phát chiếu 50 nguyên tiền mặt, vài tờ 10 nguyên, còn lại đều là chút 1 nguyên 5 mao tiền lẻ. Lão nhân nhìn, lại duỗi ra tay, ở mặt khác trong túi sờ sờ, lại không lại có thể lấy ra cái gì. Cái này ngươi cầm, có chút thiếu, quá chút thời gian ta lại tiếp tế ngươi. Lão nhân cầm lấy tay của trung niên nhân, đem cái kia sấp tiền mặt hướng về người trung niên trong tay nhét. Không cần, thật không cần. Du thúc, này nếu như cầm tiền trở lại, cha mẹ ta không phải đem ta mắng chết. Người trung niên đẩy, không nắm tiền, rút ra tay qua đi, cuốn bít liền hướng về ngoài sân chạy. Du thúc, ngươi nhớ tới đem gà nắm vào nhà a, đừng cho chạy. Cái con này gà ăn xong, ta cho ngươi lại nắm bắt một con lại đây. Liêm ca cùng người lão nông kia ngồi ở trên ghế, ở ông già kia ở cửa nhà cùng người trung niên kia lúc nói chuyện, lão nông nhìn ngó cửa nhà lão nhân, dừng một chút, lại lên tiếng nói rồi lên. Trước đây a, trong thôn nghèo đến lợi hại, gặp phải năm mất mùa thời điểm, có chút trong phòng một nhà già trẻ liền chúc đều uống không lên, đều là hắn a, nghĩ biện pháp, một chút giúp đỡ trong thôn đã chúng lại đây. Còn đem mình trong phòng lương thực cho trong thôn không lương thực trong phòng ăn, nói mình trong phòng liền hai người, ít một chút cũng trải qua đi. Trong thôn a, cũng là hắn một chút nghĩ cách, một chút mới tốt lên. Nói chuyện, lão nông trầm mặt lại, mới lên tiếng nữa tiếp tục nói. Mấy ngày trước, gần như muốn đến 10 ngày trước thời điểm, lão Du hắn bạn già a, có chút ngai không được. Tuy rằng hắn a, từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn bạn già chăm sóc rất tốt, có điều a. Nói câu, không có thể nói xuống, lão nông lại trầm mặt lại, mới tiếp theo lên tiếng nói rằng, trong thôn không ít người à, đều đến lao du trong phòng, giúp một tay, cũng là bồi tiếp lao du, sợ hắn đấy lòng một bên quá khó chịu, không qua được cái này khảm. Hồi đó, ta cũng ở ta ngay ở này nhà chính bên trong, cùng những người khác chờ đợi, những người khác thì sao, cũng ở nhà chính bên trong, phòng ngủ kia cạnh cửa trên, chờ, lao du đây, sẽ ở đó bên giường trên, ngồi tiếp hắn bạn già nói chuyện. Nói nói à, hắn bạn già liền không có động tĩnh, sau đó à, lao du âm thanh cũng không còn, nắm hắn bạn già tay, cả người đều đang run, không ngừng run rẩy, cũng không nói lời nào, cũng không khóc, chính là con mắt để à, liền điểm quang đều không còn. Có nghe không động tĩnh, người bên ngoài đi vào, mới phát hiện lao du hắn bạn già, đã tắt thở. Ta cũng đi vào à, an ủi lao du. Lao du cũng không nói lời nào, vẫn là liền như vậy, cả người liên tục run lên, giống như là muốn khóc, lại không khóc ra thành tiếng, liền như vậy nết miệng. Lao nông nói, lại dừng lại. Sau đó, ngay vào lúc này, đã đoạn khí lao du hắn bạn già, đột nhiên một hồi, liền lại mở mắt ra, thẳng tắp, ngồi dậy. Chương 694, kỳ thực vài con dương cũng không cái gì. Chương 694, kỳ thực vài con dương cũng không cái gì. Lão nhân có chút không người eo, theo sát đi ra nhà chính môn. Thẳng lên chút eo, nhìn phía bên kia nói, một bên chạy xa người trung niên, lại dần thấp hơn phía dưới, nhìn về phía cạnh cửa con kia người trung niên để đến gà trống. Trầm mặc, lại đứng chạm chân, lão nhân đem còn siết trong tay cái kia đạp chỉnh tề lý, có chút phát chiếu chút tiền lẻ, một lần nữa giấu trở về trong túi, quay người lại, nắm lên con kia gà trống, một lần nữa đi vào nhà chính bên trong, đem nhà chính môn lại khép hờ lại. Lao du, từ gia nhị hoa nói ra con gà lại đây a. Bên cạnh bàn, cùng Liêm ca nói chuyện lão nông đã dừng lại tiếng nói, ngẩng đầu lên, cùng lão nhân nói tiếng. Cũng là từ gia trong phòng tâm ý, lão du các ngươi hai cái lao già trong ngày thường cũng giúp đỡ trong thôn không ít. Ngài đại tỷ thân thể này không tốt, lao từ nhà để chút gì sang đây xem vọng, cũng là nên. Lão du ngươi cũng đừng hướng về trong lòng đi, thu là được rồi, ngày khác xem cho ngài đại tỷ, đem này gà hầm, bồi bổ thân thể cũng tốt. Lão nông nhìn lão nhân dáng dấp, lên tiếng nữa nói câu. Lão nhân nghe, có chút trầm mặc, lắc lắc đầu. Các ngươi ngồi trước, ta đi đem này gà trước tiên nuốt vào vòng bên trong. Lão nhân nói tiếng, na chân, lại hướng về sau nhà đi đến. Lão du hắn bạn già, một lần nữa tỉnh lại qua đi, cũng không nói lời nào, liền run dậy, tay chiến, đưa tay kéo lão du, dùng con mắt nhìn lão du. Sau đó, liền như vậy duỗi ra khác một tay, xoa xoa lão du con mắt. Lão du lập tức sẽ khóc, đem hắn bạn già cho ôm vào trong lồng ngực, khóc đến lợi hại. Lão nhân đi vào sau nhà bên trong qua đi, lão nông quay đầu, quay về Liêm ca lên tiếng nữa nói rằng. Nói chuyện, lão nông lại lắc lắc đầu, thở dài, không lại có thể nói tiếp, ngẩng đầu, nhìn ngó nhà chính bên cạnh đóng chặt môn phòng ngủ, lại cúi đầu, có chút trầm mặc. Nghe lão nông tự thuật, Liêm ca không lên tiếng nói cái gì, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nhà chính bên cạnh cái kia căn phòng ngủ, dừng lại ánh mắt, lại quay lại tầm mắt, nhìn phía ngoài phòng, trong phòng có chút yên tĩnh lại, chỉ có chút gió lạnh xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, nhẹ nhàng lay động cửa phòng. Hồi đó tại đây trong phòng, bồi tiếp lão du, đến giúp đỡ người trong thôn, nhìn thấy ngài đại tỷ tỉnh lại, đầu tiên là kinh ngạc dưới, phản ứng lại cũng vì lão du cùng ngài đại tỷ cao hứng. Trầm mặc một chút, lão nông lên tiếng nữa nói tiếp lại đi. Có điều, ngài đại tỷ mặc dù là tỉnh lại, có điều thân thể nhưng không thấy cái gì tốt chuyện, vẫn là cùng lúc trước như vậy suy yếu, nói chuyện đều có chút lao lực, vẫn là chỉ có thể nằm ở trên giường. Nói chuyện, lão nông lại trầm mặc lại, nói tiếp lại đi. Lão du cùng ngài đại tỷ hai người, từ nhỏ đã cùng một khối lớn lên, lớn hơn, hai người liền kết hôn, nhiều năm như vậy, cũng không đứa nhỏ, liền hai người sống nương tựa lẫn nhau, đến hiện tại đến có đến mấy chục năm. Lúc này, sau nhà dần lại vang lên tiếng bước chân, lão nông dần lại ngừng lại thanh. Lão nhân lòm còng eo, lại từ đầu đi trở về đến nhà chính bên trong, bên cạnh bàn. Để cho các ngươi đợi lâu. Lại đứng chạm chân, lão nhân ở trước đó trên ghế, một lần nữa ngồi xuống. Lão du. Lão nông quay người sang, nhìn lão nhân, tiếng gọi, tựa hồ muốn nói gì, chỉ là lại dần ngừng lại thanh, dừng lại. Mới vừa ta cùng vị tiên sinh này đi trở về thời điểm, dọc theo đường đi, gặp phải chút người trong thôn, cũng nghe được có người đang nói, gần nhất trong thôn dương nên chết tả môn sự tình. Nhìn thấy ta liền hỏi ta, để ta cho ngẫm lại biện pháp. Lão nông quay đầu lại, trong tay còn nâng cái kia chén nước trà, lên tiếng nói, bên cạnh, lão nhân ngồi ở trên ghế, không người eo, có chút trầm mặc. Trước đây a, trong thôn gặp phải sự tình, đều là lão du ngươi cho nghĩ biện pháp, có ngươi ở, trong thôn lại có thêm chuyện gì, lại như là có cái người tâm phúc tự, cũng sẽ không hoảng. Lão nông nói, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Nói đến a, cũng chính là hiện tại. Trước đây a, trong thôn nghèo đến liền mọi người không nuôi nổi, đừng nói này dương, liền mọi người không đến ăn. Nếu không là lão du ngươi một chút nghĩ cách, trong thôn đừng nói các nhà các hộ nuôi cừu, nói không chắc đều còn ở chịu đói đây. Kỳ thực vài con dương cũng không có gì. Từng nhà hiện tại cũng không hy vọng cái kia một hai con dương sinh sống, chính là gặp gỡ chuyện này, trong thôn người làm chút chuyện gì đều tổng mong nhớ. Sáng nay trên, ta từ trong đất trở về, liền nghe trong phòng lao bà tử nói lao trần nhà nhi tử lại đây, hắn muốn đem trong phòng con dê, học lao trình, cũng kéo đi trên chợ bán, hỏi phòng ta bên trong hai con dương có muốn hay không cũng đồng thời mang đi bán. Có điều trong thôn, liền lao trần nhà nhi tử muốn đem dương bán, hắn cũng là sợ trêu chọc tới cái gì. Ta cùng lão bà tử nói, chờ hắn nắm dương muốn đi trên trấn bán thời điểm, với hắn nói, phòng ta bên trong đem hắn dương mua lại là được rồi, miễn cho hắn còn nhiều đi một chuyến. Có điều, ta cùng vị tiên sinh này từ trong nhà lúc đi ra, cũng không thấy lao trần nhà nhi tử nắm dương đi ra. Phòng ta bên trong còn xuất lại hai con dương đây. Lão nông nói, liêm ca trước người trên bàn trong ly, lão nông trong tay nâng ly trà trên, nhiệt khí bốc lên, mịt mở quanh quẩn. Bên cạnh, lão nhân ngồi, loạn khom thân thể, trầm mặc, túi đầu, càng thêm thấp chút, lão du. Người nếu như nếu cần. Lão nông nghiêng đầu, nhìn về phía lão nhân, lên tiếng nói, lão nhân đem đầu càng chôn càng thấp, tựa hồ có hơi không dám nhìn tới lão nông cũng dần dần ngừng lại thanh, không nói thêm gì nữa. Lão du. Hai ngày nay, ngài đại tỷ thế nào rồi? Lão nông lại tiếng gọi, theo sát, lại dừng lại, chỉ là quay đầu, nhìn nhà chính bên cạnh phòng ngủ kia, lên tiếng lại hỏi. Cùng chút thời gian trước, gần như. Lão nhân trầm mặt lại, dần lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó cái kia đóng chặt môn phòng ngủ, lên tiếng đáp lời. Nếu không, để vị tiên sinh này, cho ngài đại tỷ xem một chút đi. Lão nông nói chuyện, lại nhìn về phía Liêm ca, nghe tiếng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người lão nông này cùng lão nhân này, không nói gì, lão nông thấy thế, lúc này mới đó lấy, quay đầu trở lại, quay về lão nhân nói tiếp lên. Vị tiên sinh này là vị có bản lĩnh thật sự, có đại pháp lực có đạo chân tu, lão du, để vị tiên sinh này cho ngài đại tỷ xem một chút đi. Lão nông nói, nhìn lão nhân. Lão nhân nghe tiếng, quay đầu, nhìn ngó Liêm ca, lại có chút trở nên trầm mặc, nhìn người lão nông này cũng trầm mặc lão nhân, Liêm ca cũng không lên tiếng nói cái gì. Trong phòng, lại có thêm chút tiến tĩnh lại. Đùng. Linh linh. Linh linh. Ngay vào lúc này, cái kia đóng chặt cửa phòng trong phòng ngủ, đầu tiên là vang lên nói món đồ gì rơi xuống đất âm thanh, lại vang lên trận tường tự trùng gió, lục lạc lay động lúc âm thanh. Nghe tiếng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia trong phòng liếc nhìn, mà cái kia trầm mặc lão nhân nghe được thanh âm kia vang lên đồng thời, liền đứng lên, hướng về phòng ngủ kia ốc đi tới. Các ngươi ngồi xuống trước, ta về dưới trong phòng ngủ. Lão nhân lọn khom thân thể, bước nhanh đi tới vậy ta trước cửa phòng ngủ, mở ra cửa phòng ngủ, đi vào qua đi, lại khép hở lên phòng ngủ cửa phòng. Liêm ca liếc nhìn cái kia khép hở cửa phòng phòng ngủ, thu hồi lại ánh mắt. Theo từng trận thanh phong, cái kia trong phòng chút lời nói thanh ở Liêm ca bên tai vang. Làm sao? Là khát sao? Vẫn là thân thể có chút đã tê dần, cần phiên hạ thân. Bên ngoài là đến rồi vị tiên sinh à? Lão nhân có chút nóng nảy, giọng quan thiết, cùng cái lao thái quá suy nhược, mất công sức âm thanh lần lượt vang lên. Chương 695, ở thiên có thể làm chim liền cánh, trong đất có thể thành tình vợ chồng. Chương 695, ở thiên có thể làm chim liền cánh, trong đất có thể thành tình vợ chồng. Đúng, lao nghiêm hắn, dẫn theo vị tiên sinh lại đây. Có thể để ta gặp gỡ vị kia. Tiên sinh à? Lao thái thái kia âm thanh suy yếu, tựa hồ lao lực gắng sức khi nói. Tựa hồ là trầm mặc lại, lại dừng lại, mới vang lên nữa ông già kia âm thanh. Ta trước tiên dịu ngươi lên điểm, lại đi với bọn hắn nói. Cẩn thận một chút. Vậy ta đi ra ngoài trước. Lại dừng lại, theo sát, vang lên nữa lao nhân tiếng bước chân. Cái kia khép hở cửa phòng ngủ lại bị lao nhân kéo dài, lao nhân lại đi ra, đóng cửa lại, tướng môn cẩn thận khép hở trên. Lao du, là ngài đại tỷ có chuyện sao, không cái gì chứ. Lao nông đi theo thần, lên tiếng hỏi. Không có gì. Lao nhân một lần nữa đi trở về bên cạnh bàn, lắc lắc đầu, lại xoay người, nhìn về phía Liêm ca. Tiên sinh, bạn già ta muốn gặp gỡ ngươi, cùng tiên sinh ngươi nói mấy câu, không biết có thể hay không. Không người thân thể thấp hơn chút, lão nhân đứng ở Liêm ca trước người, có chút cầu xin, lên tiếng nói rằng: "Cầu tiên sinh giúp đỡ đi, cho ngài đại tỷ nhìn." Bên cạnh, lão nông cũng theo quay người sang, giúp đỡ cầu xin. Liêm ca đứng lên, liếc nhìn trước người đứng, cầu xin lão nhân, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia khép hở cửa phòng phòng ngủ. Lại quay lại ánh mắt, Liêm ca hướng về lão nhân gật gật đầu. "Cảm tạ, tạ ơn tiên sinh." Lão nhân thấy thế, cảm kích, một lần lần nói, mau mau lại quay người sang, ở trước chết dẫn đường, hướng về phòng ngủ kia trong phòng lại đi đi, Liêm ca lại rời đi chân. Cùng lão nhân hướng về phòng ngủ kia đi tới, bên cạnh người, lão nông cũng mau mau theo tới. Đi đến phòng ngủ kia trước cửa, lão nhân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, không để cửa phòng ngủ sau đụng tới trên vách tường phát ra âm thanh, đi trước tiến vào, lại hướng về bên cạnh tránh ra chút thân. Lại rời đi chân, Liêm ca đi vào phòng ngủ này bên trong. Trong phòng ngủ, không thế nào lớn, trang trí có chút đơn giản. Trên đất, chỉ là thô lau xi măng mặt đất, một tấm có vẻ hơi cao cũ kỹ giường gỗ, đầu giường nương tựa cửa phòng ngủ đối diện cái kia chết vách tường, giường hai bên, một bên là hồ chút báo chí, miễn cưỡng che chắn chút bởi vì cũ kỹ. Lưu lại chút khe hở cửa sổ, trước cửa sổ, rèm cửa sổ cũng lôi kéo. Một bên khác, bảy cái tất sắc đã rút đi, trên mặt có vẻ hơi hố ba loang lổ ngăn tủ. Toàn bộ trong phòng đều thu thập đến vẫn tính sạch sẽ, nhưng tràn ngập cố mục nát tanh tưởi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn phòng ngủ này trong phòng trên giường, có vẻ hơi cao cũ kỹ trên giường gỗ, bày ra dày đặc mấy tầng đệm chăn, chăn, cạnh đầu giường, mang theo cái lục lạc dưới liền với gốc dây, tuyến khác một đầu ở đầu giường chăn dưới. Một cái có vẻ hơi suy yếu lao thái thái, liền trên người che kín chăn giường, mất công sức miễn cưỡng tựa ở đầu giường, nhìn thấy mấy người đi vào, mất công sức, đem đầu ở nâng lên đến rồi chút, miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười. Ngài đại tỷ, ta là lão nghiêm, ta sang đây xem ngươi. Liêm ca đi vào trong nhà qua đi, phía sau, lão nông cũng theo đi vào, nhìn ngó trên giường lao thái thái răng rớp, dừng một chút động tác, theo sát lại hướng về bên giường đi rồi chút, bắt chuyển thanh. Cảm tạ, cảm tạ. Lao thái thái tựa ở đầu giường, miễn cưỡng gật gật đầu, trên mặt cười, mất công sức hướng về lao nông đáp một tiếng. Bên cạnh, vào nhà trước lao nhân đi tới lao thái thái đầu giường, đưa tay cẩn thận nâng lao thái thái. Bên cạnh, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia đầu giường ở lão nhân nâng đỡ, miễn cưỡng ngồi dựa vào lao thái thái. Lao thái thái con mắt nửa mở, gáy mắt có vẻ hơi bần đủ, trên mặt, bên mép, làn da đã bắt đầu có chút mục nát, pha tạp vào chút thịt ở giữa, nước mủ. trên cổ cũng mang theo chút mục nát thịt giữa, cùng chút đã khuyết tán lưu ô, khoát lên trên chăn một tay trên mu bàn tay, có vẻ máu thịt bé bét, tựa hồ bị lau chùi quá, thịt giữa bên trong vẫn như cũ hôn tạp chút nước mủ. Quay về bắt chuyện lao nông đáp một tiếng, lao thái thái lại quay đầu, nâng lên chút đầu, quay về nâng nàng lao nhân lộ ra chút nụ cười, lại mất công sức, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Liêm ca. Tiểu tiên sinh. Lao thái thái nhìn Liêm ca, dừng lại ánh mắt, lại mất công sức, phát sinh chút âm thanh, nói tiếng. Lao thái thái là muốn cùng ta nói cái gì? Liêm ca nhìn lao thái thái này, gật gật đầu, đi tới này bên giường. Lao thái thái mất công sức, lại quay đầu, ngẩng đầu, nhìn phía nâng nàng lao nhân. Ta có thể cùng vị này tiểu tiên sinh, nói riêng. Mấy câu nói sao? Được, tốt. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi có chuyện gì, liền muốn lục lạc ca. Lao thái thái mất công sức, phát sinh chút âm thanh, ngẩng đầu, quay về lao nhân nói, lao nhân nghe tiếng, mau mau gật đầu đáp lời, lại sẽ lao thái thái nâng ngồi nữa một chút, thu tay về, lại bên giường đứng chạm, há miệng, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại không nói gì, xoay người, hướng về ngoài phòng diện đi ra ngoài, bên cạnh, lao nông cũng theo, đi ra ngoài. Lao thái thái là có chuyện gì muốn cùng ta nói riêng? Chờ lao nhân cùng lao nông đi ra phòng ngủ trong phòng, lại khép hờ lên môn, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía đầu giường dựa vào lao thái thái, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Muốn có một số việc. Hỏi tiên sinh. Lại sợ những người khác ở. Tiên sinh không tốt. Nói. Có chút mất công sức, lao thái thái lên tiếng nói, Liêm ca nghe, cũng không nhiều lời cái gì. Tiên sinh, ta muốn hỏi. Ta là. Đã chết rồi sao? Lao thái thái lại dừng lại, mất công sức nhấc lên tay của chính mình, nhìn nó, lại nhìn về phía Liêm ca, lên tiếng hỏi. Nhìn này mất công sức. Nửa mở có chút vận đục con mắt lao thái thái, Liêm ca dừng lại, vẫn gật đầu một cái. Lao thái thái nghe tiếng, đầu tiên là dừng dưới động tác, theo sát trên mặt lại miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười. Ta nghĩ, cũng vậy. Tiên sinh, ngươi có thể đoán mệnh à? Lao thái thái lại ngẩng đầu lên, nhìn phía Liêm ca, mất công sức trợn tròn mắt, lên tiếng hỏi, lao thái thái muốn hỏi gì đó. Nhìn lao thái thái này, Liêm ca dừng lại ánh mắt, lên tiếng nữa đáp lời. Ta muốn hỏi. Muốn hỏi một chút. Hỏi một chút sau đó. Hỏi một chút. Lao thái thái mất công sức ngẩng đầu lên, nhìn ngoài phòng, lên tiếng lại nói. Liêm ca nghe tiếng, nhìn lao thái thái này, dừng lại ánh mắt, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn khép hờ ngoài cửa phòng, ở thiên có thể làm chim liền cánh, trong đất có thể thành tình vợ chồng, trước mộ phần thải điệp song song phi, không cần làm sao chờ 3 năm. Quay lại ánh mắt, nhìn lao thái thái, Liêm ca lên tiếng nói câu. Đây chính là lao thái thái ngươi muốn biết. Nghe Liêm ca lời nói, lao thái thái chậm rãi cúi đầu, có chút trở nên trầm mặc, hồi lâu, lao thái thái trên mặt lại lộ ra chút nụ cười, lại ngẩng đầu lên. Cũng tốt. Cảm tạ. Cảm tạ. Tiên sinh. Lao thái thái hướng về Liêm ca, lên tiếng nữa nói rằng. Liêm ca lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Lão thái thái cúi đầu, mất công sức, đưa tay, lại kéo bên giường lục lạc liền với tuyến, lôi kéo. Linh linh, linh linh. Tiếng lục lạc vang lên, ngoài phòng, chờ lão nhân lại đẩy ra khép hở nhà chính môn, một lần nữa lại đi tiến vào trong phòng ngủ. Hỏi xong sao? Đi tới cạnh đầu giường, đưa tay lại nâng lên lão thái thái, lão nhân hạ thấp xuống thanh, hỏi một câu. Hỏi xong, lão thái thái thu hồi lôi kéo cái kia lục lạc cái tay kia, run rẩy, mất công sức, đưa tay khoát lên tay của ông lão trên mặt lộ ra chút đủ cười. Có chút vẩn đục đấy mắt tựa hồ cũng mang theo cười, nhìn lão nhân, gật gật đầu, lên tiếng đáp. Chương 696, không có chuyện gì chương 696, không có chuyện gì lão già. Bị lão nhân nâng, miễn cưỡng tựa ở đầu giường lao thái thái mất công sức nửa mở mắt, ngẩng đầu, nhìn lão nhân, trên mặt lộ ra chút đủ cười, tiếng gọi. Làm sao, là lạnh sao? Lão nhân nâng lao thái thái, nhìn lao thái thái, đem lao thái thái lại hướng về trong lồng ngực của mình ôm ôm, tựa ở trên người mình. Lao thái thái trên mặt mang theo chút đủ cười, ngẩng đầu, nhìn lão nhân, chậm rãi lắc lắc đầu. Zuka, chúng ta nói chuyện một chút đi. Được, tốt. Ngươi muốn nói cái gì ta đều cùng ngươi nói. Lão thái thái lại mất công sức lên tiếng nói câu, lão nhân ôm lão thái thái, cuống quýt đáp lời. Bên cạnh, nhìn lão thái thái kia, cùng cái kia lọn cổ thân, ngồi ở bên giường, ôm vào lão thái thái, cúi đầu nhìn lão thái thái lão nhân, dừng lại ánh mắt, Liêm ca quay lại tầm mắt, không lên tiếng quấy rối, Liêm ca đi ra căn phòng ngủ này bên trong. Cái kia đứng ở cửa phòng nhìn trong phòng lão nông, cũng lui ra gian nhà, thuận lợi cẩn thận, đem cửa phòng ngủ một lần nữa khép hờ trên. Tiên sinh, ngài đại tỷ nàng Liêm ca một lần nữa đi trở về đến nhà chính bên trong bên cạnh bàn, nước trà trên bàn đã có chút dần lương, chỉ còn dư lại lắc đắc chút nhiệt khí còn bốc lên. Lao nông quay người sang, hướng về Liêm ca này chết đi tới, đứng ở Liêm ca bên cạnh người, dừng lại chân, lại đứng chạm, lên tiếng tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại há miệng, dần ngừng lại thanh. Các ngươi nhìn thấy ngày ấy, nàng cũng đã chết rồi. Hiện tại, thi thể đã bắt đầu hủ bại. Liêm ca dừng lại, bưng lên trên bàn cái kia ly nhanh lạnh nước trà, lên tiếng đáp lời. Nghe tiếng, Lao nông có chút trở nên trầm mặc, lại chậm rãi xoay người, nhìn cái kia khép hở tới cửa phòng ngủ. Lao Du hắn, cùng ngài đại tỷ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Ta so với Lao Du, ngài đại tỷ nhỏ hơn một ít, từ ta ghi việc hồi đó bắt đầu, liền nhớ tới, có Lao Du ở thời điểm, ngài đại tỷ ngay ở, có ngài đại tỷ ở thời điểm, Lao Du khẳng định ngay ở bên cạnh, Lao Du cùng ngài đại tỷ hai người, thật giống như vẫn luôn cùng một khối, vẫn luôn không tách ra quá. Lao nông quay lưng bàn, tìm đòi, ở trước bàn trên ghế ngồi xuống, lại trầm mặt lại, lên tiếng nói rồi lên. Bưng cái kia ly đã dần lương nước trà nhấp một hớp, Liêm càng nghe, nhìn, cũng không nhiều lời cái gì. Cái kia khép hở môn trong phòng, lời nói thanh cũng theo chút thanh phòng, ở Liêm ca vang lên bên hai. Du ca, vừa nãy ta thật giống nghe được Trần gia trong phòng hài tử âm thanh. Lao Trần nhà nhi tử vừa qua khỏi đến rồi một chuyến. Phòng ngủ trong phòng, lão nhân ôm lão thái thái, lão thái thái che kín chăn, tựa ở lão nhân trên người. Có chút mất công sức, nửa mở có chút vẫn đụ con mắt, lão thái thái ngẩng đầu nhìn ngó lão nhân, lại nhìn ngó bên cạnh ngoài cửa sổ, lên tiếng hỏi một câu. Lão nhân đáp lời, nói: "Nói ra con gà lại đây, còn thật nặng một con, chờ buổi tối ta cho ngươi hầm canh gà, ngươi nếm thử." Lão thái thái chuyển động có chút vẫn đụ con mắt, nhìn trên mặt của ông lão, lộ ra chút đủ cười, nhưng chậm rãi lắc lắc đầu. "Ngươi nếu muốn ăn thiêu lời nói, ta cho ngươi đôn nhuyễn chút, chờ thêm một chút." "Zuka," lão nhân nói chuyện, nhìn lão thái thái, tựa hồ dần dần có chút nóng nảy, lão thái thái nhìn lão nhân, lại tiếng gọi, lão nhân ngừng lại thanh. Lão nhân gật đầu, đáp lời: "Mấy ngày trước thời điểm, ta cho rằng ta liền muốn chết rồi." Lão thái thái ngẩng đầu, mất công sức, nửa mở có chút vẫn đụ con mắt, đang nhìn mình trợ phu. "Con mắt ra a, càng ngày càng nặng. Ta không muốn nhắm mắt lại, ngươi cứ ngồi ở giường bên cạnh, ta nghĩ nhìn lại một chút ngươi." "Zuka." Lão nhân viền mắt một hồi đỏ lên, nghe được vợ mình gọi mình, mau mau lại đáp một tiếng, cúi đầu, nhìn mình thế tử, đưa tay nắm chặt tay của vợ mình. "Phía trong lòng a, vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Ngươi nói, này 60, 70 năm, chúng ta đều không tách ra quá, lần này tách ra, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ngươi a, trong ngày thường, ngay cả mình quần áo phóng tới cái nào cũng không biết. Khí trời lại như thế lạnh, ngươi trở về nhà thời điểm, thời ra quần áo vẫn không tìm được, cảm lạnh có thể làm sao bây giờ? Ngươi người này à, đi trong đất lúc đang bận điệu, cũng không mang theo cái thời gian, mỗi buổi à, đều là ta làm tốt cơm, đi gọi ngươi, ngươi mới trở về ăn cơm trưa. Ngươi nói này sau đó, ngươi đã quên thời điểm, vị tử trên bị đói có thể làm sao bây giờ?" Lão thái thái tay khoát lên trên tay lão nhân, nhìn lão nhân, nói: "Sau đó, ta này mí mắt vẫn là càng ngày càng nặng, ta nghĩ đem nó mở to, nhưng là nó làm sao cũng không nghe sai khiến, ta nghĩ giơ tay lên, đem con mắt chống đỡ mở ra, muốn nhiều hơn nữa nhìn một chút ngươi, tay cũng không nhấc lên nổi. Sau đó, ta như là con mắt nhắm lại, nhưng thật giống như có thể nhìn thấy dáng dấp của ngươi, nhìn dáng dấp của ngươi a. Trong lòng ta vừa nghĩ a, ta không thể chết được, sau đó a, liền lại tỉnh lại." Lão nhân viền mắt càng thêm đỏ lên, cả người không ngừng được run rẩy. "Lão bà tử, lão bà tử." Nắm tay của vợ mình, lão nhân viền mắt hồng, vận đục viền mắt bên trong mang theo chút nước mắt, không ngừng được điểm hoán. "Không có chuyện gì, ta ở đây, ở đây." Lão thái thái ngẩng đầu, mất công sức nửa mở vận đục con mắt, nhìn lão nhân, trên mặt lộ ra chút đủ cười, từng tiếng, một lần lần đáp lời lão nhân. "Lão Du cùng ngài đại tỷ hai người à, một khối lớn lên, sau đó kết hôn, đi đâu thời điểm à, hai người đều cùng nhau. Liên như thế qua đến mấy chục năm." Nhà chính bên trong, lão nông nhìn ngó cái kia khép hở môn phòng ngủ trong phòng, thở dài, không đón thêm nói tiếp. Liêm Ca nghe bên tai lời nói thành, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt phòng ngủ kia trong phòng, cũng không lên tiếng nói cái gì, bưng cái kia ly dần lạnh xuống đến nước trà, lại uống mấy hớp. Phòng ngủ kia trong phòng, lời nói thanh còn theo thanh phong truyền ra, ở Liêm Ca bên tai vang. "Mấy ngày nay a, ta vẫn luôn không dám nhắm mắt lại, ta sợ, vừa nhắm mắt lại trên, liền không mở ra được, liền không nhìn thấy ngươi." Lão thái thái ngẩng đầu, mất công sức nửa mở mắt, đang nhìn mình trợ phu. Lão nhân cúi đầu, nhìn tựa ở trên người mình lão thái thái. "Không có chuyện gì, ta ở đây, ngươi muốn nhắm mắt lại liền nhắm lại, nghỉ ngơi một chút đi, ta ngay ở bên cạnh đây." Lão nhân cúi đáp lời. Lão thái thái mất công sức, chậm rãi lắc lắc đầu, chỉ là mất công sức, nửa mở mắt, nhìn lão nhân. "Zuka." Lão thái thái lại hoán lão nhân một tiếng, nhìn lão nhân. "Làm sao, là đói bụng à? Ta đi lấy cho ngươi. Trong ngăn kéo còn có chút máu dê, ta đưa cho ngươi uống." Lão nhân nhìn lão thái thái, cuống quýt đáp lời, lên tiếng nói, liền muốn hướng về bên cạnh ngăn tủ đi tới. "Mấy ngày nay, trong thôn xảy ra chuyện chứ?" Lão thái thái nhìn lão nhân, mất công sức, lắc lắc đầu, lên tiếng lại nói. Lão nhân dừng lại động tác, trầm mặc, lắc lắc đầu. "Lão bà tử, ta đi lấy cho ngươi điểm máu dê uống đi." "Uống, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ngay ở bên cạnh vẫn bồi tiếp ngươi." "Không có chuyện gì, không cần sợ, ta bồi tiếp ngươi." Nói chuyện, lão nhân hướng về cái kia ngăn tủ một bên, đi tới, cúi đầu, một lần lần nói. "Zuka, ta đã chết rồi đi." Lão thái thái lên tiếng nữa, gọi lại lão nhân. "Không, không có. Ta đi lấy cho ngươi máu dê." "Uống máu dê, uống máu dê là tốt rồi." "Không có chuyện gì, lão bà tử." "Không có chuyện gì." Lão nhân đầu tiên là dừng lại chân, theo sát, viền mắt một hồi đỏ lên, vẫn đục đáy mắt, mang theo nước mắt, có chút hoảng hồn địa, một lần lần nói, đi lại tập tễnh, lảo đảo, liền muốn hướng về cái kia ngăn tủ một bên tiếp theo đi đến. Chương 697, không oán không hối. Chương 697, không oán không hối. Zuka. Đầu giường, miễn cưỡng dựa vào, lão thái thái mất công sức nửa mở có chút vẫn đục con mắt, nhìn lão nhân, lại tiếng gọi, hướng về ngăn tủ vừa đi lão nhân, dừng lại chân, ngừng lại động tác, lại chậm rãi quay người sang. Lão nhân viền mắt hồng, vẫn đục nước mắt từ viền mắt bên trong chảy ra, nhìn lão thái thái đáp lời, không người lại, một lần nữa đi trở về bên giường. "Ngươi à?" Lão thái thái chậm rãi nâng lên run rẩy tay, nhẹ nhàng lau lau rồi dưới trên mặt lão nhân nước mắt, lau chùi lão nhân mặt. "Liền nói dối đều sẽ không tác." Lão thái thái trên mặt lộ ra chút nụ cười, mất công sức, nửa mở con mắt nhìn lão nhân đừng hồng viền mắt bên trong, vẫn đục nước mắt không ngừng được địa lại lăn xuống ra, lăn xuống đến giả thái thái trên tay. "Tiểu nhân hồi đó, nhà của ngươi cho ngươi báo lớp học, phòng ta bên trong không cho ta báo. Trong học đường, cho ngươi phát ra hai quyển sách, quá mấy ngày, ngươi nói trong học đường lại cho ngươi phát ra hai bản, đem cái kia hai bản cho ta, mỗi ngày trong học đường tiên sinh dạy ngươi cái gì, ngươi liền lại trở về dạy ta. Ngươi đi lớp học thời điểm, chờ ngươi đi rồi, ta hãy cùng ở phía sau ngươi, ngươi ở trong học đường thời điểm, ta đi học đường bên ngoài cửa sổ dưới đáy ở nút. Liền nghe đến tiên sinh hỏi ngươi, ngươi nguyên lai thư đây, ngươi nói ngươi nguyên lai thư rơi mất, có điều mượn bạn học thư, lại chính mình chép hai bản. Tiên sinh cảm thấy cho ngươi ngay cả mình thư đều không yêu quý, mắng ngươi một trận, giật ngươi mấy lần. Lão thái thái nói, trên mặt mang theo chút nụ cười, nhìn lão nhân, run rẩy tay nhẹ nhàng lau chùi lão nhân mặt, lão nhân nước mắt không ngừng được địa ra bên ngoài lăn xuống. Lão bà tử, lão bà tử. Đưa tay ra, lão nhân nắm chặt tay của vợ mình, cả người đều run rẩy, một lần lần nói, đúng rồi, đúng rồi. Lão Nghiêm dẫn theo vị sư phó, dẫn theo vị có bản lãnh thật sự sư phó lại đây. Lão nhân lại cúi, một lần lần nói rồi lên, ta đi để hắn cứu ngươi, ta đi cầu cầu hắn, van cầu vị tiên sinh kia, cầu vị tiên sinh kia cứu giúp ngươi, dám chắc được, lão bà tử, lão bà tử. Không có chuyện gì, ta đi tìm vị tiên sinh kia, để hắn cứu giúp ngươi, cứu giúp ngươi. Viên mắt hồng, lão nhân nắm lão thái thái tay, một lần lần nói, lão thái thái nửa mở mắt, đang nhìn mình trợ phu, trầm mặt lại, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Lão bà tử ngươi chờ một chút, lão bà tử ngươi chờ một chút. Ta vậy thì đi, vậy thì đi tìm vị tiên sinh kia. Tiên sinh, cứu mạng, tiên sinh, van cầu ngươi. Lão nhân cuống quýt, có chút lảo đảo, kéo dài khép hở cửa phòng ngủ, từ trong phòng ngủ đi ra, hướng về Liêm Ca đi tới, viên mắt hồng, cuống quýt, một lần lần hướng về Liêm Ca cầu khẩn nói, ta cứu không được nàng. Nghe phòng ngủ kia trong phòng truyền ra âm thanh, nhìn lão nhân đi tới trước chân, Liêm Ca đứng lên, thả xuống cái kia đã lạnh ly trà, lên tiếng nói câu, tiên sinh, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ngài là có bản lãnh thật sự người, van cầu ngươi, ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp. Nghe được Liêm Ca lời nói, trên mặt của ông lão có chút thống khổ, trong đôi mắt mang theo cầu xin, lại khổ sở hướng về phía Liêm Ca không người eo, từng tiếng cầu xin. Tiên sinh, máu dê hữu dụng không? Phòng ta bên trong còn có hai con, nếu là có dùng lời nói. Bên cạnh, lão nông cũng theo đứng dậy, lên tiếng nói rằng, Liêm Ca nghe tiếng, lắc lắc đầu, lại chuyển qua tầm mắt, ngắm nhìn cái kia trong phòng. Trong phòng, lão thái thái miễn cưỡng dựa vào đầu giường, mất công sức nửa mở mắt, cũng nhìn này chết, nàng đã chết rồi, chỉ là dựa vào chấp niệm trống. Nàng đã không còn tim đập, không còn hô hấp, chỉ là hồn thể mạnh mẽ bám vào trên thân thể, tiếp tục cường lưu, sẽ chỉ làm nàng nhìn mình thân thể dần dần mục nát, mãi đến tận hóa thành xương khô. Đồng thời, quỷ khí, âm khí tiêu hao, cũng sẽ làm cho nàng hồn thể không ngừng tăng dã, mãi đến tận hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu vong. Nàng hiện tại trợn tròn mắt mỗi một khắc, đều sẽ cảm giác hồn thể ở xé rách, cảm giác được thân thể bại xích. Liền ngay cả biến thành cương thi, nàng cũng không có hoa khí. Cho tới chấp niệm là cái gì, ta nghĩ lão thái thái chính mình hẳn phải biết. Liêm Ca nói, liếc nhìn lão nhân, lại nhìn về phía trong phòng. Lão thái thái kia, tựa hồ là nghe được Liêm Ca lời nói, miễn cưỡng tựa ở đầu giường lão thái thái, trên mặt lộ ra chút nụ cười, chuyển động nửa mở, có chút vẩn đục con mắt, nhìn ngó bên cạnh viền mắt rũ hồng lão nhân. Hắn muốn cho ta sống sót, vậy ta hãy theo hắn. Có chút mất công sức, lão thái thái trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Lão bà tử, lão bà tử." Bên cạnh, lão nhân viền mắt một hồi càng thêm đỏ lên, nước mắt không ngừng được địa lại từ viền mắt từ lăn xuống đi ra, trên mặt thống khổ, cả người đều run, nghẹn nào, một lần lần hô, lại hướng về cái kia trong phòng đi bảo: "Lão bà tử, xin lỗi. Xin lỗi." Xin lỗi. Thống khổ, lão nhân đáy mắt vẫn đục nước mắt không ngừng tuôn ra, một lần nữa trở lại đầu giường, một lần lần quay về lão thái thái nói, đem lão thái thái một lần nữa ôm vào trong lòng ngực. "Lão bà tử, lão bà tử." "Lão bà tử, không có chuyện gì." "Lão bà tử, ngươi nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Ta bồi tiếp ngươi, ta bồi tiếp ngươi đây. Ta vẫn bồi tiếp ngươi đây." "Nhắm mắt lại đi." Lão nhân khóc lóc, nước mắt không ngừng chảy, thống khổ, cả người đều run rẩy, một lần lần quay về lão thái thái nói, "Lão bà tử, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không có chuyện gì." "Lão bà tử, ta bồi tiếp ngươi, ngươi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi mệt mỏi liền nhắm mắt lại hưu nghỉ ngơi một chút đi. Ta bồi tiếp ngươi, vẫn bồi tiếp ngươi." Lão thái thái ngẩng đầu, tựa ở lão nhân trong lòng ngực, nhìn lão nhân rằng dấp, lại mất công sức giơ tay lên, lau chùi lão nhân giản mua phát nhăn mặt trên nước mắt, lắc lắc đầu. "Ta nghĩ nhìn lại một chút ngươi. Ngươi lại theo ta nói chuyện một chút đi." "Được, chúng ta nói chuyện, chúng ta nói chuyện." Nói bao lâu ta đều cùng ngươi." Lão nhân nắm chặt tay của vợ mình, viên mắt còn hồng, một lần lần đáp lời. Cửa phòng ở ngoài, nhìn trong phòng lão nhân cùng lão thái thái, lão nông thở dài, bên cạnh lại nhìn mắt lão nhân cùng lão thái thái, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, này sẽ làm đón lấy chút thời gian, ngươi ung dung chút. Giơ tay lên, điều khiển pháp lực nhẹ đi vùng, Liêm Ca lên tiếng nói câu, "Cảm tạ, cảm tạ." Không nói cái gì nữa, Liêm Ca quay người sang, phía sau vang lên lão nhân cùng lão thái thái cảm kích lời nói thành. Lại rời đi chân, Liêm Ca hướng về ngoài phòng đi ra ngoài, bên cạnh, lão nông lại đứng chặn chân, thở dài, cũng theo, một lần nữa đi ra. "Tiên sinh, lại đi ta ngồi bên kia ngồi, ăn cái bữa trưa đi." "Cảm tạ." Liền không cần. Bước ra nhà chính, ở sân một bên dừng một chút đủ, Liêm Ca lại rời đi chân, dọc theo thôn đạo, hướng về thôn này ở ngoài đi rồi đi. Phía sau, theo từng trận thanh phong, cái kia trong phòng, ông già kia cùng lao thái thái kia lời nói thanh ở Liêm Ca bên tai vang, cũng xa dần. "Du Ca, ngươi còn nhớ kết hôn hồi đó à?" "Nhớ tới. Hồi đó a, trong nhà còn nghèo đây, cũng không bao nhiêu tiền làm tiệc rượu, đại thao đại bạn. Liền xếp đặt hai bàn tiệc rượu, mời chúng ta cha mẹ, mời chút gần thân thích. Coi như là kết hôn. Chỉ là ở sở tiêu đi ô ảnh bên trong vỗ hai tấm bức ảnh. Coi như kết hôn chiếu.
Dù ca, đời này theo ngươi, ta không oán không hối. Dù ca, ta có chút mệt. Vậy thì ngủ đi, ta bồi tiếp ngươi, đồng thời.
Chương 698, dựa vào nhau chương 698, dựa vào nhau.
Thùng thùng, thùng thùng.
Du thúc ở trong phòng sao?
Nhà chính môn khép hở, theo từng trận gió lạnh, hơi rung nhẹ, lão nhân ra bên cạnh gia đình đẩy ra chính mình cửa phòng, trong tay bưng cái chậu sát, còn nhấc theo cái túi, hạ thấp xuống chút eo, cẩn thận từng ly từng tí một bưng buồn, hướng về bên này trong phòng, na chân, đi tới. Cẩn thận dùng một tay, đem buồn đến tường, duỗi ra khác một tay, gõ gõ cửa, người trong thôn kia hướng về trong phòng tiếng hô.
Du thúc, du thúc.
Ở trong phòng sao?
Du thúc, ngại gì?
Thấy trong phòng vẫn không có động tĩnh, người trong thôn kia lại hướng về trong phòng hô hai tiếng.
Du thúc, trong phòng giết con dê, trong phòng chỉ ta cùng nàng dâu hài tử, ăn không được nhiều như vậy, cho du thúc ngươi cầm chút lại đây, còn có chút máu dê, trong phòng hài tử cũng không thế nào thích ăn, ta cũng cầm chút lại đây.
Du thúc, ở trong phòng sao?
Nhất theo trong túi là con dê chân, trong chậu chứa chính là máu dê, người trong thôn rỗi ra hai cái tay lại đoan cổ chậu, lại hướng về trong phòng tiếng hô, trong phòng vẫn như cũ không động tĩnh gì.
Nhìn một chút khép hở, không quan trọng cửa phòng, người trong thôn kia lại đứng chạm, nghiêng đi chút thân, dùng cánh tay dựa vào môn, đem khép hở môn lại đẩy ra chút, đi vào.
Linh linh.
Linh linh. Thanh phong quán tiến vào nhà chính bên trong, lại phất tiến vào nhà chính một bên, đồng dạng khép hở môn trong phòng ngủ, vang lên trận nhẹ nhàng, như trùng gió, lục lạc lênh lênh thanh, người trong thôn thả tay xuống bên trong buồn cùng túi, hướng về khép hở cửa phòng ngủ đi tới.
Đi tới cửa phòng ngủ trước mặt, lại đứng chạm chân, người trong thôn lại đưa ra tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Nhìn phòng ngủ trong phòng, người trong thôn đầu tiên là trầm mặt lại, ngay lập tức, viền mắt có chút từng hồng.
Du thúc, ngài gì?
Trong phòng ngủ, trên giường.
Lão thái thái tựa ở lão nhân trên người, lão nhân ôm lão thái thái, hai người tay cầm cùng nhau, lẫn nhau tựa sát, đều nhắm mắt lại, trên mặt đều mang theo chút đủ cười, tựa hồ là có cái mộng đẹp.
Trưởng thôn,
trong thôn sự tình.
Mời vị tiên sinh.
Sau đó nên đều sẽ không có trước chuyện này.
Lão nông có chút trầm mặc, hạ thấp chút đầu, một đường dọc theo thôn đạo đi trở về, mấy cái sân một bên, chính từng người nói chuyện người trong thôn, nhìn thấy lão nông, lần lượt lên tiếng bắt chuyện, lên tiếng hỏi.
Lão nông trầm mặt lại, nhìn người trong thôn, lên tiếng đáp một tiếng.
Người trưởng thôn kia.
Mấy cái người trong thôn nghe, từng người trầm mặt lại, bên cạnh cái trung niên nam nhân há miệng, lên tiếng muốn hỏi gì đó, lại ngừng lại thanh.
Thông báo dưới người trong thôn, một lúc đi lão du trong phòng.
Giúp đỡ đi.
Lão nông trầm mặt lại, chỉ là lên tiếng nữa nói câu, liền na chân, càng đi về phía trước đi.
Mấy cái người trong thôn nghe, lần lượt có chút trở nên trầm mặc.
Ai, này đều sắp ăn Tết, làm sao liền?
Bên cạnh, một cái trong thôn phụ nhân, viền mắt đỏ, lên tiếng nói câu.
Quên đi, quên đi.
Ngược lại đều không còn một con cừu, lại không còn một con cũng không có gì.
Ân.
Sau nhà môn sẽ không có quan.
Đợi một chút trở lại nhìn, liền vẫn là khép hở.
Uốn lượn trên sơn đạo, lúc trước vội vàng dương muốn đi trên trấn bán người lao hàng kia, lại vội vàng dương, hướng về trong thôn phương hướng, đi trở về, đỉnh đầu mặt trời còn giữa lúc không, cũng không biết có hay không đi tới trên trấn.
Cái kia đổi cừu lao hán một bên thầm thì trong miệng, trên mặt còn có chút đau lòng, từ Liêm Ca bên cạnh người sẽ qua, hướng về trong thôn đi tới.
Dọc theo đường dốc, Liêm Ca bước lên sườn núi có chút uốn lượn sơn đạo, nghe theo từng trận thanh phong ở bên tai vang lời nói thanh, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia đổi cừu lao hán, thu hồi ánh mắt, lại rời đi chân, dọc theo uốn lượn sơn đạo, Liêm Ca đi về phía trước, một người một chuột càng đi càng xa, cái kia ngọn núi đó ao bên trong làng, cũng ở phía sau, dần dần đi xa.
Vì lẽ đó máu dê thật đến hữu dụng không?
Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nằm nhồi trên ghế sofa, chống cằm, có chút ngạc nhiên hỏi, Cố Tiểu Ảnh từ trên ghế sa lông ngồi dậy, hắn muốn cho nàng sống sót, nàng hãy theo hắn.
Dọc theo quay quanh gò núi xa lộ, Liêm Ca đi về phía trước, liếc nhìn trước người xa xa, lại quay lại ánh mắt, lên tiếng đáp lời.
Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nghe, có chút trầm mặc.
Thôn kia bên trong người đều biết không?
Trầm mặc lại, Cố Tiểu Ảnh lên tiếng nữa hỏi.
Phần lớn nên đều biết.
Đi về phía trước, Liêm Ca lại đáp một tiếng.
Liêm Ca, ngươi lúc nào trở về a?
Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh lại nằm trên ghế salon, giơ điện thoại di động, quay về video con này, Liêm Ca lên tiếng hỏi, ngày mai đi.
Khẽ cười cười, Liêm Ca lên tiếng đáp một tiếng.
Ngày mai sao?
Cố Tiểu Ảnh lại từ trên ghế salon ngồi dậy, lên tiếng đáp một tiếng qua đi, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía phòng khách môn.
Ngươi chờ một chút ta, ngươi nhạc mẫu hai người thật giống trở về.
Video đầu bên kia điện thoại, vang lên trận sột soạt thanh, phòng khách môn từ ở ngoài mở ra, ngoài cửa Cố Mẫu, Cố Hàn Quốc, từng người nhấc theo hai túi món ăn, từ ngoài cửa đi vào.
Mẹ, tối nay món ăn như thế phong phú sao?
Cố Tiểu Ảnh hướng về Cố Mẫu nhìn nó, lên tiếng hỏi.
Mỹ cho ngươi.
Này không phải tiểu ca hai ngày nay liền muốn trở về rồi sao? Thừa dịp ngày hôm nay cha ngươi tan tầm sớm, đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn trở về.
Cố Mẫu tức giận, quay về Cố Tiểu Ảnh lên tiếng nói câu.
Ngay qua ngày, ngoại trừ ngủ, chính là nghĩ ăn.
Liêm Ca, ngươi nhạc mẫu bắt nạt ta, liền cơm đều muốn cắt xén ta.
Cố Tiểu Ảnh cầm điện thoại di động, gào khan thanh, có chút bi phẫn.
Cùng tiểu ca gọi điện thoại đây.
Cố Mẫu cầm trong tay món ăn trước tiên để lên bàn, xoay người, hỏi một câu, video điện thoại con này.
Liêm Ca nghe video đầu kia lời nói thanh, cười, nghe được Cố Mẫu nhắc lên hắn, lên tiếng nói câu.
Tiểu ca, ngươi là cái gì thời điểm trở về a?
Cố Mẫu cười, đáp một tiếng, đến gần đến Cố Tiểu Ảnh trước mặt, quay về video điện thoại con này Liêm Ca hỏi một tiếng.
Ta đều cho ngươi hỏi qua, ngày mai. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh cướp lên tiếng nói rằng, Liêm ca nhìn, nghe, khẽ cười, gật gật đầu. Ngồi đến tàu lửa vẫn là máy bay a, muốn ta cùng Tiểu Ảnh đi đón dưới ngươi sao? Bên cạnh, bưng ly trà Cố Hàn Quốc lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta trở về là được. Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, cười lên tiếng đáp lời, vậy cũng được. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hàn Quốc cười, gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống. Cái kia tiểu ca, ngươi là buổi tối đến a, vẫn là buổi chiều a?
Hẳn là buổi tối.
Cố Tiểu Ảnh, lại đây cho ta nhặt rau.
Tốt.
Khẽ cười, nghe video đầu bên kia điện thoại âm thanh, thỉnh thoảng đáp lời, Cố Tiểu Ảnh, Cố Mẫu, Cố Hàn Quốc lời nói, Liêm ca na chân, đi về phía trước.
Hào hào.
Gió lạnh nhiễu loạn ven đường còn chuế chút lá khô cành cây, quyển lạc chút lá rụng. Lại cùng Cố Tiểu Ảnh nói rồi một chút nói, Liêm ca kết thúc cuộc nói chuyện, bên cạnh người lại yên tĩnh lại chút. Đem điện thoại di động một lần nữa ôm vào trong túi, Liêm ca lại dọc theo dưới chân con đường, hướng về trước người xa xa ngắm nhìn, chít chít, chít chít chi. Liêm ca nói tiếng, lại rời đi chân. Trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, nhìn xa xa, mau mau đáp một tiếng hai tiếng, tựa hồ là mong nhớ Cố Mẫu làm được món ăn. Nghe tiếng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười. Na chân, dọc theo dưới chân con đường, tiếp theo đi về phía trước. Chương 699, năm trước chương 699, năm trước. Đi nội thành, 6 khối tiền, có hay không đi nội thành, lên xe liền đi, còn có vị trí đây.
Lão Trần, lúc nào trở về a?
Tốt hơn một chút thời điểm đều chưa thấy ngươi đi. Nay không ở bên ngoài một bên làm được sao, đến cho Hải Tử kiếm học phí a. Mấy ngày trước mới trở về. Một chiếc có chút cũ kỹ trên xe buýt, khóa túi sách, đứng ở tài xế vị bên cạnh phụ nữ trung niên từ cửa sổ xe một bên, dò ra thân, hướng về ven đường chờ người đi đường, bắt chuyện. Người đi bên đường, hoặc là mang theo Hải Tử cha mẹ, hoặc là cóng lấy ba lô, nhấc theo phân túi phụ cận người trong thôn, mấy chiếc xe van, hát cho thuê, cũng chen tại đây giao lộ, bắt chuyện lui tới người đi đường. Trên xe, hành khách hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc là nhấc theo phân túi, túi lâm chút đậu, chứa chút gà vịt gia cầm, thu chân, đem túi đặt ở chính mình dưới chân, hoặc là cóng lấy ba lô, đem ba lô đặt ở trước người, hoặc là cầm điện thoại di động, ngửa đầu, tựa hồ cùng người trò chuyện, hoặc là cách mấy cái chỗ ngồi, cách cái hành lang, bắt chuyện quen biết người, từng người nói chuyện, trong buồng xe, gà vịt gia cầm tiếng kêu, pha tạp vào chút hành khách lời nói thanh, cái kia chiếc xe phụ nữ hướng ngoài xe bắt chuyện thanh, có vẻ hơi náo nhiệt. Lại đi lên chút hành khách, xe công cộng lại loạn choạng, dọc theo đường, đi về phía trước, mang theo chút hàn ý thanh phong xuyên thấu qua trước chiếc cửa sổ xe, thỉnh thoảng phất tiến vào chút, trong buồng xe, một đám hành khách từng người nói chuyện, lời nói thanh càng thêm ầm ĩ trên xe buýt, thùng xe ở phía sau, Liêm ca ngồi ở cái sát cửa sổ vị trí, mở ra thuật tùy ý là xem, nghe trong buồng xe, ở vang lên bên tai lời nói thanh.
Lão tử, ngươi này ăn mặc như thế mới tinh, là đi thăm người thân a?
Này không phải Hải Tử muốn từ bên ngoài trở về rồi sao, còn nói dẫn theo người bạn gái trở về, ta đi vào thành phố tiếp tiếp.
Đều tìm bạn gái à, lúc nào làm rượu nói một tiếng à, đến thời điểm ta cũng tới uống chén rượu mừng.
Sớm đây, còn sớm đây. Ngươi cũng là đi vào thành phố. Này không phải lập tức chỉ lát nữa là phải ăn Tết, đi đặt mua điểm hàng Tết, thuận tiện mua châm hương đến tiền giấy, tế tế tổ chức tiên. Dựa vào thùng xe trước, hai cái cách hành lang, 40, 50 tuổi người trung niên nói chuyện, trên mặt mang theo đủ cười. Chớ đem mặt kề sát ở trên cửa sổ xe, đừng lạnh nhạt.
Ừm.
Mụ mụ, ta muốn ăn bánh bao, chính là loại kia rất nhỏ loại kia.
Được, một lúc đến trên đường, mẹ mua cho ngươi.
Ta nói nhường ngươi ăn điểm tâm ngươi đều tích ở đây, chờ ăn bánh bao đây. Dựa vào thùng xe hàng trước nhất, một người phụ nữ, ôm vài tuổi đứa nhỏ, cùng đứa nhỏ cười nói.
Lão Tần, lúc nào trở về a?
Tối hôm qua mới vừa trở về, mua được trương buổi tối phiếu.
Có thể trở về là tốt rồi.
Ngươi đây là đi đâu a?
Này không phải Tết muôn đến à?
Trong phòng Lao Thái Thái không phải để đi đại Phật tự bì, cầu cái năm sau may mắn.
Lại mang phó cầu đối xuân a?
Thành.
Ta biết rồi.
Đầu heo, heo vĩ, một con cá, ta đều nhớ tới đây.
Bảo là muốn hai ngày nữa, xem năm trước có thể hay không trở về.
Ngươi còn chưa có trở lại đây, trước hết cho ta cùng hắn mẹ ký hai cái quần áo trở về.
Chính là trên người cái này.
Hoàn thành đi, trong phòng còn có kiện màu xám, vật liệu cũng còn tốt chút, vuốt bóng loáng lặng.
Này không phải gần qua năm à?
Trong phòng khắp nơi đều đến dùng tiền à, đem những này gà à, vịt à, bắt được trên trấn đi bán chút, vừa vặn trong phòng cũng ăn không được nhiều như vậy.
Ngày hôm nay à, không này nhiều như vậy.
Cái đôi này nói ngày hôm nay cũng không trở lại.
Nghe người ta nói sao, Tôn gia cái kia đại nhi tử, dẫn theo con trai trở về đây, nói là qua sông năm, sẽ làm thực rượu.
Hắc, nhà ta cái kia.
Nhà ta cái kia mặc kệ hắn, còn trẻ đây.
Nhà ngươi Hải Tử đều 30 a.
Đó là đến lượt sốt ruột.
Ta nhà hàng xóm trong phòng cái thầm thầm, có cái khuê nữ, nói là cũng là lúc sau Tết phải quay về.
Cô nương kia là dài đến thật đến Thủy Linh A, ta cùng ngươi nói.
Ta nói ta không cần tới được thời điểm mặc cái gì xiêm y mới, ngươi nói ta lớn như vậy số tuổi, còn chú ý cái gì A.
Kết quả A, hắn mới cách 2 ngày, liền cho ta ký vài kiện quần áo mới trở về.
Ngươi nói, bị bậm như thế cái tiền làm cái gì A.
Hắn áo, nó muốn sâu kẹo hồ lô đây, một lúc đừng cho hắn đã quên.
Muốn đến A.
Được, được, ta điều này cũng sắp đến rồi.
Một đường, xe công cộng loạn choạng, dọc theo đường, hướng phía trước chạy.
Liêm ca tùy ý, lật xem trong tay thuật nghe trên xe, hoặc thích hoặc sầu lời nói thanh, trên xe, lời nói thanh pha tạp bảo, vang.
Hành khách hoặc trên hoặc dưới, xe công cộng vừa đi vừa nghỉ.
Ngoài cửa xe, từng trận gió lạnh dần mang vào chút tiếng ồn ào, ngoài xe, dần cũng náo nhiệt lên, xe công cộng loạn choạng, lái vào lại một tòa thành thị. Đem khóa kéo được, đừng cảm lạnh. Mụ mụ, có bán bánh bao, ta muốn ăn bánh bao.
Được, tốt. Cẩn thận một chút. Xe công cộng sẽ ở cái đứng trước đài ngừng lại, trên xe hành khách lần lượt đi xuống. Đem mở ra thư một lần nữa khép lại, Liêm Ca liếc nhìn đã trống rỗng hạ xuống thùng xe, khoát tay, trong tay giày nặng thư một lần nữa thu hồi hệ thống. Đứng dậy, đi xuống thùng xe, liếc nhìn từng người hướng về các nơi đi xa, tụ hợp vào trong đám người, lúc trước trên xe buýt hành khách, chạm xe buýt một bên, bày than, trên chỗ bán hàng tràn ra nhiệt khí, bắt chuyện khách mời bán hàng rong. Xoay người, Liêm Ca lại dọc theo con đường, liếc nhìn trước người này phồn hoa thành thị, lại rời đi chân, dọc theo đường, đi về phía trước. Quả cam, xuống giá, xuống giá. Năm trước đại bán phá giá, thiên sinh đi vào xem một chút đi. Dọc theo đường phố, Liêm Ca đi về phía trước, nhìn ven đường cảnh tượng, nghe theo từng trận gió lạnh, ở vang lên bên tai lời nói thanh. Trên bay, chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh. Trên đường, xe cộ chậm rãi hướng về di chuyển về phía trước động, đường phố bên, người đi đường hoặc là cuốn chặt quần áo, túi đầu chơi điện thoại di động, hoặc là túm năm tụ ba, ở từng nhà trong cửa hàng dẫn ra ngoài liền, bán hoa quả lưu động bán hàng rong, ở giao lộ lớn tiếng hướng về phía người đi đường qua lại thét to, từng gian trong cửa hàng, từng trận bắt chuyển thanh, tiếng giao hàng truyền ra, bên cạnh người, lời nói thanh, tiếng giao hàng, tiếng thét to, chiếc xe chạy qua thành, pha. Tạp vào, tựa hồ che lấp từng trận gió lạnh mang đến hàn ý, náo nhiệt. Đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Đẹp đẽ là tốt rồi. Ven đường, một cái trong tay mẫu thân nhấc theo cái túi, ngồi xổm người xuống sửa lại một chút bên cạnh hải tử mặc trên người mới tinh xiêm y, lại đứng lên, lôi kéo hải tử tay từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua. "Ba, chúng ta để đi. Ngươi kéo dương hành lý là được." Đường phố bên, một cái cha già nhấc theo hai cái bệ túi, một người trẻ tuổi kéo cái dương hành lý, đi tới phụ thân hắn bên cạnh, đưa tay ra, muốn tiếp nhận cha già trong tay bệ túi, cái kia cha già chỉ là khoát tay áo một cái, liền tiếp theo đi về phía trước. "Lần này trở về mấy ngày a?" "Đợi đến năm sau, lại đi nữa." "Đi thôi, mẹ ngươi ở nhà chờ ngươi đấy." Nói chuyện, hai người từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua. Nghe, nhìn, Liêm Ca dọc theo đường phố đi về phía trước, trên đỉnh đầu mặt trời biến hóa vị trí, dần đi hướng tây tả, màn đêm tiếp nhận ban ngày, đèn đường sáng lên, dọc theo ven đường từng nhà trong cửa hàng, cũng chiếu ra chút quang, xa xa, cao lầu, vạn nhà đèn đuốc cũng lần lượt thắp sáng, tô điểm, rọi sáng toàn bộ thành phố, rọi sáng trên đường, rọi sáng trên đường người. Chương 700, nhân gian chương 700, nhân gian hô. Hô. Từng trận gió lạnh gào thét, xuyên qua đường phố. Dần đêm khuya sắp dưới, chản chản đèn đường dọc theo đường phố sáng, đường phố một bên từng nhà cửa hàng dần thu thập đồ vật, tắt đèn dầu. Trên đường xe cộ ít dần, đường phố cái khác lác đác chút người đi đường, cũng quấn chặt quần áo, ở gió lạnh dưới, túi đầu đội vã đi qua. Toàn này phồn hoa náo nhiệt thành thị, dần ở dần đêm khuya sắp dưới, tiến tĩnh lại. Dọc theo đường phố bên, dẫm đèn đường hướng về trên đất ánh ánh đèn, Liêm Ca na chân, đi về phía trước, nhìn ven đường cảnh tượng. Trên bay, chuột trắng còn đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, hướng về nhìn bốn phía. "Về nhà đi, về nhà đi." "Chạy chậm một chút, đừng té." Một cái cậu bé nắm cha mình tay, chạy về phía trước, cậu bé phụ thân theo sau lưng, tùy ý cậu bé lôi, theo chạy, che chở chính mình hải tử. Phụ tử từ Liêm Ca bên cạnh người chạy qua, lời nói thanh ở phía sau xa dần. "Được, ta biết rồi. Mẹ, ngươi yên tâm đi, phiếu đã sớm mua xong, biết rõ trên chúng ta khẳng định liền có thể về đến nhà." Na chân, Liêm Ca đi qua một nhà cửa hàng tạp hóa cửa, một người đàn ông trong một bàn tay nhấc theo cái đặt tại cửa hàng tạp hóa cửa tuyên truyền bảng hiệu, một cái tay cầm điện thoại di động, một bên cởi gọi điện thoại, một bên thu thập đồ vật hướng về cửa hàng tạp hóa đi tới. "Muốn ăn cái gì a?" "Lão bà, mẹ hỏi ngươi ngày mai muốn ăn chút gì không, nàng cho ngươi nấu." Nam nhân đi vào đến cửa hàng tạp hóa bên trong, lại hướng về cửa hàng tạp hóa cửa đồng dạng thu thập đồ vật, chính hướng về cửa hàng tạp hóa bên trong xách hết rồi cái giá, cô gái tiếng hô. "Ăn cái gì đều được." Nữ nhân cười, đáp lời. "Cái kia để mẹ nấu điểm sủi cảo đi." "Mẹ, ngươi cho nấu điểm sủi cảo đi." Na chân, Liêm Ca từ nhà này cửa hàng tạp hóa đi qua, theo từng trận gió lạnh ở bên tai vang lời nói thanh xa dần. "Được, ta lập tức sẽ trở lại, ngươi thu thập xong đồ vật liền ngủ đi, không cần chờ ta, ngày mai còn phải đánh xe đây, ta này còn phải về nhi mới có thể đến lúc đây." Đặt tại giao lộ cái tiệm ăn vặt vị, chủ quán nhìn ngó quặng quẽ hạ xuống đường phố, cầm điện thoại đánh, cười ha ha nói, lại hướng về mở hàng trên xe, thu thập lúc trước bày ra đến ghế, chồng chất bàn. "Đúng rồi, hoa muốn cái kia bóng rổ ngươi đừng cho hắn đã quên, lần trước đánh video, nghe hắn nói bóng rổ thời điểm, hắn cái kia con mắt hạt châu đều ở tỏa ánh sáng. Còn có cho cha mẹ mang đến cái này áo tử, cho ba mang đến cái này áo khoác, đều thu thập xong." "Được rồi, ta cúp điện thoại, ngươi ngủ một chút đi, sáng mai sáng sớm còn phải đánh xe." Chủ quán quải điểm điện thoại, trà sát gió lạnh dưới có chút bị đông cứng đến trở nên cứng tay, lại xoay người, nhanh nhẹn hướng về mở hàng trên xe thu thập xong đồ vật, lái xe, từ Liêm Ca bên cạnh người chạy qua, sau lưng Liêm Ca xa dần. Xa xa, trùng trùng cao lầu bên trong, từng nhà trong phòng đèn đuốc dần dập tắt chút. Trên đường phố, hồi lâu mới có chút chiếc xe chạy qua. Trên đỉnh đầu, bị thành thị đèn đuốc ánh có chút tỏa sáng trong màn đêm, mặt trăng treo cao. "Lão bản, ngươi xem một chút." "Không cần nhìn, đều là khách quen, cho liền xong rồi." "Các loại, làm sao trả cho hơn nhiều, một tô mì thêm cái ốp la cũng là 7 khối tiền, làm sao trả cho 10 đồng tiền, ngươi chờ một chút, ta đem đạt được nhiều tiền trả lại cho ngươi." "Không cần lui, lão bản, ở ngươi đều ăn xong mấy năm, lúc này sắp liền muốn ăn Tết, ngươi nhường ta cũng hào phóng một hồi, coi như là ăn Tết tiền lì xì, lấy cái điểm tốt."
Đi đến nhiều năm rồi ngõ nhỏ đầu hẻm, trong ngõ hẻm, từng nhà cửa hàng đại thể cũng đã đóng cửa, liền còn lại đầu hẻm, một nhà trong quán mì, còn ra bên ngoài, ánh đèn đuốc. Trong quán mì, đầu tiên là đi ra cái nam nhân trẻ tuổi, theo sát, trong cửa hàng lão bản, một lao già đi ra, trong tay còn cầm mấy khối tiền tiền lẻ, gọi lại nam nhân trẻ tuổi, muốn lùi tiền cho hắn, nam nhân trẻ tuổi cười, khoát tay áo một cái. Cái kia thành, vậy thì cảm ơn a. Lão nhân nghe nam nhân trẻ tuổi lời nói, cười ha ha, cũng đáp một tiếng. Vậy ông chủ ta liền đi a, trước tiên sớm chúc ngươi năm mới vui sướng a.
Vui sướng, vui sướng.
Cũng chúc ngươi năm mới vui sướng. Nam nhân trẻ tuổi lại khoát tay áo một cái, cười đi xa. Lão nhân cười ha ha, đáp lời, nhìn nam nhân trẻ tuổi đi xa, lại đứng chậm chân, đem cái kia mấy khối tiền một lần nữa thu vào trong túi. Xoay người muốn hướng về trong cửa hàng đi, nhìn thấy Liêm Ca, lại dừng lại chân, tiểu tử, muốn ăn chút gì sao? Cười ha ha, lão nhân bắt chuyện thành, không đợi Liêm Ca nói chuyện, Liêm Ca trên vai, chuột trắng đứng lên chân trước, hướng về trong cửa hàng nhìn xung quanh, trông mà thèm, liếc nhìn chuột trắng, Liêm Ca khẽ cười cười, na chân, Liêm Ca đi vào phía này quán bên trong, lão nhân cũng theo, một lần nữa đi trở về trong cửa hàng. Trong quán mì, dựa vào tường hai bên, các bày hai tấm cái bàn gỗ. Bàn quá khứ, cách đạo gạch thế dán vào gạch men sứ tường, tường bên cạnh có đạo môn, dựa vào một bên khác, có cái cửa sổ hộ. Cửa sổ khung, cửa sổ tất tất sắc đã có chút rút đi, có vẻ hơi loang lổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy cửa sổ sau là cái không lớn nhà bếp. Cửa sổ trên đỉnh, một cái xem như là thực đơn tấm ván nhựa kề sắt ở trên tường, viết chút trong cửa hàng có thể làm được món ăn. Đến tô mì thịt bò đi. Liếc nhìn Liêm Ca lên tiếng nói câu. Thành, tiểu tử, ngươi hơi hơi ngồi một chút, ta vậy thì đi cho ngươi dưới. Lão nhân gật gật đầu, đáp một tiếng, bắt chuyện. Trong quán mì, đêm đã khuya, ngoại trừ Liêm Ca, đã không cái khác khách hàng, chỉ còn dư lại lúc trước cái kia khách hàng ăn qua bắt còn đặt tại gần bên trong trường trên bàn, còn chưa kịp thu thập. Tùy ý chọn cái vị trí, Liêm Ca ở cạnh môn này chết trương bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lão nhân đầu tiên là bắt chuyện thành, lại đi quá khứ, đem lúc trước bát mì thu thập, hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Tiểu tử, uống trước khẩu nước nóng đi. Đem trong phòng bếp, điều khiển loa bếp gas hỏa thiêu đốt, lão nhân đứng chạm chân, lại từ trong phòng bếp nói ra ấm nước nóng, cầm cái ly đi ra, phóng tới Liêm Ca trước người, cảm tạ. Liêm Ca nói tiếng cảm ơn, nhấc lên ấm nước, hướng về trong ly đổ ly nước nóng. Tiểu tử ngươi ngồi trước, nước mở ra, ta đi phía dưới. Lão nhân lắc lắc đầu, đứng chạm chân, hướng về quán mì ở ngoài nhìn nó, lại quay đầu lại, hướng về trong phòng bếp nhìn một chút, na chân, hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Đi vào nhà bếp, lão nhân từ bên cạnh bắt được đem diện, bỏ vào nước mở ra trong nồi, cầm xong chưng đũa, ở trong nồi nhẹ nhàng lật lên, trong nồi nhiệt khí đi lên trên đẳng, tràn ra tràn ngập ở trong phòng bếp. Ngồi ở bên cạnh bàn, Liêm Ca bưng lên ly nước, uống một hớp, liếc nhìn lão nhân, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn phía này quán bên trong, trong quán mì, bày bốn tấm bàn gỗ đã có chút cũ kỹ, mang theo không ít cái hố, nhưng lau chùi rất sạch sẽ. Hai bên trên tường, mặt tường tường thất vọng đã có chút loang lổ, trên đất, dán vào gạch men sứ cũng có vẻ đã có chút cái hố. Trên đỉnh đèn chân không chuế, mang theo chút năm tháng trôi qua hạ xuống xám đen với mỡ. Đi xuống tùy ý chút ánh đèn, hướng về quán mì ở ngoài cũng anh chút đèn đuốc. Tiểu tử, cho. Từ trong nồi mò nổi lên diện, phóng tới trong bát, lại từ bên cạnh trong nồi thịnh trước thì thái, lao nhân bưng diện, một lần nữa đi ra nhà bếp, đem diện phóng tới Liêm Ca trên bàn. Trên bàn có dấm có thể thêm, tiểu tử cảm thấy đến mùi vị không thích hợp lời nói, trong phòng bếp cũng còn có chút cái khác độ gia vị, có thể thêm. Diện tràn ra nhiệt khí, hướng về trên quanh quần, bước lên. Lão nhân lại cười ha ha bắt chuyện thành, đứng chạm chân, một lần nữa hướng về trong phòng bếp đi vào. Gật gật đầu, Liêm Ca cầm lấy búa, bước lên bát mì bên trong trước mặt, ăn khẩu. Trong phòng bếp, đã đun xong diện, bếp trên hỏa lại không quan, lão nhân lại tiếp theo bật việc lên. Chương 701, có tuyết rồi chương 701, có tuyết rồi. Tư, tư. Món ăn vào nồi lật xào âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra, hôn tạp chút món ăn mùi hương, tràn ngập ở trong quán mì. Cái xẻng quát đụng nồi chảo, món ăn lẫn vào chút dầu lật xào âm thanh lại vang lên trận qua đi. Lão nhân đem bếp gas trên hỏa đóng, trong quán mì yên tĩnh lại chút. Đem đạo kia món ăn thịnh tiến vào trong cái mâm, lão nhân bưng cái kia bản món ăn, lại đi ra trong phòng bếp. Đi tới Liêm Ca trước mặt, lão nhân đem đạo kia món ăn phóng tới Liêm Ca trước người trên bàn. Lão nhân ra, ta thật giống không chút gì món ăn đi. Trong cái mâm, cái đĩa chính là bản hâm lại thịt, hôn tạp chút nhiệt khí, hướng về trong quán mì tràn ra chút hương vị. Liếc nhìn này đĩa món ăn, Liêm Ca khẽ cười, lại nhìn mắt lão nhân, lên tiếng nói câu. Quá tối nay, ngày mai trong cửa hàng liền không mở cửa, tiểu tử nguyên tên là ta trong tiệm này năm nay cuối cùng cái khách mời. Này đĩa món ăn là đưa ngươi, tiểu tử nguyên nếm thử mùi vị đi. Lão nhân đứng ở bên cạnh bàn, cười ha ha, hướng về quán mì bên ngoài nhìn nó, lại quay đầu, nhìn Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Vậy thì cảm ơn lão nhân ra. Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, khẽ cười, nói tiếng cảm ơn. Trong cửa hàng trên thực đơn không món ăn này, ta cũng là trong ngày thường tự mình nghĩ ăn thời điểm, mới chính mình xào xào. Cũng không biết mùi vị như thế nào, tiểu tử ngươi đừng ghét bỏ là tốt rồi. Lão nhân lắc lắc đầu, cười ha ha, lên tiếng lại nói cú. Cầm đũa, Liêm Ca gấp đũa hâm lại thịt, nếm trải khẩu, mùi vị rất tốt. Cười, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Thật là tốt rồi. Lão nhân gật đầu, đáp lời, lại đứng chạm chân, hướng về ngoài phòng nhìn nó, chuyển qua chút thân, ở bên cạnh, dựa vào một bên khắc vách tường bên cạnh bàn, ngồi xuống. Sang năm A, nói không chuẩn A, ta liền không mở cái quán mì này. Lão nhân dừng một chút, lại ngẩng đầu lên, hướng về quán mì ở ngoài nhìn nó, lên tiếng nữa nói rằng, không biết là ở cùng Liêm Ca nói, vẫn là cùng tự mình nói. Nghe, Liêm ca cũng không lên tiếng quấy rối, gắp đũa hâm lại thịt, đưa cho trên vai trông mà thèm. Theo Liêm ca đũa động một chút khẽ đảo mắt chuột trắng đứng thẳng chân trước, nâng hâm lại thịt hướng về trong miệng nhét, cũng chuyển qua đầu, nhìn xung quanh nói chuyện lão nhân. Những năm trước đây thời điểm, nhi nữ ngay ở khuyên ta không muốn làm. Hiện tại a, là số tuổi lớn hơn, cũng làm bất động. Lão nhân nói, nhìn ngó quán mì ở ngoài, dừng lại, theo sát, trên mặt lại dần hiện ra chút nụ cười. Năm nay a, ta tiểu nhi tử nàng dâu, lại sinh cái mập mạp tiểu tử. Sang năm a, ta sẽ phải về nhà mang tôn tử đi. Trên mặt cười, cao hứng, lão nhân nói, chúc mừng, lão nhân gia. Liêm ca gấp đũa món ăn, lại ăn cẩu, cười, đối với lão nhân lên tiếng nói rằng, hắc, lão nhân cười, đáp một tiếng, lại quay đầu đi, nói, cái kia mập mạp tiểu tử a, có thể cơ linh đây, mới vừa sinh ra được không bao lâu hồi đó, ta đến xem hắn, cái kia hai con mắt hạt châu ngủ cùng ngục địa chuyển, cùng ba khi còn bé như thế. Nói chuyện, lão nhân không ngừng được cười, cười đến có chút không ngậm mồm vào được. Trước tháng, ta đến xem hắn, tiểu tử đều biết nhận người, nhìn thấy ta a, liền ia ia gọi. Sáng mai, ta liền trở về, xem tiểu tử kia. Chờ sang năm a, không chắc, tiểu tử kia liền sẽ gọi người. Đúng rồi, ta trả lại tiểu tử kia dẫn theo cái lễ vật đâu, là cái tiểu đèn lồng, không biết tiểu tử kia có thể hay không yêu thích. Lão nhân nói chuyện, liền muốn đứng dậy, đi lấy cái kia đồ vật đi ra cho Liêm ca nhìn. Đi vào nhà bếp, mở ra nhà bếp bên cạnh ngăn tủ, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí một đem đồ vật lấy ra. Tiểu tử, ngươi xem cái này như thế nào, ta tìm tốt hơn một chút cửa hàng, mới tuyển chọn cái này. Một cái trong suốt trong hộp, bày cái bố tòa đèn lồng, bên ngoài là thêu hoa văn vải đỏ, bên trong tựa hồ là nhét đến cây bông, có vẻ căng tròn, đèn lồng dưới còn chế chút tuyệt cần. Lão nhân cẩn thận cầm, cho Liêm ca nhìn, cười ha ha hỏi, rất đẹp. Liêm ca cười, đáp một tiếng, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không yêu thích. Lão nhân nói, cầm đồ vật, lại từ đầu đi vào trong phòng bếp, cẩn thận đem đồ vật thả lại chỗ cũ. Ngay vào lúc này, quán mì ở ngoài, ngõ nhỏ ở ngoài trên đường phố, một cái ăn mặc dày nặng mấy tầng xiêm y lìa, bên trong quần áo đã có chút nát, đi xuống chế chút vải, bên ngoài quần áo dính chút vấy mỡ bùn ô, tóc trên đầu đồng dạng dính dơ bẩn, từng sợi tựa hồ dính ở cùng nhau, tán loạn, có chút số tuổi tên ăn mày, đứng ở bên đường, hướng về bốn phía nhìn nó, tựa hồ là nhìn thấy quán mì này chết còn có đèn, do dự, hướng về quán mì này chết chạy tới. Chạy đến quán mì ở ngoài dưới mái hiên, hướng về trong quán mì rụt rè nhìn nó, lão ăn mày dựa vào trong quán mì ra bên ngoài ánh đèn đuốc, đi tới dưới mái hiên bên cạnh, ngồi xổm xuống, quần mình, nhìn cách có chút khoảng cách, từ trong nhà chiếu ra, chiếu vào ngoài phòng trên đất cái kia đèn đuốc, tựa hồ cái kia đèn đuốc có thể mang đến chút ấm áp. Trong quán mì, hướng về trong phòng bếp đi vào, để tốt cái kia tiểu đèn lồng lão nhân, quay người lại, vừa vặn thấy cái kia lão ăn mày, chạy đến mái hiên dưới đáy. Lão nhân ra bên ngoài nhà bếp ở ngoài na vài bước, lại dừng lại chân, đứng chạm, một lần nữa xoay người lại, hướng về trong phòng bếp đi vào. Lại từ đầu thiêu đốt hỏa, trong phòng bếp vang lên nữa trận lão nhân bận việc âm thanh. Liếc nhìn trong phòng bếp lão nhân, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt, cầm bữa, gắp thức ăn, mang theo diện, tiếp tục ăn. Trong phòng bếp, lão nhân lại bận việc trận, lại đóng hỏa. Rơi xuống bát mì, đem diện thịnh đến trong bát, thịnh chút thịt thái, lấy thêm đôi đũa, vưng diện, lão nhân đi ra quán mì. Trốn ở quán mì ra ngoài diêm dưới, nhìn trong quán mì chiếu ra đèn đuốc lão ăn mày nghe được động tĩnh, không khỏi đứng lên, hướng về bên cạnh ẩn nút. Cầm ăn đi. Lão nhân đi ra quán mì, đem cái kia bát mì đưa cho lão ăn mày. Lão ăn mày dừng lại động tác, có chút sững sờ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lão nhân, run rè, nhìn một chút mấy lần, mới rũa ra có chứa chút bùn ô tay, đem mặt kia bắt cùng mặt kia bắt trên đũa tiếp tới, cuốn quýt ngồi xổm người xuống, lão ăn mày cầm đũa, mang theo diện, cuốn quýt hướng về trong miệng từng khẩu nhét. Kết muốn đến a. Lão nhân nhìn ngó cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng về trong miệng nhét diện lão ăn mày, ngẩng đầu lên, lại dọc theo nhai, hướng về xa xa nhìn nó, lên tiếng nói câu, lại xoay người, lão nhân hướng về trong quán mì lại đi vào. Ngoài cửa, dưới mái hiên, hướng về trong miệng cuốn quýt nhét diện lão ăn mày, tựa hồ nghe đến lời của lão nhân, ngừng lại động tác, trong miệng còn bọc lại chút diện, lại không đi nhai, nghiền ngẫm, chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút sững sờ, nhìn sáng đèn đường phố. Có tuyết rồi a. Tiểu tử ngươi chậm đi a, sớm chúc ngươi năm mới vui sướng. Cũng chúc lão nhân ra năm mới vui sướng. Vui sướng, vui sướng. Quán mì ở ngoài, dưới màn đêm bay xuống lên tiểu tuyết, từng mảnh hoa tuyết rơi ở trên mặt đất, lại rất nhanh hóa đi. Đi ra quán mì, Liêm ca liếc nhìn bay xuống tuyết, đi vào bên trong tuyết. Theo đi ra lão nhân cười ha ha, ở quán mì ở ngoài lại đứng chạm chân, một lần nữa đi vào trong quán mì. Dưới mái hiên, cái kia cuộn mình ở mái hiên một bên lão ăn mày, mong rằng trong quán mì lộ ra đến ánh sáng, có chút sững sờ. Không có tìm địa phương nghỉ ngơi, Liêm ca bước ra quán mì, dọc theo đường phố, đi về phía trước, nhìn năm đó trước thành thị, nhìn năm đó trước nhân gian. Nhìn thành thị này từ yên tĩnh lại tới náo động, phía chân trời một lần nữa trở nên trắng, rơi xuống tuyết một lần nữa dừng lại. Sơ thăng chiều dương nhảy ra đường chân trời, hướng về từng cái đường phố, một căn đống cao lầu, một hộ gia đình, tùy ý dưới chút ánh mặt trời. Chương 702, đường sắt cao tốc chạm trước. Chương 702, đường sắt cao tốc chạm trước. Bán món ăn lạc, bán món ăn rồi. Mới mẻ rau dưa. Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta này món ăn sáng sớm vừa mới từ trong đất hái xuống, ngươi xem nơi này đều còn dính nước xương khí đây. Năm trước đại bán hạ giá. Sơ thăng chiều dương dần hướng về trên đỉnh kéo lên, hướng về chạm đất trên mặt, trên đường phố, trong thành thị, tùy ý dưới chút ánh mặt trời. Từ điều vẫn tính náo nhiệt đường phố bên đi qua, Liêm ca na chân, nhìn bên đường cảnh tượng, nghe hôn tạp ở bên thai lời nói thanh. Dọc theo ngõ phố một bên, đèn đường trên, mang theo chút hỏa hồng đèn lồng, chính theo từng trận gió lạnh hơi rung nhẹ tuyệt cần. Dựa vào ven đường tây bên, bày chút than chủ quán, An mặc thân dày đặc xiêm y đứng ở quầy hàng sau, ha sương ngủ, bắt chuyện, thét to khách hàng. Giữa đường, từng nhà trong cửa hàng cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng giao hàng, pha tạp vào tiếng thét to, từ trên đường phố, bày than quầy hàng trước, quầy hàng sau đi qua người đi đường, hoặc là cuốn chặt quần áo, từng người nói chuyện, vội vã đi qua, hoặc là kéo xuống chút khăn quàng cổ, ha sương ngủ, ở quầy hàng trước ngồi xổm người xuống, tuân giới, hoặc là nắm chính mình hài tử, hướng về từng nhà trong cửa hàng đi vào. Đại tỷ, này thật không thể tiện nghi, ngươi xem một chút này vật liệu hắn liền không giống nhau à, ngươi nếu như nắm cái kia 120 ta liền có thể bán cho ngươi. Cái này ta giá vào cũng không ngừng số này a. Năm trước đại bán hạ giá. Từ này điều vẫn tính náo nhiệt đường phố xuyên qua, pha tạp vào tiếng giao hàng, thét to lời nói thanh sau lưng Liêm Ca dần dần đi xa. Bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, gộp chèn đồ xin nướng bánh nắm. Đi đâu a, sư phó? Bên ngoài lạnh nhạt đây, ngồi xe à? Đều là chính quy taxi, ngươi yên tâm. Đi thành Tây Dương Liễu hạng a. Không đánh biểu, 15 đồng tiền, lên xe liền đi. Bắp ngô hấp tiểu long bao, khoai tây chiên, trà sữa. Xuyên qua cái kia đường phố, dọc theo con đường càng đi về phía trước trận, con đường rộng rãi đến đâu chút, thỉnh thoảng đầy áp người xe công cộng chạy qua, nhấc theo bao lớn bao nhỏ hành lý, kéo dương hành lý người đi đường dần nhiều, hoặc là từ Liêm Ca bên cạnh người xe qua, sau lưng Liêm Ca xa dần, hoặc là hướng về Liêm Ca trước người đi tới, hướng về phía sau xa dần, hướng về các nơi đi, trên mặt bao nhiêu đều mang theo chút bại sắc, nhưng khó nén giữa hai lông mày, nụ cười trên mặt. Hướng về đi bảo, trên mặt đa số đều mang theo chút chờ mong, kéo, nhấc theo tầng tầng hành lý, bước tiến nhưng có chút vội vã. Cùng dần nhiều, kéo hành lý hướng về trước người đi đường hướng về trước lại đi trận, Liêm Ca lại dừng lại chân. Trên đường, xe cộ ở chỗ này càng thêm có vẻ tắc, kéo hành lý đám người rộn rộn ràng ràng. Ven đường không xa, chính là thành phố này đường sắt cao tốc trạm. Sát bên ven đường, từng cái bán ăn vật lưu động quầy hàng liền đứng ở đường sắt cao tốc trạm trước quảng trường một bên, trên chỗ bán hàng bốc lên chút nhiệt khí, hôn tạp một ít ăn mùi hương, từng cái chủ quán ở quầy hàng sau, bận việc, bắt chuyện khách mời, cũng thỉnh thoảng thét to, tựa hồ đem xe đứng ở đường sắt cao tốc đứng lại bãi đậu xe tài xế, đứng ở đường sắt cao tốc trạm lối ra, mở miệng, cùng từ đường sắt cao tốc đứng ra hành khách đồng thời đi về phía trước, mời trao chuyện làm ăn, bàn luận xong xuôi sau, lại tiếp nhận hành khách hành lý, tăng nhanh chút bước tiến, tựa hồ là sợ đồng dạng thét to ra chạm lữ khách tài xế đoạt chuyện làm ăn. Thỉnh thoảng từ các nơi hội tụ đến, kéo dương hành lý, mang theo bao lớn bao nhỏ người đi đường, hoặc là bước tiến vội vã, hướng về đường sắt cao tốc chạm vào miệng, lối vào chạy đi, hoặc là bởi vì thời gian còn sớm, ở quảng trường một bên tiệm ăn vặt trước nghỉ chân. Cách một quãng thời gian, đến trạm, từ đường sắt cao tốc đứng ra miệng tuần ra, hoặc là mang theo lão bà hài tử, hoặc là một thân một mình, kéo bao lớn bao nhỏ hành khách, đa số trên mặt đều mang theo chút nụ cười. Hoặc là ở ôm đồn khách tài xế mời chào dưới, theo tài xế hướng về bãi đậu xe đi tới, hoặc là cùng đến đây tiếp trạm thân nhân bằng hữu, nói chuyện, bước tiến nhẹ nhàng hướng về đường sắt cao tốc trạm ở ngoài đi tới. Cũng không có thiếu người, liền đứng ở đường sắt cao tốc trạm trước, hoặc là tắt ở đường sắt cao tốc đứng ra khẩu, nóng trông mong mỏi mà nhìn lối ra, mở miệng, đợi đến một ánh mắt nhìn thấy hồi lâu không thấy, đợi đã lâu, vẫn như cũ ở trong lòng mặt mũi quen thuộc, liền lập tức tiến lên liên tiếp nhận chờ trong tay người hành lý, cùng ra trạm người đi ra ngoài, hoặc là liền đứng ở đường sắt cao tốc trạm ở ngoài, hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa, nhìn, chờ. Từng trận gió lạnh thỉnh thoảng từ đường sắt cao tốc chạm trước trên quảng trường lướt qua, thổi tan tiệm ăn vặt trên nhiệt khí, tràn ngập một ít ăn đồ ăn mùi hương, nhiều loạn bước tiến vội vã hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa chạy vội, bước tiến nhẹ nhàng hướng về đường sắt cao tốc chạm ở ngoài đi, ở đường sắt cao tốc chạm trước nghỉ chân, nóng trông mong mọi người đi đường vào áo, pha tạp vào tiệm ăn vặt vị sau, chủ quán bắt chuyển thanh, ôm đồn khách tài xế mời chào thanh, từ đường sắt cao tốc đứng ra lữ khách cùng nhận được người người đi đường tiếng cười vui, quảng trường ở ngoài, trên đường, các chiếc xe chạy qua thanh. Toàn bộ đường sắt cao tốc chạm trước, náo nhiệt. Tiểu tử, ăn chút gì? Đến lung tiểu long bao đi. Được, được rồi. Cho. Đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường một bên, ở cái tiệm ăn vặt trước một lần nữa dừng chân lại, Liêm Ca tùy ý lên tiếng nói câu. Tiệm ăn vặt chủ đáp lời, bận việc, nhanh nhẹn từ bên cạnh lồng hấp bên trong nhặt ra một tiểu long bao tử, trang đến trong túi, đưa cho Liêm Ca. Liêm Ca tiếp nhận, đem tiền đưa cho chủ quán, xoay người, đi tới này chạm trước trên quảng trường, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn trên vai, nhìn thẳng thèm trong tay bánh bao chuột trắng, tiện tay đưa cho bánh bao cho chuột trắng nâng, ôm tiểu long bao chiến đấu với nhau. Lấy thêm làm cái bánh bao. An cậu, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, đang xem mắt quảng trường này trên, hoặc nghỉ chân chờ đợi, nóng trông mong mỏi, hoặc bước tiến vội vã, lôi hành lý hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa chạy vội, hoặc đã nhận được người, mấy người, toàn ra hướng về đường sắt cao tốc chạm ở ngoài nói chuyện, đi tới, rộn rộn ràng ràng người đi đường, nghe theo từng trận gió lạnh, ở bên tai pha tạp vào lời nói thanh. Ngồi lâu như vậy đường sắt cao tốc, mệt không? Cũng còn tốt, chính là ngồi lâu, eo có chút chua. Sáng sớm cản tàu lửa thời điểm, suýt chút nữa liền chậm, không đổi tới, một đường chạy vội, cuối cùng cũng coi như là cho đổi tới. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ba, ta mang cho ngươi kiện xiêm y đây, ngay ở trong dương chứa, là kiện màu đen áo phao lông vũ, cũng không biết có thích hợp hay không. Về nhà lại nói, mẹ ngươi sáng sớm liền lên bận việc, cho ngươi bao sủi cảo đây. Ngày hôm nay không ngồi xe buýt xe, gọi cái taxi trở lại. Yên tâm đi, mẹ có tiền, không cần các ngươi ra tiền. Được rồi, ngày hôm nay mẹ mời khách. Nhìn, đây là nhà ai bảo bối a? Đều dài như thế cao a, đều sắp đến mãi mãi ngực. xem mãi mãi mua cho ngươi cái gì?
Kẹo hồ lô.
Ta ơn mãi mãi.
Mẹ, ngươi đừng luôn chiều chuộng hắn.
Ta bảo bối tốt tử, một năm đều không thấy, quán làm sao, đúng không, bảo bối của ta tốt tử.
Đi thôi, chúng ta về nhà rồi.
Về nhà lạc, về nhà rồi.
Pha tạp vào lời nói thanh ở Liêm ca bên tai vang, Liêm ca nghe, nhìn.
Ngay vào lúc này, đường sắt cao tốc đứng ở giữa, hướng về bên ngoài làn truyền xuất trận loa phóng thanh.
Các vị vào trạm đợi xe, trạm ở ngoài tiếp trạm lữ khách xin chú ý, các vị vào trạm đợi xe, trạm ở ngoài tiếp trạm lữ khách xin chú ý.
Bởi vì tạc cùng liên tiếp mấy ngày, lĩnh Bắc hiếm thấy bao tuyết khí trời ảnh hưởng, khiến bộ phận đường sắt đường mới tạm thời gián đoạn. Do Trường An bắt đầu phát con đường buồn trạm J325 lần đoàn tàu, do Tấn Dương bắt đầu phát con đường buồn trạm J132 một lần đoàn tàu, do Hưng Khánh bắt đầu phát đến buồn trạm J124 lần đoàn tàu.
Đã thủ tiêu.
Do Thương đều bắt đầu phát con đường buồn trạm J56 một lần đoàn tàu, J146 một lần đoàn tàu, J256 8 lần đoàn tàu. Do Phần Tân phát hướng về buồn trạm J198 8 lần đoàn tàu.
Đã tạm thời bị hoãn, thời gian cụ thể chờ định.
Do buồn trạm bắt đầu phát lái về Hưng Khánh J417 lần đoàn tàu. Do Sương Thành bắt đầu phát con đường buồn trạm J3152 lần đoàn tàu.
Đã thủ tiêu.
Do buồn trạm bắt đầu phát lái về Phần Tân phương hướng J158 lần đoàn tàu.
Do Vĩnh Sương bắt đầu phát con đường buồn trạm lái về Thương đều phương hướng J346 lần đoàn tàu.
Đã tạm thời bị hoãn, thời gian cụ thể chờ định.
Đường sắt bộ ngành đã ở tích cực sửa gấp, đã hết nhanh duy trì đường sắt thông suốt.
Cụ thể chi tiết xin mời quan tâm đường sắt bộ ngành công chúng hảo, hoặc chờ đợi tiến hành cái khác thông báo.
Vì là ngài xuất hành mang đến quá nhiều, chúng ta biểu thị xin lỗi, cảm tạ ngài phối hợp cùng lý giải.
Chương 703, nữ hải chương 703, nữ hải.
Các vị vào trạm đợi xe, trạm ở ngoài tiếp khách lữ khách xin chú ý.
Trạm trước trên quảng trường, làm đường sắt cao tốc đứng ở giữa ở ngoài loa phóng thanh vang lên, theo từng trận gió lạnh, pha tạp vào, náo động, náo nhiệt tiếng cười vui, ôm đồn khách thanh, tiếng giao hàng, bắt chuyển thanh, tiếng xe, tựa hồ cũng bị ép xuống, nhấc theo hành lý, lôi dương hành lý, bước tiến vội và hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa chạy người đi đường dần trì hoãn bước chân, từ trong túi áo, từ trong túi quần, hoặc là lấy ra điện thoại di động, hoặc là lấy ra đã lấy tốt.
Phiếu, theo cái kia loa phóng thanh, đối chiếu xe mình phiếu số tàu hảo, số ít nắm đường sắt cao tốc phiếu, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa vội vã chạy đi, đa số bước tiến dần ngừng lại, thả xuống nhấc theo bao lớn bao nhỏ hành lý, túi đầu, nắm trong tay mình điện thoại di động, vẽ xe, có chút trầm mặc.
Nghỉ chân ở đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường, ngóng trông mong mỏi, chờ tiếp khách người đi đường, hoặc là lấy ra điện thoại di động, đối chiếu muốn tiếp người đường sắt cao tốc số tàu, hoặc là nghiêng thân, nhìn đường sắt cao tốc đứng ở giữa, chăm chú nghe.
Số ít thở phào nhẹ nhõm, đa số nắm chặt điện thoại di động, túi đầu.
Ở đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường một bên, không như vậy xuất ruột, chính mua ăn vặt ăn từng cái hành khách, hoặc là trong tay còn cầm ăn vặt, cũng quýt lấy ra vé xe điện thoại di động, hoặc là ăn, dần ngừng lại động tác.
Đường sắt cao tốc chạm phát thanh, lại lặp lại phát sóng lần, chạm trước trên quảng trường, lại yên tĩnh lần, không ít nắm trong tay đường sắt cao tốc phiếu hành khách, không cam tâm nữa địa đối chiếu một lần, nhưng đem đầu thấp hơn rơi xuống chút.
Quảng trường một bên, một chuyện sống sót chủ quán, nghe này đường sắt cao tốc chạm chuyển ra phát thanh, ngẩng đầu lên, nhìn ngó chạm trước trên quảng trường, thở dài.
Một năm này đến cùng, bận điệu đến bận điệu đi, liền nóng trông lúc sau Tết, có thể về nhà, toàn ra vây quanh cùng một chỗ, ăn khẩu nóng hổi cơm.
Ai? Nói chuyện, này tiệm ăn vặt chủ, lại thở dài, lắc lắc đầu.
Hai tử hắn là ngồi đến cái nào xe tuyến A?
Đường sắt cao tốc chạm trước, một vị phụ nhân nhìn bên cạnh cúi đầu, nhìn điện thoại di động trầm mặc nam nhân, há miệng, vẫn là lên tiếng hỏi.
Thủ tiêu.
Nam nhân cúi đầu, lên tiếng nói câu.
Phụ nhân há miệng, nhìn ngó yên tĩnh lại chạm trước trên quảng trường, trong mắt có chút mờ mịt, mê man.
Cho hải tử gọi điện thoại đi.
Hắn lúc này cũng khó chịu.
A a.
Ô ô.
Có chút yên tĩnh lại trên quảng trường, vang lên tiếng nghẹn nào, một cái hai cái tay đều nhấc theo bao lớn bao nhỏ hướng về đường sắt cao tốc chạm chạy vội, nữ nhân dừng lại chân, nắm trong tay vé xe, hành lý rơi xuống trên đất, nhìn tấm kia vé xe, nữ nhân dần ngồi xổm xuống thân, mai phục đầu.
Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà.
Nghẹn nào, mang theo tiếng khóc nức nở, người phụ nữ nói.
Và, ngươi cái kia chuyến xe là thủ tiêu hả?
Được, ta biết rồi.
Không có chuyện gì, ta và mẹ của ngươi đều còn ở trong phòng, đang chuẩn bị nói đi đường sắt cao tốc chạm tiếp ngươi đây.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Có thể trở về sẽ trở lại, không về được liền nhìn cái gì thời điểm rảnh rỗi ở trở về.
Một người ở bên ngoài chú ý một chút thân thể a.
Ba,
ta ngồi đến lần này đường sắt cao tốc tạm thời thủ tiêu.
Đường sắt nói bị tuyết rơi phong.
Ta biết.
Ta cho ngươi cùng mẹ mua bộ quần áo đây, nếu như.
Ta cho ngươi ký trở lại đi.
Không có chuyện gì.
Ta ăn mặc giày đây.
Ta sẽ ở đường sắt cao tốc chạm các loại, nói không chuẩn chốc lát nữa đường sắt thông, liền có thể trở về.
Đường sắt cao tốc chạm trước, phát thanh qua đi, lại yên tĩnh một chút, càng thêm ầm ĩ lên.
Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu, nghẹn nào, gào khóc, có người ăn mới vừa mua ăn vặt, nước mắt không ngừng được địa đi xuống, có người đứng, mê man, có người lấy ra điện thoại, cùng phải đợi người, chờ mình người gọi điện thoại, đều là an ủi đối phương.
Cho chuyện thanh, lời nói thanh theo từng trận gió lạnh, ở trên quảng trường vang, tựa hồ lại náo nhiệt lên.
Đứng ở này đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường một bên, Liêm ca nhìn này ở đường sắt cao tốc chạm trước hoặc nắm vé xe dừng chân lại, hoặc cầm điện thoại di động, mê man, nhưng còn không rời đi người đi đường, nghe ở bên tai vang lời nói thanh.
Mẹ, như thế sớm ngươi ngay ở bao sủi cảo a, mẹ ngươi làm sao không ngủ nhiều chút nhỉ a? ba cũng sáng sớm liền lên a.
Mẹ, chúng ta ngồi đến tàu lửa bị chậm lại, nói là tuyết lớn phong đường sắt,
còn không biết.
Không có chuyện gì, chúng ta lại nơi này đang chờ đợi xem.
Một đôi vợ chồng ở đường sắt cao tốc chạm trước dừng chân lại, ngồi ở hành lý trên, giơ điện thoại di động gọi điện thoại.
Đoàn tàu thủ tiêu, các ngươi hãy đi về trước đi, đừng ở bên ngoài, đừng một lúc à, đem ta bảo bối tôn tử cho đông xấu rồi.
Tiểu Huy muốn ra ra à, muốn ăn ra ra nấu đến món ăn à, không có chuyện gì, chờ Tiểu Huy lúc nào trở về, ra ra đều cho Tiểu Huy nấu.
Trở về đi thôi, đừng lạnh nhạt ta.
Một lao giả giơ trong tay điện thoại di động, cười ha ha đánh video điện thoại, cúp điện thoại, lại nhìn ngó đường sắt cao tốc đứng ở giữa, lại không rời đi.
Sư phó, phiền phức hỏi một chút, cái này làm sao làm a, thấy thế nào mới nhất tình huống a?
Đường sắt cao tốc chạm vào trạm cầu trước, một cái trên tay mang theo tựa hồ tẩy không tịnh bôi bùn, trên mặt làn da thô ráp nam nhân, cầm cái có chút cũ smartphone, không người chút eo, cười làm lành, dò hỏi ở đường sắt cao tốc chạm ở ngoài duy trì trật tự cái công nhân viên.
Người điểm nơi này, liền có thể nhìn thấy.
Duy trì trật tự công việc kia nhân viên nhìn câu hỏi nam nhân, cho nam nhân tại điện thoại di động điểm xuống, lại nhìn người đàn ông này, trầm mặt lại.
Ngươi là cái nào chuyến xe?
Đi Hưng Khánh.
Chính là lần này xe.
Nghe được công nhân viên hỏi, nam nhân mau mau đáp lời, từ trong túi lấy ra trường đường sắt cao tốc vé xe, hướng về công nhân viên trước người đệ.
Ngươi lần này xe là tạm thời bị hoãn.
Công nhân viên nhìn một chút, trầm mặt lại, vẫn là đối với nam nhân lên tiếng nói rằng.
Lĩnh Bắc bên kia tuyết còn không ngừng lại, tuy nhiên đã phái rất nhiều người ở sửa gấp, cứ thông, có điều trong thời gian ngắn, e sợ.
Cảm tạ, cảm tạ.
Nam nhân chỉ là nói thanh tạng, liền đứng ở bên cạnh đi, tiếp theo chờ.
Tiến vào trong nhà ga đi cho đi.
Công nhân viên thở dài, chỉ là lên tiếng nói rằng.
Cảm tạng, cảm tạng.
Đỉnh đầu giữa trời mặt trời dần bắt đầu đi hướng tây tả, đường sắt cao tốc chạm ở ngoài, chờ tiếp người những người này, nhấc theo hành lý ở đường sắt cao tốc chạm ở ngoài dừng lại chân những người này, hoặc là nghỉ chân đứng trận, hoặc là ngồi xổm người xuống nghẹn ngào khóc một chút, hoặc là cùng trong nhà, cùng phải đợi người gọi điện thoại sau, rời đi chút. Mặt trời dần dần tây tả, còn chờ những người này, lữ khách, dần dần lại rời đi chút, hoặc là viên mắt hồng, hoặc là nhấc theo hành lý, vãng lai phương hướng đi tới, chờ mặc.
Mà người rời đi dần nhiều, đường sắt cao tốc chạm trước càng thêm yên tĩnh, người đi đường, lữ khách ít dần, một đạo có chút thấp bé, thân ảnh đơn bạc dần lộ ra đi ra. Đó là một 7-8 tuổi bé gái, tựa hồ một thân một mình ở đường sắt cao tốc chạm trước, đứng, mí môi, con mắt vẫn hướng về đường sắt cao tốc chạm, ra khỏi ga nhìn, mỗi có người đi ra, nàng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, chờ đường sắt cao tốc đứng ở giữa người cuối cùng đi ra, nàng lại lóc chân, hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa nhìn, đợi đến xác định không có ai lại từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra, nàng lại chậm rãi cúi đầu.
Chỉ là theo sát, không bao lâu, nàng lại ngẩng đầu lên, như lúc trước như thế, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa hướng về đường sắt cao tốc đứng ra chạm cầu nhìn.
Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn tiểu cô nương kia, lại nhìn mắt cách bé gái không xa, nhìn bé gái cái lao nhân.
Chương 704, mọi người người, phải đợi người chương 704, mọi người, phải đợi người.
Đi về trước đi.
Ngày mai xem, trở lại nhìn.
Ngày mai sẽ tịch 30.
Màn đêm sẽ tới, hướng về phía tây tà đi tà dương đã chìm vào đường chân trời, không còn trên đỉnh đầu đi xuống tùy ý ánh mặt trời, đường sắt cao tốc chẳng trước, trên quảng trường tựa hồ đang từng trận gió lạnh dưới, càng thêm hàn lạnh. Mấy hàng đèn đường tùy ý mở nhạt ánh đèn, miễn cưỡng rọi sáng đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường, đường sắt cao tốc đứng ở giữa cũng đã sáng lên đèn, ra bên ngoài ánh chút đèn đuốc. Chạm trước quảng trường ở ngoài trên đường, các xe cộ đã ít dần, lần nữa khôi phục thông suốt. Quảng trường một bên, lưu động tiệm ăn vặt buôn bán đã thay đổi mấy tốt, còn bày không ít quầy hàng. Trên quảng trường cũng không có thiếu người, hoặc là đem chứa chút hành lý bao lớn bao nhỏ để dưới đất, ngồi ở bệnh túi áo trên, hướng về sáng lên đèn đuốc đường sắt cao tốc đứng ở giữa nhìn, hoặc là nắm chặt điện thoại di động, vé xe, thỉnh thoảng hướng về trong nhà ga nhìn sang, lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn trong tay vé xe, điện thoại di động. Hoặc là từng người nói chuyện, lại nói nói, lại hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa ngẩng đầu nhìn sang.
Chàn chàn đèn đường mờ bằng dưới, quảng trường bên cạnh mọi chỗ trên chỗ bán hàng, còn bước lên nhật ký, quầy hàng sau chủ quán đã thanh nhàn hạ xuống chút.
Mờ nhạt đèn đuốc dưới, ánh từng đạo, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc vọng hoặc vùi đầu, hoặc nhấc theo hành lý, bước tiến có chút chậm, rời đi đường sắt cao tốc chạm, hoặc ở từng trận gió lạnh dưới, cuốn chặt xiêm y đi, dậm chân, nhìn đường sắt cao tốc đứng ra chạm khẩu lần lượt từng bóng người. Gió lạnh nhiễu loạn lần lượt từng bóng người báo, tựa hồ cũng lay động mờ nhạt ánh đèn chiếu vào cái bóng dưới đất.
Một đôi dựa vào nhau, đem biên chế để dưới đất, trong tay còn ôm cái tiểu chút túi áo, ngồi ở biên chế túi trên vợ chồng bên trong, nam nhân lại nhìn ngó đường sắt cao tốc chạm sau, đứng lên, nữ nhân theo, cũng đứng lên lên.
Chúng ta đã một năm đều không quá khứ.
Nữ nhân lên tiếng lại nói cú, viền mắt một hồi liền đỏ.
Nam nhân trầm mặt lại.
Từng trận gió lạnh đem lời của hai người tại đây yên tĩnh trên quảng trường mang càng xa hơn chút, bên cạnh từng cái còn chưa người rời đi, từng người cũng có chút trầm mặc.
Ngày mai lại đến đây xem một chút đi.
Nam nhân trầm mặc một chút, chỉ là lại nói cú, lại trầm mặc lại, nhấc lên bệnh túi áo. Nữ nhân viền mắt rũ hồng, cũng không nói thêm, chỉ là quay đầu lại nhìn ngó còn đèn sáng đường sắt cao tốc chạm, cũng nhấc lên một cái khác túi.
Tựa hồ là nhấc theo túi có chút trầm trọng, nam nhân và nữ nhân bước tiến có chút chậm chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng về đường sắt cao tốc chạm quay đầu lại nhìn sang, dần dần bóng người đi xa.
Sư phó, Lĩnh Bắc bên kia tuyết ngừng sao?
Tới gần đường sắt cao tốc chạm vào trạm bên miệng, một cái đem hành lý tựa ở đường sắt cao tốc chạm một bên trung niên nữ nhân, có chút thô ráp trên mặt đông đến có chút đỏ lên, trà sát mặt, cười làm lành, dò hỏi đường sắt cao tốc chạm vào miệng, lối vào công nhân viên. Bên cạnh tương tự hành lý liền đặt ở bên cạnh những người này,
cũng hướng về công nhân viên nhìn qua, công việc kia nhân viên quay đầu, nhìn ngó trước người những này còn chờ người, chờ mặt lại, lắc lắc đầu. Vẫn không có, dựa vào bây giờ khí trời báo trước nói, còn phải muốn 2, 3 tiếng tuyết mới có thể thiểu chút. Nói câu, công việc kia nhân viên lại dừng lại, vẫn là tiếp theo lên tiếng nói rằng, bên kia đã ở tận lực triệu tập càng nhiều nhân thủ nghĩ biện pháp, sửa gấp cấp thông. Có điều bên kia còn tại hạ báo tuyết, chính là quay về tuyết cấp thông. Cũng là một đoạn mới vừa thành, mặt sau lại chôn lên tuyết. Phong đường sát đoạn đường cũng rất dài, tuyết ngừng, theo, ấn tình huống bên kia, e sợ cũng phải. Đêm nay đến ngày mai e sợ cũng không được. Nếu như cách không phải rất xa, còn có thể ngẫm lại biện pháp khác lời nói, các ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Nói chuyện, công việc kia nhân viên lại dần dần ngừng lại thanh, không đón thêm nói tiếp. Nếu như thật cách gần, thật sự có những biện pháp khác, những người này cũng sẽ không ở đường sắt cao tốc chạm trước đợi đến vào lúc này. Nghe công nhân viên lời nói, bên cạnh những người này hoặc là đáy mắt lại ảm đạm rồi chút, hoặc là trầm mặt trận, nhấc theo hành lý, na có chút nặng chân, hướng về đường sắt cao tốc chạm ở ngoài chậm rãi rời đi. Hoa bên kia nói, còn không biết phải bao lâu. Đi rồi, đi về trước đi. Một đôi vợ chồng già đứng ở đường sắt cao tốc chạm ở ngoài, lại nhìn ngó đường sắt cao tốc đứng ở giữa. Trở lại trước tiên đem chút tịch gà thịt khô phao trên, ngày mai thật nấu. Nói không chuẩn ngày mai đường sắt liên thông, hoa sẽ trở lại. Trước tiên cần phải chuẩn bị trên. Vợ chồng bên trong lão thái thái nói, bước chân nhanh hơn một chút, lão nhân gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Bóng đêm dần thâm, đường sắt cao tốc chạm trước, trên quảng trường, hoặc là chuẩn bị tiếp về nhà, hoặc là chuẩn bị về nhà, nghỉ chân ở đường sắt cao tốc chạm trước người, lại dần dần rời đi chút, hoặc là nhấc theo hành lý, bước chân chậm chậm, hoặc là hai tay chống chân, vẫn như cũ vừa đi vừa quay đầu lại, tựa hồ đang chờ đường sắt cao tốc chạm trước loa phóng thanh lại có thể vang lên, truyền ra chút không giống nhau thông báo đến. Không còn quá nhiều chuyện làm ăn, đường sắt cao tốc chạm trước, quảng trường bên cạnh tiệm ăn vặt chủ cũng sẽ rời đi chút. Từng trận gió lạnh lướt qua, trên quảng trường, tựa hồ càng thêm hàn lạnh, càng thêm yên tĩnh, quảng cũng é, chỉ còn dư lại chút gió lạnh gào thét âm thanh vang. Trên quảng trường, tiểu cô nương kia vẫn như cũ đứng tại chỗ, mí môi hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. Bên cạnh người, ngoại trừ cái kia cách không xa, nhìn vẫn không có tiến lên lão nhân, đã không còn những người khác. Mẹ mang theo tiểu trọng còn ở trong phòng chờ đây, đều tốt mấy tháng đều chưa thấy hắn. Lần trước trở lại, hắn đều lại cao lớn lên. Một đôi lúc trước ở đường sắt cao tốc chạm vào miệng, lối vào bên cạnh chờ vợ chồng, nhấc theo hai cái bệnh túi hành lý, hướng về đường sắt cao tốc chạm ở ngoài đi tới, vợ chồng bên trong phụ nhân viên mắt hồng, ngậm lấy nước mắt, mang theo chút khóc nức nở, nói: "Ngày mai sẽ tịch 30, bọn họ còn ở trong phòng chờ đây." Nam nhân trầm mặc, không nói một lời, hai người nhấc theo bệnh túi, từ tiểu cô nương kia bên cạnh người đi qua, dần dần đi xa. Bé gái nghe phụ nhân kia lời nói thành, quay đầu, nhìn ngó đôi kia vợ chồng, mím mím miệng, lại quay đầu trở lại đi, lót chân, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu, như trước như vậy, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn. Đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường một bên, Liêm Ca lặng lặng nhìn trên quảng trường, bé gái chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cách đó không xa ông già kia, dừng lại, Liêm Ca di chuyển chân, hướng về tiểu cô nương kia đi tới. Đi tới tiểu cô nương kia bên cạnh người không xa, Liêm Ca lại dừng lại chân, liếc nhìn bên cạnh bé gái, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này quặng cu é hạ xuống rất nhiều chạm trước trên quảng trường. Bên cạnh, cách không xa, nhìn bé gái ông già kia thấy Liêm Ca hướng bé gái đi tới, không khỏi hướng về này chết na vài bước, lại nhìn xem, lại dừng lại chân, liền đứng ở bé gái cách đó không xa, nhìn bé gái. Nhìn đường sắt cao tốc chạm trước trên quảng trường, Liêm Ca cũng không lên tiếng nói cái gì, lặng lặng nghe thỉnh thoảng ở lần quần bên thai chút lời nói thanh. Đường sắt cao tốc đứng ở giữa, cách có chút lâu thời gian, lại một tốt đoàn tàu đến trạm, linh tinh mấy cái lữ khách tại đây đứng lại xe, từ đường sắt cao tốc đứng ra trạm khẩu từng cái đi ra. Từng trận gió lạnh dưới, tiểu cô nương kia càng thêm lóc chân, ngẩng đầu, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn, một người nhìn sang, tựa hồ đang tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Không biết là bởi vì từng trận gió lạnh, để bé gái có chút lạnh, hay là bởi vì lóc chân thời gian có chút dài ra, bé gái cả người đều có chút run. Bé gái lại không thả xuống lóc chân, vẫn như cũ ngước đầu, cả người run, hướng về ra khỏi ga nhìn xung quanh, tựa hồ là loại kiên trì, vẫn kiên trì đến cái kia ra khỏi ga cuối cùng cái hành khách đi ra sau, không còn người đi ra. Tựa hồ là như vậy, nàng phải chờ tới người, sẽ xuất hiện. Chương 705, cái kia đại ca ca cũng có người đang chờ người ba. Chương 705, cái kia đại ca ca cũng có người đang chờ người ba. Hô, hô, bóng đêm dần thâm, xa xa trong thành thị, cao lầu vạn nhà đèn đuốc thắp sáng, chiếu rọi thành thị. Ở gần, đường sắt cao tốc chạm trước, trên quảng trường, lại dần đi rồi những người này sau, càng thêm có vẻ quần cũ é, cách xa nhau có chút xa chản chản đèn đường, tùy ý chút mở nhạt đèn đuốc, pha tạp vào từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa chiếu ra đèn đuốc, miên cương rọi sáng đường sắt cao tốc chạm trước. Quảng trường ở ngoài, trên đường xe cộ càng ít, bày than chủ quán, nhìn ngó đường sắt cao tốc chạm trước còn lại lác đác người đi đường, từng người cũng hướng về các nơi rời đi, chỉ còn lại lác đác một hai quầy hàng đứng ở quảng trường một bên, chủ quán ở quầy hàng sau ha sương ngủ, thỉnh thoảng dậm chân, xoa xoa tay. Từng trận gió lạnh gào thét, thổi tan còn lại một hai trên chỗ bán hàng nhiệt khí, còn lại những người này dậm chân, ha ra sương ngủ. Đi thôi, mẹ ngươi còn ở trong phòng chờ đây. Lại mấy cái từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra lữ khách, cùng số ít chút nhận được người vội vã rời đi. Đường sắt cao tốc đứng ra khẩu, không còn người lại đi ra. Liêm Ca bên cạnh người, cái kia lóc chân, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn bé gái lại ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn đến đường sắt cao tốc đứng ở giữa, càng sâu xa nhìn nó. Ánh mắt có chút ảm đạm xuống, thả xuống lóc chân, hạ thấp nhìn xung quanh đầu, bé gái trầm mặc. Theo sát, Không bao lâu, bé gái mím mím miệng, lại ngẩng đầu lên. "Đại ca ca, ngươi cũng không đợi được muốn chờ người sao?" Lại ngẩng đầu lên, bé gái nhìn thấy liền đứng ở bên cạnh Liêm ca, nhìn nó, giòn tan mà hỏi. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bé gái, khẽ lắc đầu một cái, "Ta là chuẩn bị về nhà. Cái kia đại ca ca ngươi nhất định rất khó chịu đi, không có thể trở lại." Bé gái ngước đầu, nhìn Liêm ca, giòn tan nói rằng. Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn bé gái, dừng lại, trên mặt lộ ra chút nụ cười. "Ngươi đang chờ người?" Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này chạm trước trên quảng trường, lên tiếng nói câu. Bé gái tầm tầm gật gật đầu, lại quay đầu lại, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. "Ta ba ba mụ mụ trước đây hàng năm thời điểm đều sẽ vào lúc này trở về, ta ba ba mụ mụ nói, ngày hôm nay bọn họ gặp trở về. Ngày hôm nay bọn họ gặp trở về. Bọn họ nói, ngày hôm nay gặp trở về." Tựa hồ chính là kiên định ý nghĩ của chính mình, bé gái mím môi, một lần lần nói, ngẩng đầu, hướng về đường sắt cao tốc ra khỏi ga nhìn. "Ân, bọn họ ngày hôm nay gặp trở về." Bé gái tầm tầm gật đầu, lại hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn, không nói nữa. Liếc nhìn bé gái, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn quảng trường này trên, cũng không lên tiếng nói cái gì. Hay là bởi vì đêm đã dần hâm, hoặc là bởi vì trọng yếu đường sắt đường bộ bị ngăn cản đoạn, lúc trước một chiếc đoàn tàu đến trạm qua đi, hồi lâu cũng không lại có thêm chiếc tiếp theo đoàn tàu đến. Bé gái nhìn hồi lâu, lại dần lại mai phục đầu. Nhưng là, trước đây bọn họ đều là buổi chiều sẽ trở lại. Năm ngoái thời điểm, ba ba mụ mụ lúc trở lại, còn ở đây bên ngoài mua cho ta cái sâu kẹo hồ lô đây. Nhưng là hiện tại bán sâu kẹo hồ lô ra già cũng đã đi rồi. Trước còn ở bên kia cái kia đại thúc nói, hiện tại đã hơn 8 giờ tối. Lại quá một chút ta phải trở lại, không phải vậy ra già gặp lo lắng. Nhưng là, ba ba mụ mụ còn chưa có trở lại, bọn họ nói rồi gặp ngày hôm nay trở về. Bọn họ nói ngày hôm nay gặp trở về. Bọn họ có thể hay không không thể trở về đến rồi. Lúc trước cái kia thúc thúc nói, đường sắt bị tuyết chôn. Ta ba ba mụ mụ ngồi đến tàu lửa có phải là cũng không về được. Gia Gia cũng nói, ba ba mụ mụ bọn họ ăn Tết mới có thể trở về, ta chờ đợi đã lâu à? Mới ăn Tết. Nhưng là ăn Tết thật nhanh, còn có mấy ngày liền không phải ăn Tết. Ba ba mụ mụ có thể hay không không thể trở về đến rồi. Ba ba mụ mụ nói bọn họ ngày hôm nay trở về. Bọn họ nói ngày hôm nay trở về. Bé gái cúi đầu, không biết là ở cùng Liêm ca nói chuyện, vẫn là tự nhủ, một lần lần nói. J241 lần đoàn tàu đã tới bộ trạm. Ngay vào lúc này, đường sắt cao tốc trạm phát thanh lại chuyển ra một hàng đường sắt cao tốc đến trạm phát sóng, còn túi đầu bé gái mau mau ngừng lại thanh, lại đem đầu mang tới lên, còn không ai từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra, bé gái đã lót chân, ngẩng đầu, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. Dần dần, một người từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra, bé gái thân thể lót chân, chân có chút run, thỉnh thoảng không nhịn được địa thả xuống, theo sát lại lót lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, hướng về đường sắt cao tốc đứng ở giữa nhìn mỗi cái từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra người. Từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra lắc đắc mấy người dần rời đi đường sắt cao tốc chạm, bé gái còn lót chân, hướng về đã không ai đi ra đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. Lại là hồi lâu, bé gái mới một lần nữa thả xuống chân, chậm rãi cúi đầu. Bọn họ nói ngày hôm nay trở về. Một năm đã lâu a. Ta đã lâu đều không nhìn thấy bọn họ đây, ta tích góp thật nhiều nói muốn cùng mụ mụ, còn có ba ba nói sao. Đối với một cái vài tuổi hải tử tới nói, một năm này là nàng sinh mệnh mấy phần một trong. Nhưng là, đại ca ca, ngươi nói ta ba ba mụ mụ có phải là năm nay cũng không thể trở về a? Ta ngày hôm nay cũng không thể nhìn thấy ta ba ba mụ mụ, bọn họ có phải là ngày hôm nay cũng không thể trở về. Bé gái lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh Liêm ca. Liêm ca nghe tiếng, liếc nhìn bé gái, quay về bé gái khẽ cười cười, còn muốn chút thời gian, ngày hôm nay mới qua xong. Quay lại tầm mắt, Liêm ca lên tiếng nói câu. Ừm, ba ba mụ mụ nhất định sẽ trở về, bọn họ nói gặp trở về. Bé gái nặng nề gật gật đầu, giòn tan nói. Đại ca ca, có phải là cũng có người ở nhà chờ ngươi a? Ngươi không trở lại, bọn họ khẳng định cũng rất khó chịu đi. Bé gái lại nghiêng đầu, ngẩng đầu, nhìn Liêm ca lên tiếng hỏi. Liêm ca liếc nhìn mẹ gái, chuyển qua tầm mắt, ngắm nhìn xa xa, đáp một tiếng. Ân, ta ba ba mụ mụ không có thể trở về đến, khẳng định cũng rất khó chịu đi. Bé gái mím môi, nói, lại ngẩng đầu lên, hướng không ai đi ra đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. Ùng ùng, bánh xe. Lại là hồi lâu, bé gái cái bụng phát sinh chút âm thanh, chậm rãi quay đầu, bé gái nhìn ngó quảng trường một bên, chỉ còn lại một lạng da tiểu ăn than, mím mím miệng, lại quay đầu, ngẩng đầu, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. Đói bụng không? Ra ra. Vẫn đứng cách bé gái phía sau không xa lão nhân, lúc này hướng về bé gái đi tới, trên mặt lộ ra chút nụ cười, quay về bé gái nói rằng. Bé gái quay đầu, nhìn thấy lão nhân, đáy mắt mang theo chút kinh hỉ, giòn tan nói. Trước tiên đi ăn một chút gì đi. Nhưng là, trên mặt bé gái toát ra chút do dự, quay đầu, lại nhìn ngó cái kia không ai đi ra đường sắt cao tốc đứng ra khẩu. Không có chuyện gì, ra ra giúp ngươi một khối nhìn, cùng ngươi một khối các loại, ăn xong đồ vật, ra ra cùng ngươi đồng thời tiếp theo các loại. Trên mặt lão nhân lộ ra chút nụ cười, đưa tay sờ sờ nữ hài tóc, lên tiếng nói rằng. Ừm. Bé gái nghe tiếng, có chút vui mừng, gật gật đầu, lại quay đầu, nhìn phía bên cạnh Liêm ca. Đại ca ca, các ngươi lâu như vậy, khẳng định cũng đói bụng không, cùng đi ăn cơm đi. Đại ca ca. Tiểu tử, cảm tạ ngươi bồi tiếp đồng đồng nói rồi lâu như vậy nói, nếu như không chê lời nói, đồng thời tại đây sạp hàng trên ăn chút đi. Bên cạnh, ông già kia cũng theo cười ha ha, lên tiếng nói rằng, vậy thì cảm ơn. Liếc nhìn lão nhân này, lại nhìn mắt cô bé này, Liêm ca khẽ cười cười, nói tiếng cảm ơn.
Chương 706, ta nghĩ bọn họ. Chương 706, ta nghĩ bọn họ. Hô, hô. Khí trời thực sự là lạnh a. Mấy bị ăn chút gì? Gió lạnh thổi tan còn sót lại lác đác một lạng nhà trên chỗ bán hàng bốc lên nhiệt khí, trong đó cái quầy hàng sau chủ quán từ quầy hàng sau nhíu ra, đứng chặn chân, nhìn ngó trên quảng trường, Hà Sương mù nói câu. Lại xoay người, lên tiếng bắt chuyện đi tới quầy hàng trước Liêm Ca mấy người. Mấy bị ngồi trước. Trong nồi còn trưng chút bắp nô, bí đỏ bánh, khoai tây điều cũng còn có chút, có thể khoai tây trên điều, làm bột chèn, đồ xin nướng, bánh nắm cũng có thể làm, mấy bị xem ăn chút gì. Chủ quán bắt chuyện, một lần nữa đi trở về quầy hàng sau, nhìn Liêm Ca, lão nhân cùng tiểu cô nương kia lên tiếng nói rằng. Tiểu tử ăn chút gì? Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Liêm Ca, cười ha ha lên tiếng hỏi một tiếng. Một cái bánh nắm đi. Nghe tiếng, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía chủ quán, nói câu, ở quầy hàng trước, bày chồng chất bên cạnh bàn cái ghế nhựa trên tùy ý ngồi xuống. Được rồi, hai người bị đây. Chủ quán đáp một tiếng, liền nhanh nhẹn đội vàng xuống lên, lại một bên lên tiếng hỏi một câu lão nhân cùng tiểu cô nương kia. Đồng đồng muốn ăn chút gì không a? Lão nhân hạ thấp chút thân, nhìn bên cạnh bé gái, lộ ra chút nụ cười, lên tiếng hỏi, ta muốn ăn bắp nô. Bé gái lóc chân, nhìn ngó sạp hàng lên giá, còn bốc lên chút nhiệt khí cho, giòn tan mà đáp. Được rồi, cho, tiểu cô nương. Chủ quán bạch trần loa trên cái nắp, tràn lan ra sương mù càng nhiều, nhanh nhẹn dùng cái túi ni lông bánh bao, từ trưng thế trên cầm lấy cái bắp nô, đưa cho bé gái. Cho ta nắm một cái bí đỏ bánh đi. Lão nhân nhìn ngó cái kia vạch trần nắp nổi trưng thế bên trong, lên tiếng nói tiếng. Hành, cho. Tổng cộng bao nhiêu tiền, cái kia bánh nắm cũng coi như cùng nhau. 15 đồng tiền. Cho. Cho tiền, lão nhân cầm trong tay mình bí đỏ bánh, mang theo bé gái cũng ở quầy hàng trước chồng chất bên cạnh bàn ngồi xuống. Lạnh không? Nhìn cầm ngọc mà cả xương mù bé gái, lão nhân thấp hơn dưới chút đầu, nhìn bé gái hỏi, bé gái thật nhanh lắc lắc đầu. Ra ra, ngươi ăn. Bé gái giòn tan nói, cầm trong tay bắp ngô đưa về phía lão nhân. Đồng đồng ăn đi. Ra ra răng không được, ăn cái này là được. Lão nhân cười, sờ sờ bé gái tóc, lên tiếng nói rằng, nếu như ăn không đủ no, ra ra lại cho người mua. Ân. Bé gái gật gật đầu, thu tay về, gắm bắp nô, bắt đầu ăn. Lão nhân nhìn một chút bé gái, cũng giơ tay lên bên trong bí đỏ bánh, ăn. Cho, tiểu tử. Làm tốt bánh nắm, cầm cái túi chứa, chủ quán nhiều ra quầy hàng sau, đi tới bên cạnh bàn, đưa tay chảo bánh đưa cho Liêm Ca. Đều muộn như vậy, mấy vị còn đang chờ người a? Chủ quán nhìn ngó đường sắt cao tốc chạm bên kia, lên tiếng tiếp lời đạo. Liêm Ca đưa tay tiếp nhận bánh nắm, cũng không nhiều lời cái gì. Bên cạnh, mới gặm khẩu bắp nô bé gái, bên mép còn dính nửa hạt ngọc vỡ mép, ngẩng đầu lên. "Ân, ta đang chờ ta ba ba mụ mụ đây, bọn họ nói ngày hôm nay gặp trở về." Bé gái nhìn chủ quán, giòn tan mà đáp lời. Lão nhân nghe bé gái lời nói, trên mặt mang theo chút nụ cười, đưa tay ra, lau lau rồi dưới bé gái bên mép dính ngọc vỡ mép. "Thế à, tiểu cô nương thật ngoan a, chờ người ba ba mụ mụ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng." Chủ quán cười, quay về bé gái nói. Bé gái nghe tiếng, hì hì cười, có chút cao hứng. Chủ quán lại đứng chặn chân, một lần nữa nhiễu trở về quầy hàng sau, dựa vào quầy hàng lò lửa, xoa xoa tay, ngồi ở quầy hàng sau. Bé gái hài lòng, ăn trong tay nâng bắp nô, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sang đã có vẻ trống rỗng đường sắt cao tốc chặng trước, trên mặt lao nhân mang theo chút nụ cười, nhìn bé gái, thỉnh thoảng thế bé gái lau chùi dưới bên mép dính hạt bắp nô. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lao nhân này, cô bé này, Liêm Ca lại quay lại ánh mắt, không nhiều lời cái gì, cầm trong tay bánh nắm ăn khẩu, nhìn về phía chản chản mờ nhạt đèn đường miễn cưỡng rọi sáng đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường. J1452 lần đoàn tàu đã tới bộ trạm. Xin mời tiếp trạm công nhân viên đi đến chuẩn bị sẵn sàng. Ngay vào lúc này, đường sắt cao tốc trạm phát thanh lại vang lên lên. Bé gái theo sát dừng lại gắm bắp ngô động tác, cầm bắp ngô tay thả xuống chút, từ trên ghế đứng lên, hướng về trạm trước trong quảng trường đi mấy bước, lót chân, lại hướng về còn không ai đi ra đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn. Lao nhân theo sát bé gái, cũng đứng lên, đi tới bé gái phía sau, nhìn bé gái răng rớp, trầm mặt lại, lại không lên tiếng nói cái gì, chỉ là đứng ở bé gái phía sau, như lúc trước như vậy nhìn bé gái, thế bé gái chống đỡ chút phong. Rất nhanh, đường sắt cao tốc đứng ra khẩu dần dần có chút đến trạm hành khách đi ra, tựa hồ so với lúc trước mấy đoàn tàu nhiều người chút. Bé gái càng thêm lóc chân, ngẩng đầu, cả người đều có chút run, vẫn như cũ kiên trì, hướng về đường sắt cao tốc đứng ra khẩu nhìn, nhìn từ đường sắt cao tốc đứng ở giữa đi ra, lần lượt từng bóng người, tựa hồ đang tìm kiếm bóng người quen thuộc, đi ra đường sắt cao tốc chạm người ít dần, mãi đến tận lại một lần lại không ai đi ra, bé gái đáy mắt dần dần ảm đạm, dần dần cúi đầu, thả xuống lóc chân, cúi đầu, bé gái một lần nữa đi trở về đến quầy hàng trước, ngồi xuống, lao nhân lại nhìn ngó cái kia đường sắt cao tốc đứng ra khẩu, cũng trầm mặc, theo bé gái đi trở về. Ra ra, có phải là ba ba mụ mụ ngày hôm nay đều không về được? Bé gái ngồi ở trên ghế, cúi đầu, lên tiếng hỏi. Lão nhân có chút trầm mặc, ngồi ở bé gái bên cạnh, đưa tay sờ sờ bé gái tóc. Có phải là ngày hôm nay ta đều không nhìn thấy bọn họ, không chờ được đến bọn họ? Bé gái cúi đầu, nói. Mà ngay vào lúc này, tựa hồ là biết đường sắt cao tốc chạm ở ngoài, cũng không có thiếu người, đường sắt cao tốc chạm loa phóng thanh vang lên nữa lên. Các vị lữ khách, buổi trạm hôm nay đến kinh ngừng, xuất phát đoàn tàu đều đã đến hoặc phát sinh. Chưa nhận được người lữ khách, có thể cùng hành khách bản thân liên hệ xác nhận. Áp chế ngồi đoàn tàu nhân lĩnh Bắc Báo Tuyết ảnh hưởng tạm thời bị hoãn lữ khách, căn cứ thượng cấp đường sắt bộ ngành tương quan tin tức, bị phong đường sắt đường bộ vẫn cư ở sửa gấp cấp thông qua trình bên trong, bị hoãn đoàn tàu đem tiếp tục bị hoãn, tiếp tục khôi phục thời gian chờ định, cụ thể tiến triển chi tiết có thể quan tâm. Rất xin lỗi.
Loa phóng thanh liên tiếp vang lên hai lần, còn sót lại lác đác những người này đường sắt cao tốc chặn trước, vang lên nữa chút động tĩnh. Nghẹn ngào tiếng khóc theo từng trận gió lạnh ở Liêm ca bên tai vang lên. Bên cạnh bàn, bé gái nghe cái kia loa phóng thanh, đem vùi đầu đến càng thấp hơn, cả người đều khẽ run. Bọn họ nói, ngày hôm nay gặp trở về. Bọn họ nói dối. Bé gái đầu càng chôn càng thấp, một lần lần nói. Bọn họ nói ngày hôm nay gặp trở về. Cầm lấy trong tay bắp nô, bé gái cắn một cái, nước mắt theo sát từ viền mắt bên trong tuôn ra. Ra, ta nghĩ bọn họ. Có phải là bọn hắn hay không ngày hôm nay đều không có cách nào trở về. Bé gái nước mắt nhỏ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở, cúi đầu, nói. Sẽ không. Gặp trở về. Ba mụ mụ gọi điện thoại về nói, ngày mai sẽ gặp trở về. Chờ đồng đồng một lúc trở lại ngủ một giấc, tỉnh ngủ, ra ở cùng ngươi đồng thời đến đường sắt cao tốc chạm các loại, ba mụ mụ bọn họ liền sẽ trở về. Lao nhân đưa tay ra, ôm bé gái. Thật đến sao? Bé gái viền mắt còn hồng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lao nhân. Lao nhân nhìn bé gái, gật gật đầu, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Thật được. Lao nhân nói chuyện, lại nhìn ngó cái kia đường sắt cao tốc chạm phương hướng. Bé gái nghe được lời của lão nhân, lại cao hứng lên. Chương 707, lễ vật. Cái kia ra, chúng ta ăn nhanh lên một chút đi, ăn xong chúng ta liền trở về đi, sau đó ta liền đi ngủ. Chờ tỉnh ngủ, tới nơi này nữa, ba mụ mụ có phải là sẽ trở lại. Nữ hải con mắt một bên còn mang theo không làm ra nước mắt, có chút vui vẻ, vừa nói, một bên gặm trong tay bắp nô. Đúng, ăn chậm một chút, đừng nghẹn. Lão bản, có cái gì nước sao? Lão nhân cười ha ha, nhìn bé gái vui vẻ răng dấp, đáp lời, lại quay đầu trở lại, quay về quầy hàng sau lão bản đáp một tiếng. Nơi này còn có ly sữa đậu nành, nhiệt. Bao nhiêu tiền? Không cần tiền, tiểu cô nương rất ngoan, cầm uống đi. Chủ quán cười, lại nhiễu mở hàng bị sau, đem ly sữa đậu nành, liền mang theo dễ, cái ống hút, đưa cho tiểu cô nương. Bé gái không đưa tay đón, nhìn một chút chủ quán đưa tới sữa đậu nành, lại nhìn một chút ra mình, tạ ơn thúc thúc đi. Lão nhân cười, nói tiếng, tạ ơn thúc thúc. Bé gái nghe được lời của lão nhân, lúc này mới đưa tay đem còn cái kia ly sữa đậu nành nhận lấy. Không cần khách khí, chờ các ngươi ăn xong a, ta cũng phải trở về, trở lại ăn tết rồi. Chủ quán cười ha ha, đáp một tiếng, khoát tay háo một cái, một lần nữa đi trở về quầy hàng sau. Bé gái cầm ống hút, cắm vào cái kia bị phong sắp xếp gọn sữa đậu nành bên trong, đưa về phía lão nhân. Ra, ngươi uống. Đồng đồng uống đi, ra không khát. Lão nhân cười, lắc lắc đầu, quay về bé gái lên tiếng nói rằng, đại ca ca uống sao? Cảm tạ đồng đồng, có điều ta cũng không khát. Bé gái lại nâng cái kia ly sữa đậu nành, hướng về Liêm ca đưa tới. Liêm ca khẽ cười cười, lắc lắc đầu. Bé gái nghe tiếng, lúc này mới bưng cái kia ly sữa đậu nành uống lên. Ra, năm ngoái thời điểm, ba mụ mụ bọn họ lúc trở lại ta mới 1m15 đây, hiện tại ta đều 1m2 một đây. Ra, ngươi nói ba mụ mụ có thể nhìn ra được sao? Gặp hài lòng sao? Gặp, ba mụ mụ nhìn thấy đồng đồng lớn rồi, nhất định sẽ rất cao hứng. Lần trước ba trở về mua cho ta quần áo đều có chút nhỏ đây, ăn mặc nhưng dễ nhìn. Năm ngoái thời điểm ba mụ mụ ở nhà đợi hơn nửa tháng đây, năm nay cũng có thể chờ lâu như vậy hả? Mụ mụ năm ngoái thời điểm, cùng ta đồng thời bao sủi cảo ăn đây. Mụ mụ còn nói ta bao đến tốt. Ra, chúng ta ngày mai lại bao điểm sủi cảo đi, chờ ba mụ mụ trở về, liền có thể từ sủi cảo. Ba mụ mụ ngày mai trở về lời nói. Và buổi tối ta nghĩ bồi mụ mụ ngủ, mụ mụ gặp cho ta kể chuyện đây. Tốt. Bé gái ăn bắp nô, vui mừng, cao hứng, tựa hồ nghĩ chờ nàng ba mụ mụ trở về muốn làm đến sự tình, muốn cùng bọn họ nói tới nói. Tính toán, nói, lão nhân ở bên cạnh, cười ha ha, từng tiếng đáp lời. Nghe bé gái cùng lời của lão nhân thanh, cùng theo từng trận gió lạnh ở bên hai bang, còn ở lại đường sắt cao tốc chạm ở ngoài mấy người lời nói thanh, Liêm ca cũng không lên tiếng nói cái gì, chỉ là lặng lặng nghe, nhìn. Ăn xong trong tay bánh nắm, đem túi ni lông tiện tay ném vào bên cạnh chủ quán bày ra đến trong thùng rác, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bé gái, vừa nói chuyện, một bên gặm bắp ngô bé gái, trong tay bắp ngô cũng đã mau ăn xong xuôi, còn vui vẻ nói chuyện, cùng lão nhân nói, chờ mình ba mụ mụ trở về, muốn cùng chính mình ba mụ mụ nói tới sự tình. Liêm ca nhìn, nghe, không lên tiếng quấy rối, đợi đến bé gái dừng lại, lại đi ăn trong tay bắp nô, Liêm ca mới lại đứng lên, cảm tạ đồng đồng, còn có lao nhân ra bàn tay chảo bánh. Nhìn lao nhân cùng cô bé này, Liêm ca khẽ cười, nói tiếng cảm ơn. Lao nhân đi theo thần, lắc lắc đầu. Không cần cảm ơn, đại ca ca. Đại ca ca ngươi là phải đi sao? Bé gái cầm trong tay còn không ăn xong bắp nô, theo từ trên ghế đứng lên, ngẩng đầu nhìn Liêm ca, giòn tan mà hỏi, đúng đấy, ta cũng nên về nhà, cũng có người chờ ta đây. Liêm ca cười, quay về bé gái đáp lời, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn xa xa. Cái kia đại ca ca ngươi mau trở về đi thôi. Đều muốn như vậy, chờ đại ca ca người, khẳng định cũng sốt ruột đi. Bé gái giòn tan quay về Liêm ca lên tiếng nói rằng. Liêm ca liếc nhìn bé gái, lại khẽ cười cười, đồng đồng đưa ta cái bánh nắm, ta cũng đưa ngươi cái lễ vật đi. Khẽ cười, Liêm ca lên tiếng nói, giơ tay lên, điều khiển pháp lực, hướng về bé gái tay nhẹ đi bùng, thu hồi lại tay. Bé gái trong mắt còn có chút nghi hoặc, theo sát, tựa hồ cơn buồn ngủ xuống tới, mí mắt trở nên hơi trầm trọng, ở cái kia trên ghế ngồi xuống, lại nhắm mắt lại, gối lên tay, ở cái kia chồng chất trên bàn nằm xuống, nhắm hai mắt lại, ngủ. Tiểu tử, nhìn mình tôn nữ liền như thế gục xuống bàn ngủ, bên cạnh sắc mặt của ông lão có chút thay đổi, hướng về cháu gái của mình lại đi tiến vào hai bước, lại quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, lão nhân gia yên tâm đi, nàng chỉ là ngủ. Gặp có cái mộng đẹp, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Liêm Ca cười, quay về lão nhân lên tiếng nói câu. Lão nhân nghe tiếng, lại nhìn ngó cháu gái của mình, ngủ trên mặt cô gái dần hiện ra chút nụ cười, tựa hồ mơ tới chút tốt đẹp đổ vỡ. Nhìn mình tôn nữ nụ cười trên mặt, lão nhân dừng một chút, nhẹ nhàng sờ sờ nữ hài tóc, quay đầu lại, lão nhân nhìn về phía Liêm Ca. Cảm tạ. Nhìn Liêm Ca, lão nhân nói thanh tạ. Khẽ lắc đầu một cái, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân này, cô bé này, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này đường sắt cao tốc chặng trước, lúc này còn chưa đi những người này, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca thu hồi lại tầm mắt, rời đi chân, dọc theo yên tĩnh rất nhiều con đường, hướng phía trước đi đến. Phía sau, đường sắt cao tốc chạm trước trên quảng trường, một ít lời nói thanh theo từng trận thanh phong ở Liêm Ca vang lên bên hai. Liên ở đây chờ một buổi tối đi. Nhìn sáng sớm ngày mai, đường sắt có thể hay không thông. Nếu như muốn một lần nữa mua vé lời nói, ở chỗ này chờ đợi, cũng xem có thể hay không bù đến trường. Cùng mẹ, để bọn họ ngủ trước đi. Ngày mai chúng ta liền trở về. Ngày mai đường nên thông. Cũng không biết bên kia tuyết lúc nào ngừng. Ba vừa nãy gọi điện thoại cho ta nói, nếu như thực sự trở lại, năm nay liền không cần trở lại. Vẫn là trở về đi thôi, ta còn muốn ăn mẹ nấu đến sủi gì đây. Lần trước mẹ đông chút, cho chúng ta ký lại đây, nhưng là ký tới được là lạnh a. Ta vẫn là nghĩ, chúng ta toàn ra, lúc sau Tết vây quanh cùng một chỗ, ăn khẩu nóng hổi sủi dịn. Dọc theo con đường, một người một chuột càng đi càng xa, phía sau, trên quảng trường, những người ngồi ở bệnh túi trên chút bóng người, pha tạp vào gió lạnh lời nói thanh, dần ở phía sau dần dần đi xa. Tỉnh rồi a, lạnh không? Bé gái con mắt giật giật, lại mở ra, ngồi dậy, bên cạnh, lao nhân đưa tay lôi kéo khoác ở trên người bé gái áo khoác, trên mặt mang theo chút nụ cười, ôn thanh hỏi. Không lạnh đây, toàn thân đều ấm bù bù. Bé gái lắc lắc đầu, giòn tan nói, theo sát, lại có chút vui mừng, lên tiếng nữa nói rằng. Ra ra, ta vừa nãy ngủ, nằm mơ đến ba ba mụ mụ đây, ba ba mua cho ta dễ, cái kẹo hồ lô, mụ mụ đổi tiếp ta bao sủi cảo, cho ta nấu sủi cảo ăn đây. Bọn họ cũng nói, ngày mai bọn họ liền sẽ trở về đây. Ra ra, chúng ta về nhà đi, trong ngộng ba ba mụ mụ nói, chờ ta ngủ tiếp ngủ một giấc, tỉnh ngủ bọn họ sẽ trở lại. Bé gái nắm ra ra mình tay, đứng lên, hướng về đường sắt cao tốc chạm trước quảng trường đi ra ngoài. Tốt. Lao nhân cười ha ha đáp lời. Theo bé gái hướng về nhà phương hướng đi tới. Chương 708, đi nhờ xe chương 708, đi nhờ xe. Hai từ nàng mẹ, ngươi xem ta mặc quần áo này ăn mặc đẹp mắt không? Khoe khoang cái gì đây, bao nhiêu tuổi người? Ngày mai hải tử sẽ trở lại, một lúc làm bẩn xem ngươi đến thời điểm mặc cái gì. Đem cửa sạp hàng gần như thu rồi đi. Đợi một chút trở lại ta trước tiên đem chút tịch gà thịt khô đun xong. Vậy ta trước tiên cởi quần áo ra. Ngày mai trên đường phố, xem lại mua phó câu đối xuân trở lại. Thu sạp lạc, ta cũng đến về sớm một chút, bồi bồi lao bà hải tử. Cẩn thận một chút, đừng té. Rời đi đường sắt cao tốc chặng trước, dọc theo đường phố, Liêm Ca na chân, đi về phía trước, nhìn. Trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh. Trên đường phố, từng trận gió lạnh vẫn như cũ gào thét, từ từng cái trên đường phố xuyên qua, lay động treo ở ven đường chản chản cột đèn đường trên đèn lồng, cũng nhiễu loạn đèn lồng chiếu vào cái bóng dưới đất. Đèn đường dưới, đêm đã khuya, thỉnh thoảng còn có lác đác chút người đi đường từ Liêm Ca bên cạnh người sẽ qua. Hoặc là bao bọc kín, cúi đầu đi về phía trước người trẻ tuổi, hoặc là lẫn nhau tựa sát, nói chút chuyện nhà, hướng về trong nhà đi vợ chồng. Hoặc là chính thu than, đóng kín cửa chủ quán, cửa hàng lão bản, hoặc là chăm nom hải tử cha mẹ, hoặc là chơi đùa, ở yên tĩnh lại đường phố một bên truy đuổi đứa nhỏ. Tiếng cười vui, lời nói thanh hôn tạp ở trong gió rét, tựa hồ xua tan chút hàn ý, trên đường phố còn náo nhiệt. Từ ít dần người đi đường bên cạnh người đi qua, Liêm Ca nghe, nhìn, đi về phía trước. Bóng đêm dần thâm, rìa đường từng nhà cửa hàng, xa xa cao lầu, một hộ gia đình, dần dập tắt chút đèn. Lại chuyển qua nhánh đường phố, trên đường phố, đèn đường dưới, đã không nhìn thấy cái gì người đi đường bóng người. Biết bị sai mấy đại khổ là cái gì sao? Quá ngày rỗ. Toán một cái đi. Hiện tại ngươi ngay ở trải qua một cái khác. An tiết tới tiếp người. Càng đi về phía trước giai đoạn, một cái trạm xe buýt xuất hiện ở Liêm Ca trong tầm mắt. Một chiếc 444 đường xe công cộng liền đứng ở trạm xe buýt bên cạnh, một cái quỷ sai đứng ở xe dưới, cửa xe một bên, một cái quỷ sai ngồi ở trong xe tài xế vị trên. Ngồi ở tài xế vị trên quỷ sai trong miệng ngậm điếu thuốc, chính một bên cùng xe dưới một cái khác quỷ sai nói chuyện. Mẹ kiếp, lão tử thật hoài nghi có phải là đám kia khốn nạn dối trá, năm ngoái mới là lão tử tới tiếp người, năm nay lại là lão tử. Ngồi ở tài xế vị trên quỷ sai nói chuyện, mạnh mẽ hít một hơi thuốc. Không phải nên thay phiên sao? Cửa xe một bên, nhìn những ánh mắt kia đần độn bóng người quỷ sai không khỏi ngẩng đầu lên, hướng về tài xế vị trên quỷ sai nhìn sang, lên tiếng hỏi. Ta tình nguyện thế bọn họ thay cả không được a. Tài xế vị trên quỷ sai lại mạnh mẽ hít một hơi thuốc, tức giận lên tiếng nói câu. Đám kia khốn nạn, lúc này liền hận không thể hoa ở dưới đáy, đánh chết đều không ra. Lão tử cùng bọn họ có thể không giống nhau, lão tử vững tâm à, lão tử nhiều năm như vậy, cái gì nhìn không thấu. Mẹ kiếp. Lại mạnh mẽ hít một hơi thuốc, tài xế vị trên quỷ sai quay đầu, hướng về cửa xe ở ngoài nhìn một chút. Lúc này, một cái sắp lên xe quỷ hồn ở trước cửa xe ngừng lại, nguyên bản đần độn đấy mắt toát ra chút dãy rủa, dưới chân do dự, chậm chạp không có lên xe. Tài xế vị trên quỷ sai nhìn cái kia đấy mắt toát ra dãy rủa hỗn phách, ánh mắt dừng một chút, theo sát lại quay đầu lại, mang cú trực tiếp đem trong miệng ngậm thuốc đem ném đi rồi. Lại ngẩng đầu lên nhìn một chút ngoài xe, đã yên tĩnh lại, nhưng ven đường một đường đều mang theo đèn lồng màu đỏ, giăng đèn kết hoa đường phố, nhìn này vui mừng thành thị, tài xế kia bị trên quỷ sai có chút trầm mặt lại. Cái kia xe dưới quỷ sai dọc theo đường nhìn nó, cũng có chút trở nên trầm mặc, quay đầu, nhìn vậy còn ở trước cửa xe giấy rùa, do dự một phách, cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Cái kia quỷ hồn giấy rùa, một chút nghiêng đầu, ngẩng đầu, tựa hồ là hướng về vui mừng trên đường phố nhìn, theo sát, đầu dần dần lại xoay chuyển trở về, đáy mắt giấy rùa dần dần thu đi, như trước như thế đần độn, đi tới địa phủ xe tăng. Nghe theo từng trận gió lạnh ở vang lên bên tai lời nói thanh, nhìn cái kia chạm xe bít trước, Liêm Ca Na chân, lại hướng về cái kia chết đi đến, đi tới chạm xe bít trước. Chúng ta nhìn thấy thiên sư. Thiên sư đến đây, chưa từng sang nên, mong rằng thứ tội. Nhìn thấy Liêm Ca, tài xế vị trên quỷ sai từ trên xe bít lắc mình xuất hiện ở Liêm Ca trước người, hai vị quỷ sai không lời, cung kính hướng về Liêm Ca chào đạo, không cần đa lễ. Lắc lắc đầu, Liêm Ca lên tiếng nói câu, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt bên cạnh người này địa phủ xe tăng, lúc trước ở trước xe từng đạo quỷ hồn, cũng đã lên xe, liền dường như lúc trước như thế. Ánh mắt đần độn, ngồi trên xe các nơi. Tạ thiên sư, lại cung kính đáp, hai vị quỷ sai vẫn như cũ không người xuống. Không biết có hay không thuận tiện, chờ ta đoạn đường. Thiên sư dặn dò, ta chợt nhưng bằng sai phái. Thiên sư, xin mời. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn hai vị quỷ sai, lên tiếng nói rằng. Lúc trước tài xế vị trên cái kia quỷ sai lại cung kính đáp lời, hai vị quỷ sai lại hướng về hai bên tránh ra chút. Cảm tạ. Không dám, thiên sư xin cứ việc phân phó là được, không dám lao thiên sư cảm ơn. Cung kính, lúc trước tài xế vị trên cái kia quỷ sai không người lại đáp. Không nói gì thêm nữa, Liêm Ca lại rời đi chân, đi tới nải xe công cộng. Thiên sư, có hay không cần thanh không trên xe vong hồn, để tránh khỏi quấy rối thiên sư? Không cần làm phiền, ta chỉ là đáp cái xe tiện lợi, từ trong địa phủ chuyển về nhà một chuyến, các ngươi bận biểu chuyện của chính mình là được, không cần phải để ý đến ta. Tạ thiên sư. Đi tới xe, Liêm Ca tùy ý tìm cái trên xe không bị ngồi xuống. Hai vị quỷ sai theo sát, cũng tới xe. Lại nói vài câu, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa xe. Lúc trước tài xế vị trên quỷ sai một lần nữa ngồi trở lại tài xế vị, một cái khác quỷ sai nhưng là cùng kính đứng ở một bên. Địa phủ xe tăng lại từ đầu hướng về trước chạy tới. Cũng không nói gì thêm nữa, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn ngoài cửa xe, ven đường cảnh tượng. Một đường, địa phủ xe tăng xuyên qua toàn bộ thành thị, ở một cái miếu thổ địa trạm xe buýt lại kinh ngừng một lần. Đã ở trạm xe buýt trước chờ đợi vài đạo đần độn bóng người đi tới xe, địa phủ xe tăng lại hướng về trước chạy tới. Lại xử giai đoạn, địa phủ xe tăng sẽ ở cái miếu thành hoàng trạm xe buýt trước dừng lại. Trạm xe buýt trên, lần này bóng người hơi chút thật nhiều. 20, 30 bóng người, trẻ có già có, ánh mắt đần độn, lần lượt hướng về trên xe đi tới. Nhìn lên xe từng đạo đần độn bóng người, hai cái quỷ sai có chút trầm mặc. Chuyển qua tầm mắt, nhìn này từng cái đi tới xe, hoặc là đã tuổi già lao thái thái, hoặc là số tuổi không lớn trai trai đứa nhỏ. Liêm Ca dừng lại ánh mắt, cũng không lên tiếng nói cái gì. Lại chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca nhìn về phía ngoài cửa xe. Dọc theo con đường bên, đèn đường trên chế đèn lồng màu đỏ, một ít cửa hàng trên cửa đã dán lên câu đối xuân. Đã ở trạm xe buýt chờ đợi cuối cùng cái đần độn bóng người lên xe qua đi. Địa phủ xe tăng cửa xe còn mở rộng, lại ven đường đợi một chút, lại có hai bóng người, ánh mắt đần độn, đi rồi xe. Xin hỏi, xin hỏi, đường này xe công cộng, có thể đến cùng sơn đạo. Trần Liễu Hạng, Trần Liễu Hạng, Hải Huyền tiểu khu ạ. Ngay vào lúc này, một bóng người lảo đảo đi tới xe công cộng mở rộng trước cửa xe, ánh mắt có chút dại ra, trên mặt, viền mắt tựa hồ còn bị mùi rượu hun đến có chút đỏ lên, sững sờ, nhìn trên xe buýt, ngồi ở tài xế vị trên quỷ sai, lên tiếng hỏi. Chương 709, sớm chút về nhà ba. Chương 709, sớm chút về nhà ba. Xin hỏi chiếc xe này có thể đến? Tựa hồ là thấy tài xế bị ngồi quỷ sai không hề trả lời, ánh mắt có chút dại ra, trên mặt bị mùi rượu hơn đỏ bóng người kia lại sững sờ, lên tiếng lại một lần nữa lần theo sát, lại sững sờ, xuất thần nhìn trước người. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta đến về nhà. Đứng ở mở rộng cửa xe ở ngoài, nỉ non bóng người kia một lần lần nói. Thiên sư. Ngồi ở tài xế vị trên quỷ sai nhìn một chút ngoài xe bóng người kia, không đi trả lời nó lời nói, quay đầu đứng lên hướng về Liêm Ca nhìn lại, chuyển qua tầm mắt. Liêm Ca liếc nhìn cửa xe ở ngoài đứng cái bóng người này. Đây là cái người đàn ông trung niên, viên mắt, trên mặt, tựa hồ là bởi vì uống chút rượu, bị mùi rượu hun đến có chút đỏ lên, mặc trên người thân âu phục, có chút phát yếu. Ánh mắt có chút dại ra, dưới chân có chút lảo đảo, miễn cưỡng đứng. Đây là đạo còn sống sót người mất đi sinh hồn một phách. Tại hắn đoạn đường đi. Quay lại tầm mắt, Liêm Ca quay về lên tiếng dò hỏi quỷ sai nói câu. Vâng, đi trước tuân mệnh. Cung kính, quỷ sai lại đáp một tiếng, lại xoay người, nhìn về phía vậy còn một lần nhỉ non người đàn ông trung niên, lên xe đi. Đường này xe có thể đến nhà ngươi. Nói câu, quỷ sai một lần nữa ngồi trở lại tài xế vị. Mà trung niên nam nhân kia khi nghe đến quỷ sai sau khi trả lời, ánh mắt sững sờ, lại cửa xe ở ngoài đứng chạm, nâng lên chân, có chút lảo đảo, đi tới xe công cộng. Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ta đến về nhà. Ta đến về nhà. Nhà ta ở cùng sơn đạo. Trần Liễu Hạng. Hải Huyền tiểu khu. Nhà ta ở. Ta đến về nhà. Ta đến về nhà. Người đàn ông trung niên lên xe, ở cửa xe một bên ngừng chân, đứng, nhìn ngoài cửa xe, ánh mắt xuất thần, nỉ non, một lần nói. Địa phủ xe tăng lại mở động, lại hướng về trước chạy tới, lái vào thành thị. Địa phủ xe tăng lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua thành phố này, liếc nhìn này còn một lần nhị non người đàn ông trung niên, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn bên đường cảnh tượng. Rất nhanh, địa phủ xe tăng ở một nơi cửa tiểu khu, ngừng lại. Đến nơi rồi. Quỷ sai quay đầu, nhìn về phía trung niên nam nhân kia, một lần lần nhỉ non người đàn ông trung niên ngừng lại âm thanh, sững sờ, lại đứng chạm, na chân, đi xuống địa phủ xe tăng, đứng ở mở rộng cửa xe ở ngoài, dừng lại chân, quay người sang, ánh mắt có chút dại ra, sững sờ, nhìn ngó Liêm Ca, lại nhìn ngó cái kia quỷ sai, lại dừng lại. Tạ, cảm tạ. Sững sờ, trung niên nam nhân kia phát sinh chút âm thanh. Sớm chút về nhà đi, ngươi vợ con đều còn ở nhà chờ ngươi. Liêm Ca liếc nhìn ngoài xe trung niên này nam nhân, lắc lắc đầu, lên tiếng nói câu, lại tay hướng về người đàn ông trung niên nhẹ đi vùng. Về nhà. Cảm tạ. Về nhà, về nhà. Theo sát, người đàn ông trung niên lại một lần lần nỉ non, bóng người bỗng nhiên ở biến mất tại chỗ. Liếc nhìn đường này một bên trong tiểu khu, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt. Địa phủ xe tăng một lần nữa đóng kín cửa xe, lại hướng về trước chạy tới. Cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi, ngươi lại không tỉnh, ta đều đánh 120. Cái kia trong tiểu khu, một gia đình trong phòng khách, còn đèn sáng, trên ghế sofa, cùng lúc trước cái kia một hồn một phách tướng mạo như thế người đàn ông trung niên nằm nghiêng ở trên ghế sofa, bên cạnh, một người phụ nữ, chính đang bên cạnh chứa chút nước nóng trong chậu, vắt khô trong tay khăn, cho người đàn ông trung niên lau chùi mặt. Lúc này, người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt còn có chút mờ mịt, theo sát dần thanh minh chút. Bên cạnh chính cho nam nhân lau chùi mặt nữ nhân ấy mắt đầu tiên là cao hứng, theo sát tức giận nói rằng, ta làm sao? Có chút gian nan, người đàn ông trung niên ngồi dậy, lên tiếng hỏi, còn nói làm sao đây? Ngươi nói ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì á, vừa mới giúp ngươi phủ trở về, ngươi một hồi liền không có động tĩnh, sợ đến ta suýt chút nữa trái tim đều cho đụng tới. Nữ nhân lại đem trong tay khăn lông rửa một chút, vắt khô nước, đưa cho người đàn ông trung niên, trong miệng tức giận nói, người đàn ông trung niên tiếp nhận khăn lông, xoa xoa mặt, nghe người phụ nữ nói hắn, cũng không nói lời nào, liền cười hắc hắc, còn cười, cười khúc khích cái gì đây? Ta lão bà đau lòng ta đây, ta cao hứng đây. Nam nhân đáp lời, đem khăn lông một lần nữa thả lại rửa mặt buồn bên trong, lại nhìn xem trong phòng. Tiểu Diệu đây, đã ngủ chưa? Lúc trước ta đi ra ngoài tiếp ngươi lúc trở lại, ta liền để hắn ngủ. Hắn cần phải chờ ngươi, mới vừa ta mang theo ngươi trở về, nhìn hắn vây được lợi hại, mới để hắn trở về nhà ngủ, vào lúc này nên ngủ. Nữ nhân bưng buồn, hướng về bên cạnh đi rồi đi. Nam nhân nghe, nhìn ngó bên cạnh cái kia căn phòng ngủ, trên mặt lại lộ ra chút nụ cười. Ngày mai còn ra đi không? Không đi ra ngoài, ngày mai nghỉ, chúng ta người một nhà hào hào ở trong phòng ăn đốn cơm tất nhiên, ăn Tết. Nữ nhân lại từ đầu đi trở về, lên tiếng hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu, cười nhìn mình thê tử, lên tiếng nói rằng, vậy ngày mai sáng sớm ngươi cũng sớm một chút lên, giúp ta tẩy dưới món ăn. Tốt. Ba ba. Lúc này, bên cạnh cái kia gian phòng bên trong, một đứa bé mở cửa, vớt mắt đi ra. Ba ba mụ mụ nào đến ngươi a? Không có, chính là nằm mơ đến ba ba, sau đó liền tỉnh rồi. Không có chuyện gì, ba ba mụ mụ đều ở chỗ này, nhanh đi ngủ đi, ngày mai sớm một chút lên a mụ mụ làm cơm, chúng ta liền giúp mụ mụ nhặt rau. Tốt. Địa phủ xe tăng vẫn như cũ hướng phía trước chạy, xét qua cái tương tự trạm thu lệ phí quỷ môn quan qua đi, lái vào địa phủ cảnh nội. Lại chạy qua giai đoạn tiến vào Phong Đô thành. Ngồi trên xe, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn ngoài cửa xe, ven đường cảnh tượng. Phong Đô thành bên trong, tuy rằng như ngày xưa như thế, quỷ khí âm khí tràn ngập, nhưng ven đường đường phố bên, nhưng đồng dạng mang theo chút hỏa hồng đèn lồng, làm chút vui mừng bố trí, tựa hồ địa phủ đồng dạng gặp qua năm, vui mừng bầu không khí, để Phong Đô thành bên trong có vẻ tựa hồ cũng có chút náo nhiệt. Nhìn, Liêm Ca khẽ cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Chúng ta nhìn thấy thiên sư. Thiên sư, địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi đã đến, cần vì là ngài thông báo tôn thượng sao? Địa phủ xe tăng lại ngừng lại, cửa xe một lần nữa mở rộng, ngồi ở tài xế vị trên quỷ sai đứng dậy, cung kính hướng về Liêm Ca hỏi, từ xe dưới hạ xuống, tiếp dẫn vong hồn mấy cái quỷ sai, nhìn thấy Liêm Ca, cũng lập tức không người cung kính chào nói. Lần này đây là qua đường, liền không cần làm phiền. Liêm Ca đứng lên, lắc lắc đầu, hướng về cái khác mấy cái quỷ sai gật gật đầu, ra hiệu lại, liền đi rơi xuống địa phủ xe tăng. Liếc nhìn không xa địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi, Liêm Ca xoay người, hướng về bên cạnh đi đến. Đã tới mấy lần, cũng coi như quen thuộc, tùy ý tìm lượng chuẩn bị đi hướng về Hoa Quốc thủ đô địa phủ xe tăng, Liêm Ca đi tới. Thiên sư, vậy chúng ta liền đi. Địa phủ xe tăng trên có chút trống rỗng, chỉ có Liêm Ca cùng lái xe địa phủ xe tăng tài xế. Cung kính hướng về Liêm Ca lại nói đạo, chờ Liêm Ca gật đầu, xe tăng tài xế mới lui trở về tài xế vị trên. Địa phủ xe tăng lại hướng về trước chạy tới, sẽ qua Phong Đô thành, lại nhìn mắt ngoài xe, ven đường có chút vui mừng Phong Đô thành bên trong, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, làm phiền nhiều điểm đường, trước tiên đi chuyến một nơi khác đi. Ti chức tuân mệnh, thiên sư cứ việc sai phái. Liêm Ca liếc nhìn lái xe tăng tài xế, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói câu. Quỷ sai cung kính, lại đáp một tiếng. Liêm Ca gật gật đầu, nói rồi cái địa phương, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa xe. Chương 710, năm mới lễ vật trên chương 710, năm mới lễ vật trên. Thiên sư, đã đến ngài nói địa phương. Xuyên qua quỷ môn quan, lại xẹt qua tòa thành thị, địa phủ xe tăng ở nơi vùng hoang dã ngừng lại. Ngồi ở tài xế vị quỷ sai đứng lên, cung kính, không người hướng Liêm Ca nói rằng. Đứng lên, gật gật đầu, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua mở rộng cửa xe, liếc nhìn ngoài xe. Ngoài xe, dưới màn đêm, còn lạc không nhỏ tuyết. Tuyết theo từng trận gào thét gió lạnh, hướng về đã tích tầng tuyết trên mặt đất lại che từng tầng tuyết động. Địa phủ xe tăng liền lơ lửng tại đây tuyết động trên mặt đất. Bên trong tuyết, ở gần, hai bên là chập trùng dãy núi, xa xa là liên miên dãy núi, san sát gò núi trên đều bao trùm tầng tuyết sắc. Cửa xe ở ngoài, càng gần hơn nơi, so với bên cạnh địa thế hơi cao chút, mấy cái ở sát bên, bị chôn ở trong tuyết động, miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy chút đường dây sắt dấu vết đường sắt từ đằng xa kéo dài tới phụ cận, lại từ hai bên dãy núi xuyên qua, hướng về xa xa, xuyên qua hệ thống mặc vào cả ngọn núi lĩnh đường hầm, kéo dài ra tỏa ngang qua liên miên dãy núi cái cầu cao, hoặc là đường hầm, hoặc là cầu vượt, bị tuyết vùi lấp đường sắt vẫn kéo dài tới cuối chân trời. Đây chính là lúc trước cái kia đường sắt cao tốc chạm phát thanh nói tới đến bởi vì bao tuyết bị phong lĩnh bắc đường sắt đường bộ. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca theo này điều đường sắt hướng về xa xa nhìn lại. Trên đường sắt, đại đa số địa phương đều tích tầng, bao trùm tạp bét, đường dây sắt chỉ còn dư lại số ít chút địa phương, còn mơ hồ có thể nhìn thấy chút đường dây sắt dấu vết, không ít địa phương, hoặc là bởi vì gào thét gió lạnh, hoặc là bởi vì địa thế duyên cớ, hoặc là bởi vì đường sắt hai bên không xa, tuyết động ép sụp chút bất ổn núi đá liền mang theo tuyết động nện ở trên đường sắt. Mọi chỗ tuyết động ở đường sắt trên nô lên, đem hướng về xa xa kéo dài đường sắt, lần lượt chặn ngang cắt đứt. Nhìn tích tuyết đường sắt, ánh mắt xẹt qua trên đường sắt mọi chỗ nô lên tuyết động, Liêm Ca liếc nhìn xa xa, xuyên qua ngọn núi lĩnh đường sắt đường hầm. Cửa đường hầm, tựa hồ là bởi vì trên dãy núi lướt xuống dưới chút tuyết, chồng chất ở trên đường sắt, che lấp non nửa cửa đường hầm. Xuyên thấu qua còn không bị tuyết động che lại cửa đường hầm, hướng về đường hầm bên trong nhìn lại, đường hầm bên trong, lộ ra một chút nhược đèn đuốc lay động, pha tạp vào, tựa hồ không ngừng một chiếc. Nhìn đêm tuyết bên trong, này rừng núi hoang vắng, duy nhất có chút quang địa phương, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt. Một ít pha tạp vào lời nói thanh theo từng trận xuyên qua cái kia đường hầm gió lạnh, ở Liêm Ca vang lên bên tai. Đều làm nhanh lên một chút a, phía trước không chắc còn có bao nhiêu địa phương bị tuyết phong đây. Tất cả nhanh lên một chút a. Có điều mệt mỏi, ngay ở bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút, đừng mệt ra cái gì tật xấu đến rồi. Lao Trần, ngươi ngay ở bên cạnh hãy nghỉ ngơi nhi đi. Hết cái gì à, mau mau tiếp theo hướng về phía trước đi thôi, như thế trời lạnh, làm ít việc còn nóng hổi điểm đây. Đường hầm bên trong, dọc theo đường sắt hai bên, hoặc là đường sắt bộ ngành công nhân, hoặc là quân nhân mặc quân trang, hoặc là cái khác chút lâm thời đến giúp đỡ người, rộn ràng, vẫn từ đường hầm bên trong kéo dài đến đường hầm một bên khác, lại hướng về càng xa xăm đường sắt hai bên kéo dài. Đã tiến vào đường hầm bên trong công nhân, quân nhân, chính ha sương mù, nhấc theo xẻng sắt, cầm chút súng phun lửa, vội vàng hướng về đường hầm này chết đi tới, chạy. Đường hầm một bên khác, trên đường sắt, máy xúc tuyết chậm rãi hướng phía trước mở ra, từng đoạn trên đường sắt, từng nhóm một, từng cái công nhân, đồng thời cầm xẻng sắt, công cụ, trừ đường dây sắt trên, dày đặc tuyết động. Mặt sau tuyết trừ xong xuôi, liền hướng đường hầm đầu kia, mặt trước đi. Trên người chảy mồ hôi liền ngừng một hồi, chớ đem quần áo ướt nhẹp. Quần áo nếu như bị mồ hôi ướt nhẹp, mau mau cùng đầu lĩnh nói, trở lại đuổi. Một cái tựa hồ người cầm đầu lại sạn đường dây sắt trên bao trùm dày đặc tuyết đọng sau, ngẩng đầu lên, hướng về phía bên người chút chính sạn tuyết người hô. Yên tâm đi, chờ quần áo bị hạ ướt nhẹp, lao tử cái mông hướng về trên đất ngồi xuống, liền muốn trở lại lao tử liền có đến đây, về nhà ăn Tết đi tới. Bên cạnh cá nhân sạn tuyết, cười, ha sương ngủ, lớn tiếng đáp lời. Cái kia lao tử, ngươi hiện tại mới nhớ tới đây cái, nhưng là thiệt thòi, này đều ngoại trừ dài như vậy con đường. Bên cạnh lại một người, cười, lớn tiếng nói, bên cạnh, mấy cái khác người, nghe cũng là không khỏi lớn tiếng cười. Lao Dương, đem ngươi cái kia súng phun lửa cầm chúng ta trước mặt đến phun, để chúng ta cũng âm áp dưới. Lại một người, hướng về phía bên cạnh cái cóng lấy súng phun lửa công nhân tiếng hô, cười nói, cũng không sợ cho ngươi đốt, nếu không ta hướng về trên người phun. Bên cạnh nắm cóng lấy súng phun lửa công nhân ngoại trừ trước người tuyết, hướng về nói chuyện người kia đi vào chút, trừ nó trước người đường dây sắt trên tuyết, cười nói, đến, ngươi nếu có thể đem y phục này cho đốt, ta cho ngươi tính. Người kia phủi xuống lại y phục trên người trên bao trùm tầng tuyết động, cười nói, vậy ta cũng không dám, này không lãng phí nhiên liệu hả? Cóng lấy súng phun lửa cái kia công nhân cười đáp. Nghe tiếng, bên cạnh mấy cái trừ tuyết công nhân không khỏi lại nở nụ cười. Gió lạnh bao bọc tuyết, gào thét. Bao bọc áo dày thường, mang theo quần áo mũ, nón vất quân nhân, ở bên trong tuyết, cười, ha sương mù, lớn tiếng nói chuyện. Một sạn địa sạn đường dây sắt trên bao trùm dày đặc tầng tuyết, lông mày trên dính sương mù ngưng tụ thành sương, tuyết liên tục rơi vào một cái công nhân trên y phục, mũ trên. Đều thêm chút sức lực à, lập tức chúng ta phụ trách đoạn này đường liền xong xuôi, chờ nơi này tuyết trừ xong xuôi, chúng ta liền tiếp theo hướng về phía trước đi. Một nơi bao trùm dày đặc tuyết động đường dây sắt trên tương tự cái đầu lĩnh công nhân một bên sạt tuyết, một bên hướng về trước sau hai bên nhìn nó, lớn tiếng hướng về phía bên cạnh mấy cái công nhân hô. Này phía trước không biết còn có bao nhiêu trường đường bị tuyết phong, cũng không biết đến ngày mai có thể hay không trừ chơi. Bên cạnh cái số tuổi đại chút người trung niên sạn cái sạn tuyết, quay đầu lại, hướng về đường hầm đầu kia nhìn nó, lên tiếng nói câu. Hắc, các ngươi nói, chúng ta cũng coi như rất vĩ đại đi. Ngày mai sẽ tịch 30, mấy trăm vạn người, hàng chục triệu người có thể hay không về nhà, liền hy vọng chúng ta đây. Bên cạnh cái số tuổi hơi tuổi trẻ cái ít người trung niên, cười lên tiếng nói. Bên cạnh mấy người cũng theo cười cận. Được rồi, đều nắm chặt đi, bên này tuyết liền lập tức liền trừ xong xuôi, chúng ta đi phía trước. Bên cạnh cá nhân sạn tuyết, lên tiếng nữa nói rằng. Ông nong. Ngay vào lúc này, bên cạnh cái trung niên trên thân thể người, điện thoại di động tiếng chấn động vang lên. Người trung niên ngừng lại thủ hạ động tác, phủi xuống lại trên người tuyết, đưa bị đông cứng đến đỏ lên tay, từ áo khoác bên trong, hoài trong túi lấy ra cái điện thoại di động. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, người trung niên trên mặt lộ ra chút nụ cười. Ta đi đón điện thoại, khả năng là trong nhà hải tử đánh tới. Lao Trần, đi đón ngươi đi, đoạn này đường tuyết lập tức cũng phải trừ xong xuôi. Bên cạnh mấy người lần lượt lên tiếng đáp lời. Người trung niên gật đầu, cầm điện thoại di động hướng về bên cạnh đi rồi hai bước, cũng không đi xa, đem điện thoại di động thả gần rồi bên tai. Này, Tâm,
làm sao? Muốn ba ba à? Ba ba khả năng còn muốn có chút lâu mới có thể trở về nhà. Bởi vì à, còn có rất nhiều, muốn Tâm Tâm như thế, đang đợi mình ba ba về nhà đây. Bọn họ về nhà đây, liền cần ngồi xe lửa. Nếu như ba ba trở về, bọn họ trở về không đi. Con của bọn họ lại như Tâm Tâm như thế, cũng sẽ rất muốn ba ba. Vì lẽ đó à, ba ba đến chờ những người thúc thúc các gã gì có thể về nhà, mới có thể trở về nhà. Đúng, ba ba lợi hại nhất. Chương 711, năm mới lễ vật dưới chương 711, năm mới lễ vật dưới. Hô, hô. Từng trận gió lạnh cuốn lấy từ màn đêm bay xuống tuyết, ở liên miên dãy núi, trên đường sắt gào ghét. Đều thêm chút sức lực. Mệt mỏi ngay ở bên cạnh nghỉ ngơi tiếp, thay phiên đến. Đi rồi, đi rồi, đi đường hầm đầu kia. Từng đoạn trên đường sắt, từng bầy công nhân, quân nhân, không ngừng sạn, trừ đường dây sắt trên ảnh hưởng thông hành tuyết động, hướng về trước đẩy mạnh. Trong đó đoàn đường sắt, lúc trước đi đón điện thoại người trung niên, trên mặt mang theo chút nụ cười, cẩn thận đem điện thoại di động một lần nữa thả lại đến bên trong xiêm y hoài trong túi, một lần nữa cầm cái xẻng đi trở về đồng thời mấy người bên cạnh. Lao Trần, không sao chứ? Bên cạnh khác cá nhân quay đầu, nhìn nó người trung niên, lên tiếng hỏi một câu. Không chuyện gì, chính là hài tử nửa đêm tỉnh ngủ, xem ta còn không trở lại, nhớ ta rồi, làm cho nàng mụ mụ cho ta gọi điện thoại. Người trung niên trên mặt mang theo nụ cười, ha sương mù, cầm cái xẻng, lại sạn cái xẻng tuyết, đáp một tiếng. Được rồi, đoạn này tuyết cũng sạn xong xuôi, chúng ta đi qua đường hầm bên kia đi. Bên cạnh cái đầu lĩnh kia người, lại sạn cái xẻng tuyết, qua lại nhìn một chút đoạn này đường sắt, lên tiếng quay về mấy người nói tiếng, lại quay đầu, nhìn về phía người trung niên kia. Lao Trần, đoạn này đường sắt cũng trừ xong tuyết. Lại quá một chút, lập tức liền đều tịch 30. Đi thêm về phía trước đi, không chắc còn có mọc thêm bị tuyết cho phòng, còn không biết đợi đến lúc nào. Không chắc, đến biết rõ trên, e sợ. Lao Trần, ngươi trở về đi thôi, trở lại bồi tẩu tử, hài tử ăn Tết. Còn lại ta đi giúp ngươi nói. Nhìn nó người trung niên, người cầm đầu lên tiếng nói rằng. Hắc, mọi người đều không đi đây, ta một người trở lại xem nói cái gì. Lại nói, không chắc quá này đường hầm, bên kia núi liền không thế nào tuyết rơi, đường liền trực tiếp thông đây. Trần ca, ngươi trở về đi thôi, năm hết Tết đến rồi. Tẩu tử cùng hài tử còn ở trong phòng chờ ngươi trở lại ăn Tết đây, không giống ta, người cô đơn, không nàng dâu không hài tử, ở chỗ này ăn Tết cũng không có vấn đề gì, Trần ca, ngươi trở về đi thôi. Bên cạnh, tuổi trẻ chút người kia cười, quay về người trung niên nói, thả ngươi mẹ kiếp thí, ngươi người cô đơn, người khác cũng đúng đấy. Lão Nghiêm tuy nhiên có lao bà hài tử đâu, lão Dương không cũng là một đại gia đình ở trong phòng chờ. Lại nói ngươi không lão bà hài tử, ba mẹ ngươi không cũng ở trong phòng chờ ngươi trở lại ăn Tết. Người trung niên tức giận nói rằng, ta người trẻ tuổi, không trở lại ăn Tết. Cái kia tuổi trẻ chút người kia còn muốn nói nhiều cái gì, nói còn nói không xuống đi. Cái kia đều đi thôi, chúng ta đi đường hầm bên kia. Đi nhanh một chút đi, đường sắt sớm khôi phục, người khác thật về nhà, chúng ta cũng về sớm nhà. Người cầm đầu không tiếp tục khuyên, nói câu. Chu vi những người này liền theo sát, lại vội vội vàng vàng, hướng về đường hầm này chết, sơn bên này hoặc đi, hoặc chạy tới. Tất cả nhanh lên một chút ta, ngoại trừ tuyết, lão tử còn chạy về đi ăn điểm tâm đây. Lão Khương, ngươi này nằm mơ đây. Mẹ kiếp, còn cho phép lão tử nằm mơ. Vậy sao ngươi không nằm mơ dưới, chạy trở về ăn đêm nay bữa ăn kia, cơm tối đây. Này nằm mơ vẫn phải là hiện thực điểm mà. Ha ha. Đường hầm này chết, cách còn có đoạn khoảng cách địa phủ xe tăng trên, nhìn cái kia đường hầm bên trong có chút lay động yếu ớt đen đuốc, nghe theo xuyên qua đường hầm gió lạnh ở vang lên bên tai lời nói thanh, Liêm ca khẽ cười cười. Lại nhìn mắt cái kia đường hầm bên trong dần sáng chút đen đuốc, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, hơi ngửa đầu, xuyên thấu qua cửa xe, lại nhìn mắt trong màn đêm, vẫn như cũ lạc, không nhỏ tuyết. Điều khiển cả người pháp lực, Liêm ca nhìn trong màn đêm hạ xuống hoa tuyết, dần giơ tay lên. Liêm gia đời thứ 120 truyền nhân, Liêm ca sắc lệnh. Dừng lại, Liêm ca tay nhẹ đi bung. Ngoài xe, dưới màn đêm, từ trong bầu trời đêm bay xuống hoa tuyết dần nhỏ, gió lạnh cũng dần yếu ớt. Theo sát, gào thét gió lạnh hóa thành mang theo chút hàn ý gió nhẹ, bay xuống tuyết rũ tiểu, dần dừng lại. Nhìn tuyết ngừng bầu trời đêm, Liêm ca khẽ cười cười, lại giơ tay lên, nhìn từ phụ cận hướng về xa xa kéo dài đường dây sắt trên, nằm ngang, từng đạo ở đường sắt trên nô lên, đem đường sắt lần lượt chặn ngang cắt đứt dày đặc tuyết động. Lại giơ tay lên, điều khiển cả người pháp lực, Liêm ca hướng về xa xa phương hướng tay nhẹ đi bung. Theo sát, từ phụ cận, mãi cho đến xa xa cửa đường hầm trước, mọi chỗ đường những nơi khác dày chút, đem đường sắt cắt đứt tuyết động, hướng về hai bên không ngừng tránh ra, nhường ra từng cái đường sắt đường bộ, mãi đến tận cửa đường hầm, cái kia che lấp đi chút cửa đường hầm tuyết động cũng hướng về hai bên tránh ra, tùy ý ở đường sắt hai bên, ở gần đến xa xa trên mặt đất. Thu tay về, Liêm ca dọc theo này đường sắt, đi lên trước nữa ngắm nhìn, trên đường sắt đã không còn cái kia từng tòa tích, nô lên dày đặc tấm tuyết động, chỉ còn dư lại chút đối với tàu lửa đường sắt cao tốc ảnh hưởng không lớn mỏng manh tuyết động, rải rác ở tạp bẹt, đường dây sắt trên. Liêm nhìn, Liêm ca khẽ cười cười, chỉ là lần này, sắc mặt hơi trắng bệnh, pháp lực tiêu hao địa có chút nhiều. Thiên sư từ bi. Bên cạnh, quỷ sai nhìn trên đường sắt biến hóa, càng thêm cung kính hướng về Liêm ca không người, nói rằng. Liêm nhìn quỷ sai, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, lại chuyển qua tầm mắt, Liêm nhìn xa xa cái kia càng thêm trở nên sáng ngời cửa đường hầm. Trừ tuyết những người kia nhanh từ đường hầm bên trong đi ra. Coi như là năm mới lễ vật đi. Lại hơi ngửa đầu, ngắm nhìn càng xa xăm, Liêm ca cười cợt, thu hồi lại ánh mắt. Đi thôi, làm phiền. Tùy ý. Một lần nữa ở địa phủ xe tăng trên một lần nữa ngồi xuống, Liêm ca lên tiếng nói câu. Không dám do thiên sư gọi làm phiền. Quỷ sai càng thêm cung kính đáp một tiếng, lui nữa trở lại tài xế vị.
mở rộng cửa xe một lần nữa đóng lại, địa phủ xe tang lại xuyên qua này hoang dã dãy núi, hướng về thủ đô phương hướng cực tốc ngang qua. Bên này cửa đường hầm, không bao nhiêu tuyết động rơi xuống. Trước hết hướng về đường hầm này chết đi chút công nhân, quân nhân đi ra đường hầm, trong đó cá nhân lên tiếng nói câu. Bên này tuyết thật giống ngừng. Tuyết ngừng, tuyết ngừng. Có người vui mừng hô lên. Bên này thật giống không bao nhiêu tuyết động. Đi mau, đi phía trước nhìn, có phải là đường thông? Có người hô, có người cầm cái xẻng, dọc theo đường sắt liền hướng về chạy phía trước quá khứ. Phía trước đều không cái gì dày tuyết động. Có hay không đoàn tàu, đến lượng đoàn tàu lái qua nhìn. Càng ngày càng nhiều thanh trừ ở ngoài đường hầm cái kia chết trên đường sắt tuyết động công nhân, quân nhân đi tới đường hầm này chết, trên đỉnh đầu mang theo đèn pha, cầm trong tay đèn tin, trừ tuyết trên xe đèn, ánh đèn pha tạt vào, đem trên đường sắt rọi sáng. Tiếng vui mừng, lời nói thanh cũng pha tạt vào. Rất nhanh, một chiếc kiểm tu đoàn tàu lái qua đoạn này đường sắt sau, tiếng hoan hô ở đường sắt hai bên vang lên. Đường sắt thông, đường sắt thông. Đường sắt một lần nữa thông suốt, mai cho đến phía trước, toàn bộ đường bộ đều khôi phục. Ha ha, lão Cương, ngươi hắn nương vẫn là không dám nghĩ à, này đừng nói là tối nay bữa ăn khuya, trở lại nhanh lên một chút cơm tối đều có thể đổi tới. Rốt cuộc thông, mẹ kiếp, lạnh chết lão tử. Lão tử phải đi về ăn Tết, lão tử phải đi về bồi lão bà hải tử rồi. Ha ha ha. Đường sắt thông, đường sắt khôi phục. Tâm Tâm, ba ba đợi một chút sẽ trở lại. Đúng, đường sắt khôi phục, xem Tâm Tâm như thế, rất nhiều người ba ba mụ mụ cũng có thể về nhà. Đường sắt hai bên, tiếng hoan hô lời nói thanh pha tạp bảo, vang. Các vị lữ khách các ngươi khỏe. Lĩnh Vương Bắc hướng về sở hữu đường sắt đường bộ đã khôi phục thông suốt. Rất nhanh, mọi chỗ đường sắt cao tốc chạm trước, tựa hồ là biết một ít lữ khách còn ở đường sắt cao tốc chạm trước không rời đi, mặc dù đã đêm đã khuya, đường sắt cao tốc chạm vẫn là ngay lập tức vang lên loa phóng thanh. Chương 712, nhà chương 712, nhà. Cái kia thiên sư, tiểu quỷ trước hết xin cáo lui. Địa phủ xe tang xuyên qua thành thị, ở cố ra vị trí cửa tiểu khu ngừng lại. Ngắm nhìn mở rộng cửa xe ở ngoài cảnh tượng, Liêm Ca đi xuống cửa xe. Quỷ sai theo sát tại hạ địa phủ xe tang, không người hướng về Liêm Ca cung kính nói rằng: "Làm phiền." Liêm Ca gật gật đầu, nói tiếng. Quỷ sai lại cung kính đáp, lui về phía sau vài bước, trở lại địa phủ xe tang trên. Nhìn địa phủ xe tang biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, ngắm nhìn trước người tiểu khu. "Mụ mụ, chúng ta đi nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút về nhà đi." "Tốt." Một đứa bé lôi mẹ mình, hướng về trong tiểu khu đi tới, mẹ đứa bé cười đáp lời, tùy ý đứa nhỏ lôi kéo chính mình, theo đi tới. Thứ Liêm Ca bên cạnh người đi qua. Nghe quanh quẩn ở bên tai lời nói thanh, Liêm Ca khẽ cười cười, lại rời đi chân, đi vào trong tiểu khu. "Mẹ, nếu không ta cho Liêm Ca gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tiểu Ca nói rồi buổi tối phải quay về, vào lúc này còn chưa có trở lại, khẳng định là gặp gỡ sự tình, có chuyện trì hoãn." "Đánh cái gì điện thoại, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, từ sáng đến tối, không, cái việc chính sự, hận không thể sinh trưởng ở trên giường. Lại đợi lát nữa nhi đi, đừng chậm trễ tiểu ca sự tình." Cố ra cửa nhà, trong phòng lời nói thanh xuyên tấu qua cửa phòng, ở Liêm Ca vang lên bên hai. Đứng ở cửa nhà, Liêm Ca nghe, trên mặt lộ ra chút nụ cười, đưa tay ra, Liêm Ca chụp vang lên cửa phòng. Trong phòng, vang lên nữa cô mẫu lời nói thanh, "Đừng ồn ào, Cố tiểu ảnh còn chưa đi mở cửa, xem có phải là tiểu ca trở về." Cố mẫu lời nói thanh vừa mới vang lên đồng thời, tiếng bước chân liền vang lên. Môn từ giữa đánh mở, Cố tiểu ảnh xuất hiện ở Liêm Ca trước người, nhìn Liêm Ca, Cố tiểu ảnh trên mặt, đáy mắt chảy ra không ngừng lộ ra nụ cười, "Trở về." Đáy mắt không ngừng được địa cao hứng, Cố tiểu ảnh nhìn Liêm Ca, lên tiếng nói rằng: "Trở về." Liêm Ca cười, nhìn Cố tiểu ảnh, đưa tay ra. "Mẹ, ba, Liêm Ca trở về." Cố tiểu ảnh có chút nhảy nhót, trực tiếp nhào tới Liêm Ca trong lồng ngực, đem đầu ở Liêm Ca trên vai chôn chôn, theo sát cao hứng bay đầu, hướng về phía trong phòng khách, bên cạnh bàn Cố mẫu, Cố Hán Quốc lên tiếng hô. Nhìn thấy, Cố mẫu cùng Cố Hán Quốc lần lượt từ trên ghế đứng lên, hai người trên mặt đều mang theo chút đủ cười, Cố mẫu hướng về phía Cố tiểu ảnh nói tiếng, lên tiếng nữa nói rằng: "Vào nhà trước đi." Bên ngoài lạnh, trong phòng ấm áp chút. Cố mẫu cười, nói chuyện. Liêm Ca cùng Cố tiểu ảnh một lần nữa đi vào trong phòng, đóng cửa lại. "Tiểu ca ngươi ngồi trước một chút, cùng tiểu ảnh, lão sư ngươi nói chuyện một chút. Ta đi đem chút món ăn một lần nữa nhiệt dưới, không biết ngươi lúc nào trở về, món ăn liền làm đến có chút sớm, có chút món ăn không nhiệt, có chút nguội, ta đi nóng nóng." Cố mẫu cười, lên tiếng nói, lại từ đầu đi vào nhà bếp. Liêm Ca đi tới phòng khách bên cạnh bàn, Cố tiểu ảnh ở Liêm Ca bên cạnh người, ôm Liêm Ca vai. "Trở về." Cố Hán Quốc trên mặt cười, nhìn Liêm Ca, lên tiếng nói câu: "Trở về." "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Cố Hán Quốc gật đầu, cười đáp: "Xì xì, xì xì xì. Lần này đi ra ngoài, có gặp gỡ chuyện gì sao?" Trong phòng khách, trên bàn ăn, bảy mấy bàn đã nhiệt thật nặng tân bưng lên bàn ăn món ăn. Cố mẫu còn ở trong phòng bếp bận việc, đem chút nguội chút món ăn rót vào trong nồi, một lần nữa nóng nóng. Liêm Ca cùng Cố Hán Quốc ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nói chuyện, Cố tiểu ảnh dựa cũng dựa ở Liêm Ca bên cạnh người, trên vai, chuột trắng chuyển động đầu, thỉnh thoảng hướng về trên bàn ăn mấy bàn món ăn nhìn, thỉnh thoảng lại hướng về trong phòng bếp nhìn xung quanh. Là gặp phải không ít chuyện, lúc trở lại, Lĩnh Bắc bao tuyết, đường sắt cao tốc đường bộ gián đoạn, ở đường sắt cao tốc trạm, gặp phải cái bé gái, nàng đang chờ nàng ba mẹ trở về. Có điều vào lúc này, bên kia tuyết nên đã ngừng, đường sắt khả năng cũng thông. Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Liêm Ca đơn giản tự thuật chút dọc theo đường đi gặp phải chút sự tình. Cố tiểu ảnh y ôi tại Liêm Ca bên cạnh người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Liêm Ca, nghe. Cố Hán Quốc ngồi ở bàn ăn đối diện, nghe Liêm Ca tự thuật, thỉnh thoảng gật gật đầu, nói lên một đôi lời.
nhận được rồi một đĩa món ăn cố mẫu, thỉnh thoảng đi ra nhà bếp, cũng chạm chạm chân, nghe trên một chút, lại xoay người đi vào nhà bếp, tiếp theo bận việc đến đâu lên. Trong phòng khách, vang trong phòng bếp cố mẫu hâm món ăn âm thanh, pha tạp vào Liêm Ca mấy người lời nói thành, trên bàn ăn, càng thêm xếp đặt đến mức có chút nhiều một đĩa bàn món ăn trên, nhiệt khí bốc lên, tựa hồ trong phòng càng thêm có thêm chút ấm áp. Được rồi, món ăn đều nhiệt được rồi, ăn cơm trước đi, vừa ăn cơm vừa nói. Vương cái chén lớn, trong bát chứa nóng hổi thang, phóng tới bàn ăn chung gian, cố mẫu lại cười, lên tiếng quay về Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh, Cố Hán Quốc nói. Liêm Ca mấy người ngừng lại lời nói thành, lần lượt quay người sang, cố mẫu cũng ở Cố Hán Quốc bên cạnh người ngồi xuống. Lúc này làm thêm mấy cái món tứ xuyên, tiểu ca ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không. Cố mẫu cười, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng, cái này đông pha chân giò, đôn đến so sánh với về thời gian lâu dài chút, nên muốn ngon miệng chút, tiểu ca ngươi nếm thử. Trên bàn ăn, xếp đầy một bàn lớn món ăn, nhiệt khí pha tạp vào mùi hương, bốc lên. Ăn rất ngon. Liêm Ca nghe cố mẫu lời nói, cầm lấy đũa gắp đũa đông pha chân giò trên thịt, nếm trải khẩu, cười lên tiếng nói rằng, ăn ngon là tốt rồi, ăn ngon chờ tiểu ca ngươi muốn ăn, sứ mẫu lại cho ngươi làm. Cố mẫu cười đáp lời, cũng cầm đũa lên. Còn có cái này hâm lại thịt, thịt kho tàu, đều là tiểu ca ngươi thích ăn được. Tiểu ca ngươi đã lâu đều không trở về, ăn nhiều một chút, sư mẫu liền không cho ngươi gắp, chính ngươi gắp à. Cười, cố mẫu lên tiếng nữa nói. Liêm Ca trên mặt mang theo đủ cười, đáp lời. Mẹ, ta hoài nghi ngươi bất công, ừm. Ta có chứng cứ. Ngồi ở Liêm Ca bên cạnh Cố Tiểu Ảnh nhìn ngó thức ăn trên bàn, gắp đũa món ăn, ăn khẩu, mới nghiêm túc gật gật đầu. Ta ở nhà lâu như vậy rồi, ngươi đều không cho ta làm nhiều như vậy ta muốn ăn. Lại ăn khẩu thức ăn trên bàn, Cố Tiểu Ảnh mới nói rằng. Ngươi ngày qua ngày đều ở nhà, làm cho ngươi cái gì? Tiểu ca lâu như vậy đều không trở về, ở bên ngoài một bên lâu như vậy cũng ăn không được trong phòng món ăn. Tiểu ca thích ăn đến món ăn, ngươi không thích ăn. Ta yêu thích. Cố Mâu tức giận nhìn Cố Tiểu Ảnh một ánh mắt, gắp thức ăn ăn, nói, Cố Tiểu Ảnh còn muốn nói chút gì, theo sát một hồi xì hơi, lại gắp đũa hâm lại thịt, giữ dằn địa ăn khẩu. Liêm Ca, ngươi nhạc mẫu bắt nạt ta. Nhạc phụ ngươi cũng giúp ta nói chuyện, cái này nhà ta không tiếp tục chờ được nữa. Quay đầu, Cố Tiểu Ảnh tiến đến Liêm Ca bên người lại có thêm chút bi phẫn địa lên tiếng nói rằng, muốn ăn cái gì, ta cho ngươi cắp. Nhìn Cố Tiểu Ảnh dáng dấp, Liêm Ca cười lên tiếng nói rằng, ta muốn ăn cái này, ăn cái này. Hừ hừ. Nghe Liêm Ca lời nói, Cố Tiểu Ảnh giật giật, ngồi nữa đến Liêm Ca càng gần hơn chút, chỉ vào thức ăn trên bàn, từng cái chỉ vào, lại ngước đầu, hướng về phía Cố Mẫu hừ hừ hai tiếng. Cố Mẫu tức giận nhìn Cố Tiểu Ảnh một ánh mắt, bên cạnh, Cố Hán Quốc nhìn Cố Mẫu, Cố Tiểu Ảnh, Liêm Ca, trên mặt mang theo chút nụ cười. Cầm bữa, Liêm Ca cười, cho Cố Tiểu Ảnh mang theo thức ăn trên bàn. Bên cạnh bàn ăn, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh, Cố Mẫu, Cố Hán Quốc đang ăn cơm, nói chút nói. Cố Hán Quốc sẽ nói chút bệnh viện sự tình, Cố Mẫu sẽ nói chút chuyện nhà. Liêm Ca nghe, cười, nhìn Cố Tiểu Ảnh, Cố Hán Quốc, Cố Mẫu. Trong phòng khách, lời nói thanh pha tạp bảo, náo nhiệt. Chương 713, gặp người quen chương 713, gặp người quen. Chít chít, chít chít chi. Trên đất, chuột trắng ở một bên, cúi đầu, quay về chuyên môn cho gấp chút món ăn trong cái mâm chiến đấu. Còn không ăn xong trong cái mâm món ăn, lại đứng lên chân trước, hướng về phía bên cạnh bàn ăn mấy người kêu vài tiếng. Chuột trắng đây là còn muốn lại muốn chút món ăn sao? Cố Mẫu chuyển qua chút thân, nhìn bên cạnh trên đất đứng thẳng chân trước chuột trắng, cười lên tiếng hỏi một câu. Chít chít, chít chít chi. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm Ca khẽ cười cười, lên tiếng nói câu. Chuột trắng cũng lại theo chít chít kêu hai tiếng. Đến, cho. Cố Mẫu lại xoay người, cầm bữa, ở trên bàn ăn qua lại gấp chút món ăn, phóng tới chuột trắng trước người trong cái mâm. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng nhìn chằm chằm Cố Mẫu trên đũa mang theo món ăn, qua lại chuyển động đầu, chờ Cố Mẫu sẽ có một đũa món ăn cắp đến chuột trắng trước người trong cái mâm, không đón thêm cắp. Chuột trắng nhìn ngó trong cái mâm đã không ít món ăn, lại đứng thẳng chân trước, hướng về Cố Mẫu kêu hai tiếng, lại thả xuống chân trước, ở mâm một bên túi đầu, lại quay chung quanh mâm, khởi xướng chiến đấu. Nhìn chuột trắng, bên cạnh bàn ăn Cố Mẫu cười, lại quay lại thân. Bên cạnh bàn ăn, Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh, Cố Mẫu, Cố Hán Quốc đang ăn cơm món ăn, như lúc trước, nói những câu nói này. Tiểu ca, ngày mai ta cùng lão sư ngươi khả năng còn muốn đi làm, đến buổi tối chậm chút mới có thể trở về, ngươi xem cùng Tiểu Ảnh nếu có rảnh rỗi, trên đường phố mua bức câu đối những này trở về, thêm một chút đi. Được, sư mẫu. Nói chút nói, bên cạnh bàn ăn Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh, Cố Mẫu, Cố Hán Quốc đang ăn cơm. Tiểu ca, còn muốn chút thang sao, trong nồi còn có chút thang, ta đi thịnh lại đây. Không cần, sư mẫu. Bên ngoài thật giống có tuyết rồi. Ăn xong cơm tối, đã sắp tiếp cận đêm khuya hừng đông. Cố Mẫu thu thập trên bàn chén dĩa, từ chối Liêm Ca hỗ trợ, Liêm Ca ngồi vào phòng khách bên cạnh trên ghế sofa, Cố Tiểu Ảnh tựa ở Liêm Ca bên cạnh người, Cố Hán Quốc rót chén nước trà, ngồi ở một bên khác trên ghế sofa. Chuột trắng cái bụng ăn được tròn cuộn cuộn, nằm ở một bên. Cố Tiểu Ảnh ngồi thẳng chút thân, ngẩng đầu lên hướng về phòng khách ngoài cửa sổ nhìn nó, lên tiếng nói câu. Dựa vào trong phòng khách trong phòng lộ ra đi chút đèn đuốc, có thể nhìn thấy đen kịt trong bầu trời đêm, bay xuống rơi chút tuyết hòa. Cũng sắp lại đây. Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, rất tốt. Cố Hán Quốc ngồi ở một bên, bưng ly trà, hướng về ngoài cửa sổ nhìn nó, cười ha ha lên tiếng nói rằng, lại uống mấy hớp trong ly nước trà. Đêm tối khuya khoắt còn uống trà, không muốn ngủ cảm thấy a. Trong phòng bếp, đem bát đũa thu thập Cố Mẫu một lần nữa đi trở về phòng khách, quay về Cố Hán Quốc nói tiếng. Cố Hán Quốc cười ha ha, đem ly trà thả dưới. Tiểu ca, buổi tối còn có chút không nhúc nhích món ăn, ta cho thu được trong tủ lạnh. Hai ngày nay gần qua năm,
bệnh viện có chút bận điệu, ta cùng lao sư ngươi sáng mai sớm chút khả năng liền muốn đi bệnh viện. Ngươi cùng tiểu ảnh sáng sớm có thể đem món ăn nong nóng đến ăn. Cố Mẫu lại quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Được, sư mẫu. Liêm Ca gật gật đầu, đáp một tiếng. Vậy ta cùng lão sư ngươi trước hết đi ngủ, ngươi cùng tiểu ảnh cũng nghỉ sớm một chút đi. Cố Mẫu lại nói thanh, Cố Hán Quốc cũng từ trên ghế salon đứng lên, hai người đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Trong phòng khách, chỉ còn dư lại Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh hai người, một hồi yên tĩnh rất nhiều. Liêm Ca, nói đi, nhớ ta không? Liêm Ca ngồi ở trên ghế sofa, Cố Tiểu Ảnh ý ôi tại Liêm Ca trong lồng ngực, nhìn Liêm Ca. Ta cũng muốn ngươi. Nhìn Liêm Ca con mắt, Cố Tiểu Ảnh lên tiếng nói câu, ôm Liêm Ca cái cổ, hôn dưới Liêm Ca, lại lui về phía sau mở. Nói đi, nam nhân, để bản cung một mình trong phòng lâu như vậy, bị được nỗi khổ tương tư, nên được cái gì trừng phạt? Ôm Liêm Ca cái cổ, nhìn Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh hừ hừ, đàng hoàng trịnh trọng, giữ dằn mà nói rằng, hôn lại một hồi. Liêm Ca cười, tay ôm Cố Tiểu Ảnh, lên tiếng nói rằng, cái kia không phải tiện nghi ngươi, ít nhất lại thêm hai lần. Cố Tiểu Ảnh nói, nở nụ cười. Liêm Ca nhìn, Cố Tiểu Ảnh cũng cười. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn một chút, Cố Tiểu Ảnh lại để sát vào chút, hôn Liêm Ca một hồi. Chúng ta cũng trở về gian phòng đi. Âm thanh có chút nhỏ hạ xuống, Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Liêm Ca cười, đáp lời, đem Cố Tiểu Ảnh ôm lên, trở về phòng ngủ. Trong phòng khách, ăn no rồi chuột trắng cái bụng tròn của vợ, giơ lên đầu hướng về đóng lại cửa phòng ngủ nhìn nó, lại như trước như thế nằm xuống. Trời đã sáng sao? Một đêm qua đi, phòng ngủ trên giường, Liêm Ca từ trong giấc ngộng tỉnh lại, rón rén xuống giường. Lúc này, còn có chút còn buồn ngủ địa Cố Tiểu Ảnh cũng tỉnh lại, ngáp một cái, nhìn ngó cách cửa sổ liêm xuyên thấu vào chút quang, lên tiếng nói câu: "Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi đem món ăn hâm lại." Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, lên tiếng nói rằng: "Không muốn, ta cũng phải rời giường, bồi tiếp ngươi." Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy. "Liêm Ca, đến, ăn khẩu cái này." Cố Mẫu cùng Cố Hán Quốc đã đi tới bệnh viện, trong phòng liền Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh hai người. Từ trong tủ lạnh lấy ra tối hôm qua còn lại món ăn, nóng chút. Chán, kỳ kèo, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh cơm nước xong, đã là buổi trưa qua đi. "Liêm Ca, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Sư mẫu của ngươi thật giống tối hôm qua để chúng ta đi ra ngoài mua câu đối xuân." Đem mâm bát đũa thu thập, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh lại đi ra nhà bếp, Cố Tiểu Ảnh hướng về phòng khách ngoài cửa sổ nhìn nó, quay đầu lại lên tiếng nói với Liêm Ca: "Đi ra ngoài, thuận tiện chuẩn bị cho ngươi dạng năm mới lễ vật." Liêm Ca cười, đáp một tiếng: "Hả? Liêm Ca ngươi muốn đưa ta cái gì a?" "Lập tức biết rồi." "Liêm Ca ca." "Được rồi." Kéo dài phòng khách môn, cuộn mình ở trên ghế sofa nằm út sấp chuột trắng lúc này cũng theo sát cường điệu tân bọt lên thân, lẻn đến Liêm Ca trên vai. Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh đi ra cửa phòng. "Ba ba, nhanh lên một chút, ngươi xem thời gian. Không nữa nhanh lên một chút liền đến không kịp." "Biết không kịp a." "Ân, ta không nên ngủ nướng. Không phải vậy thì sẽ không không kịp." "Được rồi, đi thôi." Đi xuống lâu, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh dọc theo trong tiểu khu con đường, hướng về tiểu khu ở ngoài đi tới, phía sau, vang lên hai đạo thanh âm quen thuộc. "Tiểu Ca, là ngươi a, đã lâu không thấy, là mới từ bên ngoài trở về sao?" Một đứa bé lôi cha mình, vội vội vàng vàng hướng về tiểu khu ở ngoài chạy, đứa nhỏ phụ thân cũng theo bước nhanh đi tới, từ Liêm Ca bên cạnh người đi qua, đứa bé kia phụ thân nhìn thấy Liêm Ca, cười, lên tiếng đánh thanh ra chiêu hô. Nhìn hai cha con họ, Liêm Ca khẽ cười cười. Hai cha con họ chính là trước gặp được cái kia hướng về chỗ chết để tìm đường sống Hạ Chí Kiên cùng con trai của hắn, Hạ Thời. "Hạ tiên sinh đây là muốn đi ra ngoài?" "Đúng, mang giờ đi ra ngoài chuyến." Hạ Chí Kiên cười, đáp: "Ca ca tốt. Đại ca ca, ta cùng ba ba thời gian không kịp, trước hết đi rồi a." Hạ Thời cổ tay cũng đeo cái đồng hồ đeo tay, nhìn ngó thời gian, hướng về phía Liêm Ca hỏi một tiếng được, liền lại quay về cha hắn lên tiếng nói rằng: "Ba ba, thời gian sắp không còn kịp rồi, chúng ta đi thôi." "Liêm tiểu ca, chúng ta trước hết đi rồi a, ngày khác rảnh rỗi lại tán gẫu." Hạ Chí Kiên cười nhìn một chút chính mình hài tử, lại quay đầu trở lại quay về Liêm Ca nói câu: "Hạ tiên sinh bận điệu đi." Liêm Ca gật gật đầu. Hạ Chí Kiên theo con trai của chính mình vội vội vàng vàng hướng về tiểu khu ở ngoài đi rồi đi.